Chương 291, Vương Thái Hậu triệu cơ quỷ dị. Chương 291, Vương Thái Hậu triệu cơ quỷ dị. Nguyệt Thần hiện tại tức giận đến mức ngực không ngừng phập phồng, nàng không ngờ Tô Thần hôn đả này lại uy hiếp mình như vậy. Hiện tại bên ngoài xe ngựa đều là ảnh mật vệ hộ vệ, thậm chí ngay cả Trương Hàm cũng ở bên ngoài, nói không chừng Trương Hàm đã nghe được cuộc giao đàm giữa nàng và hắn. Nguyệt Thần nhìn tên hôn đả này liền nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải Nguyệt Thần tính ra tên hôn đả này sau này đối với nàng vô cùng quan trọng, vừa rồi một trưởng đã đánh chết hắn rồi. Tô Thần thấy Nguyệt Thần do dự liền đội vàng nói, Nguyệt Thần, chuyện tối hôm qua ta sẽ không nói ra đâu, chuyện này chỉ có ngươi biết, ta biết, trời biết, đất biết, sẽ không có người thứ ba biết đâu. Cút, ngươi hiện tại câm miệng cho ta không muốn nghe ngươi tên hôn đản này nói chuyện. Mẹ nó, đây chính là xe ngựa Tần Vương chuẩn bị cho mình, tiểu nữ này chẳng lẽ muốn chiếm tổ chim khách sao? Tô Thần nhìn Nguyệt Thần hiện tại sắc mặt đỏ bừng liền từ trong xe ngựa đi ra, hắn cũng không muốn trêu chọc cái tảng bằng không hiểu phong tình này, bất quá thân hình Nguyệt Thần thật sự không tệ. Tô Thần ngồi ở bên ngoài xe ngựa liền hỏi Trương Hàm bên cạnh vẫn luôn khẩn trương nhìn mình, Trương Hàm, còn bao lâu nữa thì đến Đông Thành? Trương Hàm nghe được lời Tô Thần nói liền có chút mặt đen, mới ra Hàm Dương Thành võ tướng quân đã có chút không kiên nhẫn rồi, điều này khiến Trương Hàm trong lòng không ngừng hỏi thăm Tô Thần tên hôn đản này. Võ tướng quân, chúng ta vừa mới ra khỏi Hàm Dương Thành, cách Đông Thành còn hơn 100 dặm đường, võ tướng quân vẫn là vào xe ngựa nghỉ ngơi đi. Thôi đi, trong xe ngựa hiện tại có một con của cái, ta sợ vào rồi thì không ra được nữa. Ách! Trương Hàm hiện tại đối với Tô Thần triệt để cả lời. Hắn nhìn về phía một chiếc xe ngựa khác có cái nhiếp, hiện tại Trương Hàm hy vọng cái nhiếp có thể khuyên được vị võ tướng quân gây họa thị phi này. Trương Hàm cảm thấy ở bên cạnh Tô Thần còn mệt hơn ở bên cạnh Tần Vương, tuy rằng Tô Thần không đem hắn đối đại như thủ hạ sai bảo khắp nơi, nhưng hắn một bước cũng không dám rời xa tên hôn đản này. Trương Hàm hiện tại sợ võ tướng quân không cẩn thận lại biến mất, nếu ở thời điểm quan trọng này võ tướng quân biến mất, đầu của mình cũng không cần nghĩ nữa, Tần Vương khẳng định sẽ tức giận chém đầu mình. Cái nhiếp thấy Trương Hàm nhìn về phía mình, hắn liền giả vờ không thấy, liền ngồi ở bên ngoài xe ngựa nhìn xung quanh. Hiện tại nơi này không có quân đội và ám vệ của võ tướng quân, những quân đội và ám vệ kia đều đã được ngụy trang mang đến Ung Thành trước rồi. Cái nhất phải cẩn thận Tần Vương doanh chính lúc này bị tập kích, dù sao lần này chỉ có 5000 quân đội Tần Quốc và mấy trăm ảnh mật vệ hộ vệ Tần Vương. Cái nhất nghĩ đến Tần Vương doanh chính hiện tại đích xác có chút thảm, Tần Vương nói trắng ra hiện tại còn chưa có thực lực cường đại như võ tướng quân. Võ tướng quân ở Tần Quốc liền có mấy vạn quân đội của hắn, còn có hơn ngàn ám vệ tùy thời nghe mệnh lệnh của võ tướng quân, càng không cần phải nói đến những nữ nhân cường đại của võ tướng quân kia. Cái nhất hiện tại liền nghĩ đến lần này nữ nhân tiên nhân cảnh của võ tướng quân ở đây thì tốt rồi, nếu Tô Thần nữ nhân tiên nhân cảnh kia ở đây, vậy Tần Vương lần này ra quan điển lễ e rằng sẽ vô cùng thuận lợi. Trương Hàm thấy cái nhiếp không đáp lời hắn liền có chút bất lực. Trương Hàm cũng cảm thấy lần này cái nhiếp theo Tần Vương đi ra ngoài cũng có chút thay đổi, cái nhiếp hiện tại cũng không còn là một bộ dạng người lạ chớ đến gần nữa, có đôi khi thậm chí còn cười, điều này khiến Trương Hàm lần đầu tiên nhìn thấy vô cùng kinh ngạc. Trương Hàm có đôi khi nghĩ đến cái nhiếp có phải đã chịu phải kích thích gì rồi không? Tần Quốc, Bồi Đô, Ung Thành. Trong Vương cung Ung Thành, mẫu thân của Tần Vương doanh chính là Triệu Cơ hiện tại đang ở đây, chỉ là hôm nay nơi này có chút hỗn loạn, Vương cung Ung Thành hiện tại đâu đâu cũng là quân đội Tần Quốc tuần tra. Trong vương cung hiện tại càng là ba người một bước, năm người một chạm đều là quân tần. Trong một gian phòng hoa lệ của vương cung, Diễm Phi xuất hiện trên xà nhà của gian phòng hoa lệ này. Đây là nơi nàng mấy ngày nay tra xét Triệu Cơ vẫn luôn ở. Diễm Phi nghĩ đến lần đầu tiên tra xét đại Tần Vương Thái Hậu này liền khiến nàng vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ mẫu thân của Tần Vương doanh chính lại là một cao thủ tông sư. Nếu Diễm Phi cũng không tu luyện ẩn khí quyết Tô Thần cho nàng, nàng cũng sẽ không nhìn ra Triệu Cơ biết võ công, hơn nữa ẩn khí quyết của Triệu Cơ và ẩn khí quyết nàng tu luyện của Tô Thần còn vô cùng tương tự. Diễm Phi hiện tại có chút minh bạch vì sao Tô Thần lại trong thư để nàng tra xét Triệu Cơ này rồi. Lúc này, một nữ tử xinh đẹp mỹ diễm tiến vào gian phòng hoa lệ này. Đây chính là mẫu thân của Tần Vương doanh chính. Tuy rằng nhi tử của nàng đã hơn 20 tuổi rồi, nhưng năm tháng cũng không cướp đi vẻ đẹp của nàng. Triệu Cơ hiện tại trông giống như một nữ tử xinh đẹp hơn 20 tuổi, thậm chí người không biết thân phận của nàng nhất định sẽ không tin nàng chính là đại Tần Vương Thái Hậu. Triệu Cơ ngồi trên một chiếc ghế hoa lệ uống một ngụm trà liền khoát khoát tay, thị nữ trong phòng lập tức đều lui xuống. Triệu Cơ nhìn xung quanh liền dùng giọng nói đầy dụ hoặc nói, ngươi có thể ra rồi. Hôm nay chính là ngày thứ tư ngươi tra xét ta rồi. Diễm Phi không ngờ mình bại lộ rồi, nàng nghĩ liền trực tiếp từ trên xà nhà xuống tới trước mặt Triệu Cơ. Diễm Phi nhìn Triệu Cơ xinh đẹp này liền cười nói, Đại Tần Vương Thái Hậu quả nhiên không đơn giản, chỉ là ngươi vì sao phải tìm một người thế thân đến làm hỏng danh tiếng của ngươi. Triệu Cơ nhìn nữ tử đột nhiên xuất hiện này liền có chút kinh ngạc, nữ tử xinh đẹp này lại là một đại tông sư. Triệu Cơ cũng không ngờ mấy ngày nay giám thị mình lại là một đại tông sư, chỉ là nữ tử xinh đẹp này sẽ là người của ai đến giám thị mình. Là Lã Bất Vi hay là Lã Gái? Thậm chí là nhi tử của nàng Tần Vương doanh chính. A, ta cũng không phát hiện ngươi, chỉ là hương vị trên cơ thể ngươi khiến ta biết nơi này có người đang giám thị ta. Ta cứ tưởng ngươi chỉ đến tra xét một chút rồi sẽ rời đi, không ngờ ngươi mấy ngày liền đều xuất hiện ở chỗ ta. Ta an bài thế thân chuyện này hình như không liên quan gì đến ngươi thì phải. Hiện tại nói xem ngươi vì sao phải đến giám thị ta. Ngươi là người của thế lực nào? Diễm Phi nghe lời Triệu Cơ nói liền biết nàng khẳng định sẽ không nói gì với mình đâu, lần này nàng cũng là sơ ý rồi, Diễm Phi cũng không ngờ hương khí trên cơ thể mình lại bại lộ mình. Bất quá hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi, buổi tối Tô Thần hẳn là có thể đến được cung thành, mình mấy ngày nay cũng đem chuyện Tô Thần giao phó làm xong rồi, chính là Triệu Cơ biết mình dám thị nàng, cũng đối với gia quan điện lễ ngày mai của Tần Vương doanh chính không có ảnh hưởng gì. Diễm Phi nhìn Triệu Cơ có chút quỷ dị liền cười cười nói, Triệu Cơ, ta không phải là người của bất kỳ thế lực nào của Tần quốc các ngươi, cái này ngươi có thể yên tâm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ qua đây xem Đại Tần Vương Thái Hậu rốt cuộc trông như thế nào. Triệu Cơ vì Diễm Phi rót một chén trà liền cười nói, "Nga, không phải thế lực của Tần quốc. Vậy ngươi hẳn là người của võ tướng quân Đại Tống rồi, đúng không?" "Ừm." "Ngươi làm sao biết?" Diễm Phi có chút kinh ngạc rồi, Triệu Cơ này vẫn luôn ở trong thâm cung, nàng làm sao có thể biết chuyện của phu quân mình? Chẳng lẽ Triệu Cơ này ra ngoài rồi? Cái tên thế thân không biết xấu hổ kia vẫn luôn vì nàng che giấu. Triệu Cơ này lại có âm mưu gì? "A a, ta tuy rằng ở lâu trong vương cung cũng thành, nhưng chuyện bên cạnh chính nhi ta vẫn luôn quan tâm, ngươi sẽ không cho rằng Đại Tần Vương Thái Hậu tan này một chút thế lực cũng không có chứ? Thiết ứng vệ sĩ của Đại Tần đều ở trong tay ta, nhất cử nhất động của Tần quốc ta đều hiểu rõ, võ tướng quân của Đại Tống và nguyện thần của Âm Dương gia hiện tại hẳn là cùng chính nhi trên đường đến Đung Thành rồi. Ngươi đã là người của võ tướng quân, vậy vì sao phải giám thị ta?" Chương 292, cái giá Triệu Cơ phải trả. Chương 292, cái giá Triệu Cơ phải trả. Triệu Cơ có chút đắc ý nhìn vị đại tông sư này, nàng chính là muốn trấn trụ vị đại tông sư này, nàng thân là vương thái hậu nước Tần mà lại bị một vị đại tông sư lai lịch bất minh giam lỏng mấy ngày. Nếu không phải nàng biết đây là một nữ đại tông sư, Triệu Cơ sớm đã hạ lệnh thiết ứng vệ sĩ ám sát nàng rồi. Diễm Phi nghe Triệu Cơ nói vậy thì có chút kinh ngạc, thiết ứng vệ sĩ của nước Tần kể từ sau thời Tần Chiêu Tương Vương đã biến mất. Diễm Phi khi còn ở Âm Dương gia cũng biết Âm Dương gia từng điều tra về thiết ứng vệ sĩ đã biến mất, chỉ là kể từ sau thời Tần Chiêu Tương Vương, Âm Dương gia cũng không điều tra ra tung tích của thiết ứng vệ sĩ. Diễm Phi hiện tại vô cùng nghi hoặc, vì sao thiết ứng vệ sĩ của nước Tần lại ở trong tay Triệu Cơ? Triệu Cơ làm sao có được sự trung thành của thiết ứng vệ sĩ nước Tần? Chẳng lẽ là Tần Trang Tương Vương, phụ thân của Tần Vương Doanh Chính, đã giao thiết ứng vệ sĩ cho Triệu Cơ sao? Thiết ứng vệ sĩ của nước Tần? Không ngờ ngươi lại khống chế thiết ứng vệ sĩ của nước Tần, ta cứ tưởng sau thời Tần Chiêu Tương Vương, thiết ứng vệ sĩ đã bị La Vong thay thế, không ngờ thiết ứng vệ sĩ vẫn luôn tồn tại. Triệu Cơ thấy vị đại tông sư này hiểu rõ chuyện của nước Tần như vậy, nàng vô cùng lo lắng Doanh Chính sẽ dẫn sói vào nhà, đám người nước Tống này sẽ không vô duyên vô cớ giúp đỡ con trai nàng. Triệu Cơ cười khẩy rồi nghiêm nghị nói với Diễm Phi, "Ha ha, người nước Tống các ngươi biết chuyện của nước Tần chúng ta thật không biết, hiện tại ta nghi ngờ mục đích võ tướng quân lần này giúp đỡ con trai ta Doanh Chính là gì. Còn ngươi, vị đại tông sư này, rốt cuộc là ai?" Diễm Phi có chút khinh bỉ nhìn Triệu Cơ rồi nói, "Triệu Cơ, ngươi còn biết Tần Vương Doanh Chính là con trai ngươi sao? Vậy vì sao ngươi lại để thế thân của ngươi phụ trì Lạc Gái lên ngôi? Thậm chí không tiếc phá hoại danh tiếng của ngươi cũng phải để Lạc Gái phong hầu phong tước." Trên khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Cơ lộ ra một tia sắc ý, "Đây là một kế hoạch của ta, không cần phải nói cho ngươi biết, ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc là ai?" "Quân phu nhân của võ tướng quân, Diễm Phi." Diễm Phi không giấu giếm Triệu Cơ, dù sao chiều tối Tô Thần và Tần Vương Doanh Chính đến, Triệu Cơ cũng có thể nhận ra nàng, Diễm Phi chi bằng hiện tại nói cho Triệu Cơ biết. Triệu Cơ có chút kinh ngạc nhìn Diễm Phi, nàng biết rõ thế lực của võ tướng quân hiện tại lớn đến mức nào, chính là nước Tần hiện tại cũng không sánh bằng thế lực của võ tướng quân, sau này võ tướng quân mà diệt nước Tống, e rằng Diễm Phi xinh đẹp này sau này sẽ là hoàng hậu của một đế quốc. Triệu Cơ có chút phức tạp nhìn Diễm Phi, người mà thân phận sau này còn cao quý hơn nàng, rồi nói, "Không ngờ ngươi lại là chính thất phu nhân của võ tướng quân. Ta càng không ngờ lần này võ tướng quân lại mang cả phu nhân của hắn đến." "Quân phu nhân Diễm Phi, cái tên hay đấy. Bất quá hôm nay ta vừa nhận được tin tức những tuyệt thế mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm kia có quan hệ không hề đơn giản với phu quân của ngươi. Diễm Phi, ngươi không sợ sau này võ tướng quân sẽ vứt bỏ ngươi sao?" Diễm Phi hiện tại cũng có chút tức giận với tên hôn đản Tô Thần kia, bất quá nàng cũng chỉ là giận dỗi mà thôi, Tô Thần là người như thế nào nàng biết rất rõ. Những tuyệt thế mỹ nữ trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm có quan hệ với Tô Thần, Diễm Phi không hề lo lắng bọn họ sẽ uy hiếp địa vị của mình. Tô Thần không giỏi những việc khác, nhưng hắn nhìn người rất chuẩn. Diễm Phi cũng từng gặp những hồng nhan tri kỷ của Tô Thần, từng người bọn họ đều là thiên chi tiểu nữ. Dù sau này bọn họ tiến vào gia môn, cũng sẽ không có những biểu hiện tranh phong ghen tuông. Diễm Phi không khách khí học theo Triệu Cơ từ chối lời của nàng, đây cũng không phải chuyện ngươi nên quản, Triệu Cơ, ngươi hiện tại không nói cho ta biết những chuyện mà thế thân của ngươi đã làm sao. Đợi phu quân ta và Tần Vương đến, ta sẽ nói cho bọn họ biết tất cả mọi chuyện của ngươi, ngươi không sợ con trai ngươi Doanh Chính biết những việc ngươi làm rồi trở mặt với ngươi sao? Triệu Cơ thấy Diễm Phi uy hiếp mình như vậy, nàng thở dài một hơi rồi nói, những gì ta làm đều là vì con trai ta Doanh Chính, nếu không phải ta để thế thân phong hầu phong tước cho là gái. Là cái có bảnh chướng mà đối đầu với Lữ Bất Vi không? Cũng chỉ có Lữ Bất Vi và là cái bọn họ đối địch lẫn nhau, thậm chí không tiếp trở mặt khai chiến, chính nhi mới có thể từ từ có được một chút quyền lực giữa bọn họ. Thậm chí khi bọn họ lưỡng bại câu thương, chính nhi có thể một lần giải quyết cả hai người bọn họ. Còn về danh tiếng của ta, vì để con trai ta có thể có được toàn bộ quyền lực của nước Tần, ta dù có mất hết danh tiếng cũng đáng. Diễm Phi hiện tại có chút bội phục Triệu Cơ, người phụ nữ này quả thật có chút vĩ đại. Triệu Cơ vậy mà vì để Tần Vương Doanh Chính thuận lợi nắm giữ quyền lực của nước Tần, mà đem cả danh tiếng của mình bồi vào. Chẳng lẽ Triệu Cơ không nghĩ đến sau này nếu con trai nàng Doanh Chính thuận lợi nắm giữ quyền lực của nước Tần, kết cục của nàng sẽ như thế nào? Doanh Chính sẽ để lại một người mẹ đầy vết nhơ tồn tại trên đời sao? Diễm Phi lắc đầu rồi không quản chuyện sau này của Triệu Cơ và Tần Vương, nàng cười khẩy rồi đứng ở cửa sổ nhìn cung điện Đung Thành giới bị nghiêm ngặt, nói, ha ha, Triệu Cơ ngươi quả thật vì con trai ngươi mà hy sinh rất nhiều, nhưng những chuyện như ngươi làm tuy có một chút hiệu quả, nhưng đôi khi cũng có thể gậy ông đập lưng ông. Hiện tại là cái muốn ám sát Tần Vương Doanh Chính trong buổi lễ gia quan của Tần Vương, ngươi hẳn cũng biết những chuyện này chứ, vậy ngươi có thể phá cục không? Quân phu nhân, ba vạn đũ minh thiết kỵ quân đoàn của võ tướng quân không phải đang ở gần Đung Thành sao? Ta đâu cần phải làm gì, các ngươi đã có thể bình định bạn loạn, hơn nữa nếu Lạc Cái không phản bội, chính nhi làm sao có thể mượn cơ hội này giết Lạc Cái bại miễn tất cả quan chức của Lữ Bất Vi. Ha ha, lợi hại, Triệu Cơ, không ngờ tất cả những chuyện này đều do ngươi lên kế hoạch, e rằng ngươi từ rất lâu đã tính toán xem làm thế nào để trừ khử Lữ Bất Vi rồi chứ. Lạc Cái từ đầu đến cuối đều là một quân cờ của ngươi. Ta chỉ là có được tin tức chuẩn xác hơn một chút, hiểu rõ sự tham lam của nhân tính. Quân phu nhân, ngươi cũng không cần phải trở về nữa, lát nữa con trai ta và phu quân ngươi sẽ đến cung điện Đông Thành, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi gặp bọn họ đi. Được, vậy làm phiền ngươi, vị vương thái hậu nước Tần thật sự này, cái thế thân của ngươi thật có chút ghê tởm. Ha ha, yên tâm, hắn sẽ chết sau buổi lễ gia quan của doanh chính, những năm này hắn đã sống quá đủ vinh hoa phú quý rồi. Cùng lúc đó, trên đường đến Đông Thành, Tô Thần và Trương Hàm suốt đường nói chuyện phiếm, điều này khiến sắc mặt của Nguyệt Thần trong xe ngựa càng lúc càng khó coi. Nguyệt Thần không ngờ Tô Thần lại thật sự không trở lại xe ngựa, Tô Thần không trở lại xe ngựa vậy nàng còn phải làm sao để hiểu rõ tên hôn đàn này. Nguyệt Thần còn muốn tìm ra một vài điểm đặc biệt trên người Tô Thần, để xác định vì sao sau này Tô Thần lại vô cùng quan trọng với nàng. Vào lúc này, Trương Hàm đột nhiên lớn tiếng hỏi Tô Thần, "Võ tướng quân, ngươi nói người trong xe ngựa là Nguyệt Thần của Âm Dương gia?" Trương Hàm vừa rồi cũng chỉ tùy tiện hỏi Tô Thần người phụ nữ trong xe ngựa có quan hệ gì với hắn, ai ngờ câu trả lời của Tô Thần lại khiến hắn giật mình. Âm Dương gia có hộ pháp Nguyệt Thần, cái tên đang chết, Âm Dương gia là môn phái mạnh nhất và thần bí nhất của nước Tần, thủ lĩnh của Âm Dương gia Đông Hoàng Thái Nhất là lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Trương Hàm đột nhiên nghĩ đến phu nhân của võ tướng quân là đồng quân của Âm Dương gia, vậy hữu hộ pháp Nguyệt Thần của Âm Dương gia ở cùng võ tướng quân là sao? Trương Hàm có chút cổ quái nhìn Tô Thần rồi nghĩ, trưởng lão thủy bộ của Âm Dương gia Nga Hoàng nữ anh hình như cũng có quan hệ với võ tướng quân, thêm cả hữu hộ pháp Nguyệt Thần này, chẳng lẽ võ tướng quân muốn bưng cả ổ mỹ nữ của Âm Dương gia sao? Tô Thần thấy Trương Hàm có chút không nhận ra Nguyệt Thần thì có chút kỳ lạ. Vào lúc này Âm Dương gia hẳn nên đạt thành hiệp nghị hợp tác với Tần Vương doanh chính. Tô Thần nhìn Trương Hàm dường như không biết gì cả. Chẳng lẽ trong thế giới tống bao này, Âm Dương gia còn chưa quyết định giúp đỡ nước Tần sao? Trương Hàm, ngươi đừng nói với ta là ngươi không nhận ra Nguyệt Thần của Âm Dương gia. Ta nhận ra cái rắm, ngươi mà không nói nàng là hữu hộ pháp Nguyệt Thần của Âm Dương gia, ta làm sao có thể biết nàng là ai? Chương 293, đêm tối trước lễ gia quan. Chương 293, đêm tối trước lễ gia quan. Tô Thần thấy Trương Hàm đích xác không nhận ra Nguyệt Thần, hắn chỉ biết Âm Dương gia còn chưa hợp tác với Tần Vương doanh chính. Tô Thần nghĩ ngợi một chút rồi không nói gì thêm, dù sao những chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Sau này Âm Dương gia có hợp tác với Tần Vương doanh chính hay không, đó là chuyện của bọn họ. Đến chiều tối, Tô Thần và những người khác cuối cùng cũng đến được cung thành. Tô Thần nhìn Nguyệt Thần mặt lạnh như băng bước ra khỏi xe ngựa, hắn lắc đầu, không thèm để ý đến tiểu nữ có chút tinh thần thất thường này. Lần này trên đường đi nàng không hề bước vào xe ngựa, nhưng Nguyệt Thần tiểu nữ vẫn luôn cau có với hắn, cứ như hắn đã làm gì nàng vậy. Trong vương cung cung thành, Tần Vương doanh chính đi gặp mẫu thân, còn Tô Thần và Nguyệt Thần được Trương Hàm đưa đến một tiên điện để nghỉ ngơi. Tô Thần nhìn Nguyệt Thần vẫn léo đéo theo mình thì có chút không thoải mái. Tối nay hắn còn phải đi tìm phu nhân Diễm Phi, Nguyệt Thần cứ đi theo hắn thì tính là gì? Tô Thần kéo Nguyệt Thần lại, vội vàng nói, "Nguyệt tiểu nữ, ngươi bảo Trương Hàm tìm cho ngươi một cung điện khác mà ở, nơi này sau này là chỗ ta nghỉ ngơi, ta không muốn người khác hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta." Nguyệt Thần hất tay Tô Thần đang nắm lấy cánh tay nàng, cười trên nỗi đau của người khác nói, "À, hôm nay ta cứ muốn ở đây đấy, sao? Sợ bị Diễm Phi biết rồi làm khó ngươi à? Hay là sau này ta giải thích giúp ngươi?" Nguyệt Thần bây giờ chỉ muốn biết khi Diễm Phi phát hiện nàng và Tô Thần cùng nhau từ Hàm Dương Thành đến Đông Thành, thậm chí còn ở chung một cung điện, Diễm Phi có tức giận đến mức giết chết tên hôn đản này không? Tô Thần thấy Nguyệt Thần có vẻ tinh lịch thì không khỏi rủi mắt. Hắn cứ tưởng mình nhận nhầm Nguyệt Thần rồi. Nguyệt Thần luôn mang vẻ cao cao tại thượng, sao bây giờ lại có chút dáng vẻ của một nữ sinh vậy? Tô Thần bước đến bên Nguyệt Thần, nhìn chằm chằm nàng rồi nói, "Nguyệt Thần, bây giờ ngươi có chút nghịch ngợm đấy. Sự thành thục ổn trọng của ngươi lâu rồi. Ngươi chẳng phải luôn mang vẻ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì sao? Sao bây giờ ta cảm thấy ngươi có chút ghen tuông vậy?" Nguyệt Thần bị tên hỗn đản này nhìn chằm chằm thì có chút đỏ mặt. Nàng chưa từng bị ai nhìn như vậy cả. Tên hỗn đản này nhìn nàng như vậy để làm gì? Chẳng lẽ trên mặt nàng có gì không đúng sao? Nguyệt Thần nghe Tô Thần nói vậy thì đẩy hắn ra, tức giận nói, "Ta ghen. Ngươi tên hỗn đản này nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là muốn xem Diễm Phi biết chúng ta cùng nhau đến Đông Thành, nàng có ngoan ngoãn dạy dỗ ngươi không thôi." "Nguyệt Thần, Diễm Phi có biết chúng ta cùng nhau đến Đông Thành, nàng cũng sẽ không dạy dỗ ta đâu. Cho dù Diễm Phi muốn dạy dỗ ta, ngươi tưởng ngươi có thể thoát được sao? Nói không chừng Diễm Phi nổi giận sẽ giết ngươi đấy." "Diễm Phi sẽ không giết ta đâu, ngươi tên hỗn đản này nghĩ nhiều rồi." Tô Thần nhún vai rồi đi thẳng vào một gian phòng. Lát nữa hắn sẽ thừa lúc trời tối lén lút chuồn ra ngoài. Lần này Tô Thần sẽ không để Trương Hàm phát hiện mình rời khỏi vương cung cũng thành. Nguyệt Thần thấy Tô Thần đi vào một gian phòng thì nắm chặt tay đấm vào không khí rồi cũng đội vàng đi vào một gian phòng. Vừa rồi nàng quên mất Trương Hàm cậu thối tử kia vẫn còn ở đây. Trương Hàm cậu thối tử kia chắc chắn đã nhìn thấy động tác vừa rồi của nàng. Nguyệt Thần bây giờ cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Nàng cũng không hiểu tại sao vừa rồi mình lại làm ra một động tác ấu trị như con nít vậy. Tất cả đều tại Tô Thần tên hôn đàn kia. Từ khi gặp tên hôn đàn này, nàng luôn làm những chuyện khác thường. Trương Hàm cảm thấy hắn ở đây có chút thừa thãi. Tô Thần tên hôn đàn kia và Nguyệt Thần của Âm Dương gia chắc chắn có bí mật không thể nói cho ai biết, nhưng chuyện này không liên quan đến hắn. Trương Hàm chỉ muốn biết sau khi Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia đến đây, nàng nhìn thấy Tô Thần và Nguyệt Thần ở cùng nhau, có đánh nhau với Nguyệt Thần không. Còn về Tô Thần, Trương Hàm cảm thấy với khả năng của gái của Tô Thần, Tô Thần chắc chắn sẽ xử lý được Đông Quân Diễm Phi thôi. Trong một phủ đệ xa hoa ở Ung Thành, Lạc Cải đang cùng một số thủ hạ và tướng quân bàn bạc chuyện tru sát Tần Vương Doanh Chính vào ngày mai. Lần này Lạc Cải muốn một lần diệt trừ Tần Vương Doanh Chính và Lã Bất Vi, như vậy sau này hắn có thể trở thành vị vương duy nhất của Đại Tần. Lạc Cải bây giờ có chút hưng phấn. Hắn không ngờ có một ngày mình có thể làm vương của Tần Quốc. Tuy rằng bây giờ hắn chỉ còn cách ngôi vương Tần Quốc một bước chân, nhưng chuyện ngày mai hắn đã lên kế hoạch từ lâu. Lạc Cải biết lần này Tần Vương chỉ mang 5.000 quân đến, còn hắn đã chuẩn bị mấy chục vạn quân ở Ung Thành. Lạc Cải không tin hành động ngày mai sẽ không thành công. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa đều vô cùng có lợi cho hắn. Lạc Cải nhìn các tướng quân xung quanh rồi hỏi một tướng quân đứng đầu, Linh Trung, quân đội của chúng ta đã chuẩn bị xong chưa? Linh Kỳ Trung nghe Lạc Cải hỏi thì vội vàng đáp, hầu ra yên tâm, Ung Thành bây giờ có 10 vạn quân của chúng ta, hơn nữa trong sơn cốc cách Ung Thành 30 dặm, chúng ta còn mai phục 20 vạn quân. Vương Tiễn và Mông Điểm không thể đến Ung Thành cứu Tần Vương Doanh Chính được đâu. Lạc Cải nghe vậy thì vui vẻ vỗ tay nói, rất tốt, chư vị, ngày mai là một ngày quan trọng. Chỉ cần ngày mai chúng ta có thể tru sát Tần Vương Doanh Chính và Lã Bất Vi, sau này mọi người đều có thể phong hầu phong tước. Đa tạ hầu gia. Các vị giải tán, ngày mai cứ theo kế hoạch mà hành sự. Vâng, hầu gia. Cùng lúc đó, trong nơi ở của Lã Bất Vi nhìn mật tín trong tay rồi trực tiếp bước đi. Bây giờ Lã Bất Vi cũng có chút bất lực. Lạc Cải tạo phản đã cận kề, nhưng hắn bây giờ lại không đi ngăn cản Lạc Cải. Lã Bất Vi bây giờ có chút do dự. Hắn chỉ muốn Lạc Cải và Tần Vương Doanh Chính lưỡng bại câu thương, như vậy hắn mới có thể ngư ông đắc lợi. Lã Bất Vi nghĩ đến Tần Vương Doanh Chính thì có chút bất lực lắc đầu. Lã Bất Vi bước dâu, nhìn bầu trời đen kịt tự đủ, Doanh Chính à Doanh Chính, lần này nếu ngươi có thể phá cục mà ra thì từ nay đại quyền Tần Quốc sẽ là của ngươi. Nếu lần này ngươi bị Lạc Cải giết chết, ta cũng sẽ giết Lạc Cải để báo thù cho ngươi. Đại Tần, Cửu Nguyên Thành, Mông Điểm nhìn thư tín phụ thân Mông Vũ gửi cho mình thì nhíu mày. Mông Điểm cũng không ngờ Lạc Cải lại điều động hơn 30 vạn quân chuẩn bị tập sát Tần Vương. Ung Thành, Tần Vương cũng chỉ có thể điều động 5.000 quân của mình và 3 vạn lưu minh thiết kỵ của Vũ tướng quân. Những quân đội này có lẽ không thể bảo vệ an toàn cho Tần Vương. Mông Điểm nghĩ đến 2 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh dưới trướng mình thì muốn xuất động đi cứu Tần Vương, nhưng không có vương lệnh, quân đội của hắn không thể đến Ung Thành của Tần Quốc. Mông Điểm bây giờ cũng có chút bất lực. Tự ý điều động binh mã là tội chết, Tần Pháp không chỉ là nói xuông mà thôi. Mông Điểm nếu không có vương lệnh mà dẫn hoàng kim hỏa kỵ binh đi cứu Tần Vương, Mông Điểm cho dù có cứu được Tần Vương thì hắn cũng sẽ bị xử tử theo luật. Đột nhiên Mông Điểm nghĩ đến trên thảo nguyên còn có một chi quân đội, hơn nữa những quân đội này còn vô cùng cường đại, có đến 20-30 vạn kỵ binh quân đội. Nếu những quân đội này đi giải cứu Tần Vương, vậy Tần Vương chắc chắn sẽ bình an vô sự. Mông Điểm đội vàng viết một phong thư rồi gọi, người đâu, đến Hà Sáo, chú địa của U Minh thiết kỵ quân đoàn, tìm Hồ Cơ phu nhân, giao phong thư này cho Hồ Cơ phu nhân. Vâng, tướng quân. Chương 294, Diễm Phi tin tưởng Tô Thần. Chương 294, Diễm Phi tin tưởng Tô Thần. Đêm đen, trong thành Ung, đâu đâu cũng thấy lính Tần mặc giáp đen tuần tra canh gác các ngã đường, khiến dân chúng trong thành cảm thấy bất thường. Ngày mai là lễ gia quan của Tần Vương Doanh Chính, mà Ung Thành lúc này lại tràn vào nhiều quân đội như vậy, khiến dân chúng Ung Thành đoán rằng ngày mai có thể có chuyện xảy ra. Trong vương cung Ung Thành, Tần Vương Doanh Chính sắc mặt phức tạp từ tẩm cung của Vương Thái Hậu Triệu Cơ bước ra, Doanh Chính hiện tại có chút mờ mịt. Doanh Chính vẫn luôn cho rằng người sinh mẫu Triệu Cơ đối với hắn không quan tâm, không đoán hoài, vậy mà lại âm thầm làm cho hắn nhiều việc như vậy, thậm chí vì để hắn thuận lợi có được đại quyền của Tần Quốc mà không tiếc làm bại hoại thanh danh của chính mình. Tuy rằng người kia chỉ là một thế thân, nhưng Doanh Chính sau này cũng không biết phải đối mặt với mẫu thân này như thế nào. Dù sao hiện tại dân chúng quan viên Đại Tần đều biết Đại Tần Vương Thái Hậu tư thông với Lạc Cải, thanh danh của Vương Thái Hậu Triệu Cơ ở Đại Tần có thể nói là đã thối nát. Cái nhiếp, chúng ta hồi cung. Tuân lệnh, Đại Vương. Tẩm cung Vương Thái Hậu, Triệu Cơ lần này đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nhi tử Doanh Chính của nàng, thậm chí ngay cả Đại Tần Thiết Ứng Duệ Sĩ cũng giao cho Tần Vương Doanh Chính. Hiện tại Triệu Cơ có thể nói là vô cùng thoải mái, ngày mai qua đi nhi tử của nàng sẽ trở thành Tần Vương chân chính của Đại Tần, chứ không phải giống như hiện tại chỉ là một Tần Vương hữu danh vô thực. Diễm Phi từ chỗ ẩn nấp bên cạnh đi ra liền đối với Triệu Cơ nhắc nhở, Triệu Cơ, nhi tử này của ngươi không đơn giản, sau này hắn có thể sẽ là một Tần Vương anh minh, nhưng ngươi sau này phải làm sao? Ta có thể từ trong mắt Tần Vương nhìn ra bá khí và dã tâm của hắn, thậm chí còn có lãnh khốc vô tình, ngươi chính là vết nhơ cả đời của hắn. Tuy rằng người kia chỉ là thế thân của ngươi, nhưng những dân chúng quan viên Đại Tần này đều không biết, thậm chí sau này Đông Phương Lục Quốc cũng sẽ lấy chuyện này tạo lời đồn nhảm cho Tần Quốc, sự tồn tại của ngươi sau này có thể sẽ ảnh hưởng đến quyền uy của nhi tử ngươi. Triệu Cơ nhìn Doanh Chính rời đi liền cười cười nói, ta sau này có thể cô lão cả đời trong vương cung Ung Thành, nếu như sau này nhi tử ta muốn tứ tử ta, vậy thì chết đi cho xong, dù sao ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Triệu Cơ làm sao có thể không hiểu rõ nhi tử của nàng, Triệu Cơ biết chỉ cần nhi tử Doanh Chính của nàng có được quyền lực của Đại Tần, e rằng cũng là lúc hắn lục thân bất nhận. Triệu Cơ vô cùng hiểu rõ Doanh Chính quá biết nhẫn nhịn, từ Triệu Quốc bắt đầu đã luôn ẩn nhẫn, đến Tần Quốc sau vẫn là ẩn nhẫn chịu đựng, thậm chí làm Tần Vương hắn vẫn phải ẩn nhẫn. Doanh Chính ẩn nhẫn thời gian quá lâu, một khi Doanh Chính có được quyền thế, vậy hắn nhất định sẽ nắm chặt quyền thế của mình, bất kỳ ai cũng không thể từ trong tay hắn cướp đi những quyền thế kia, bao gồm cả mẫu thân của hắn. Triệu Cơ cũng không thể không lưu lại đường lui. Triệu Cơ hiểu rõ tính cách của nhi tử Doanh Chính của nàng, tự nhiên đã chuẩn bị tốt đường lui. Diễm Phi ngồi bên cạnh Triệu Cơ liền vẻ mặt không tin cười nói, ha ha, Triệu Cơ ngươi thật biết nói đùa, ngươi chính là một tông sư cao thủ, ta không tin ngươi sau này sẽ cô lão cả đời trong vương cung Ung Thành này, thậm chí chờ nhi tử ngươi đến tứ tử ngươi. Triệu Cơ có chút cười cười không trả lời lời nói của Diễm Phi, nàng làm sao có thể ở lại Ung Thành cô lão cả đời hoặc chờ chết. Lần này chuyện qua đi nàng sẽ để thế thân thay mình chết đi, nàng có thể từ Vương cung Ung Thành thuận lợi thoát thân, sau này nàng sẽ tự do tự tại sinh sống, đây chính là đường lui mà nàng sớm đã kế hoạch tốt. Vậy Diễm Phi ngươi thì sao? Phu quân võ tướng quân của ngươi có phải giống nhi tử ta không? Vì quyền thế sau này sẽ trở nên lục thân bất nhận. Diễm Phi nhìn Triệu Cơ liền không chút do dự nói, không thể. Triệu Cơ có chút ngoài ý muốn, nàng không ngờ Diễm Phi lại trực tiếp trả lời nàng như vậy, lẽ nào Diễm Phi đối với võ tướng quân hiểu rõ và tin tưởng hắn như vậy sao? Ồ, ngươi khẳng định như vậy sao? Diễm Phi rót một chén trà uống một ngụm cười nói, đương nhiên. Diễm Phi làm sao có thể không hiểu rõ Tô Thần cái tên hôn đảng kia? Tô Thần cái tên hôn đảng kia không phải là một người coi trọng quyền lực, thậm chí quyền lực hiện tại của hắn đều phân tán cho nàng và những nữ nhân của hắn. Diễm Phi nghĩ đến nàng hiện tại nếu ở Cô Tô Thành, vậy nàng có thể nói là người có quyền lực cao nhất trong Cô Tô Thành, thậm chí Tô Thần cái tên hôn đảng kia cũng không bằng nàng, dù sao cái tên hôn đảng kia chuyện gì cũng không quản. Triệu Cơ có chút khác lạ nhìn Diễm Phi rồi cúi đầu suy nghĩ, nàng không biết Diễm Phi nói có phải là thật hay không, nhưng biểu tình của Diễm Phi không giống như đang lừa nàng. Triệu Cơ nghĩ đến thế lực của võ tướng quân sau này càng ngày càng lớn, nếu như hắn không có dạ tâm vậy làm sao có thể? Đàn ông không phải đều thích mỹ nữ và quyền thế sao? Võ tướng quân đã có rất nhiều tuyệt thế mỹ nữ, nếu như hắn không có địa vị quyền thế tương ứng, võ tướng quân sau này có thể bảo trụ những tuyệt thế mỹ nữ kia sao? Triệu Cơ có chút không tin Tô Thần đối với quyền lực không thèm để ý. Triệu Cơ, ta phải rời đi rồi, ngươi vẫn nên nghĩ đến chuyện sau này của ngươi đi. A a, muốn đi gặp phu quân ngươi rồi. Đương nhiên, chúng ta cũng đã lâu không gặp mặt rồi. Tuổi trẻ thật tốt. Diễm Phi cạn lời nhìn Triệu Cơ rồi rời đi. Triệu Cơ này một bộ mặt trẻ trung xinh đẹp lại nói những lời khiến người ta suy tư, điều này khiến Diễm Phi nhìn Triệu Cơ có chút không tự nhiên. Trong phòng của Tô Thần, một bóng dáng quỷ mị đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Tô Thần nhìn thống lĩnh ám ảnh thích khách mặc đồ dạ hành màu đen này, liền nhanh chóng viết thư. Lần này Tô Thần triệu thống lĩnh ám ảnh thích khách đến là để nàng đem phong thư này đưa đến U Minh Thiết Kỵ quân đoàn, để Vương Mãnh quân đoàn trưởng U Minh Thiết Kỵ chuẩn bị tốt cho chiến tranh ngày mai. Vừa rồi Tô Thần đã ra ngoài Vương cung Ung Thành quan sát quân đội trong Ung Thành một chút, Tô Thần không ngờ trong Ung Thành lại ẩn giấu mười mấy vạn quân đội, hắn ở Đại Tần cũng chỉ có 3 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn. Lần này Tô Thần cũng chỉ có thể để Vương Mãnh quân đoàn trưởng U Minh Thiết Kỵ liên hệ với 14 vạn quân Tần của Vương Ngật, nếu không chiến tranh ngày mai tuy rằng U Minh Thiết Kỵ có thể đánh bại quân Tần của Lạc Cải, nhưng U Minh Thiết Kỵ quân đoàn cũng có thể xuất hiện thương vong khá lớn, đây là điều Tô Thần không muốn nhìn thấy. Tô Thần biết xong thư liền ôm lấy thống lĩnh ám ảnh thích khách thân hình lồi lõm có hình dáng u nhược nói, "U nhược, đem phong thư này đưa đến U Minh Thiết Kỵ quân đoàn ngoài thành Ung, để Vương Mãnh quân đoàn trưởng U Minh Thiết Kỵ lập tức làm theo nội dung trên thư lập tức hành động." "Tuân lệnh, chủ nhân." Thống lĩnh ám ảnh thích khách u nhược mặc đồ dạ hành bị Tô Thần ôm lấy liền có chút mặt đỏ, may mà nàng đeo khăn che mặt màu đen, nếu không sự thẹn thùng của nàng nhất định sẽ bị Tô Thần phát hiện. Tô Thần vỗ vỗ vai ám ảnh thích khách u nhược liền ra hiệu cho nàng rời đi. Tô Thần tuy rằng đối với ám ảnh thích khách u nhược này có chút hứng thú nhưng cũng không thể chậm trễ chính sự, dù sao ám ảnh thích khách là tử sĩ ám sát của mình, sau này hắn có rất nhiều thời gian cùng ám ảnh thích khách u nhược chung sống. Sao không giữ mỹ nữ thích khách của ngươi lại? Lúc này, đột nhiên một giọng nữ cắt ngang sự suy tư của Tô Thần, Tô Thần vừa ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện Diễm Phi xuất hiện trong phòng của mình, ta đấu, Diễm Phi nàng muốn hủ chết ta sao? Tô Thần thấy Diễm Phi xuất hiện trong phòng của mình liền cười đi qua ôm lấy nàng nói, Diễm Phi dựa vào lòng Tô Thần liền cười nói, a a, ngươi vừa rồi đang nghĩ gì vậy? Khi ta đến mỹ nữ thích khách của ngươi đã phát hiện ta, mà ngươi lại không phát hiện ta. Còn không phải là chuyện ngày mai, lần này quân đội của Lạc Cải có hơi nhiều, ta sợ U Minh Thiết Kỵ quân đoàn tổn thất thảm trọng liền để U Nhược đưa thư cho Vương Mãnh để hắn liên hệ một ít việc quân. Chương 295, Diễm Phi mang thai chương 295, Diễm Phi mang thai. Diễm Phi nghe Tô Thần nói vậy liền gật đầu. Nàng cũng phát hiện mấy ngày nay có không ít tần binh ban đêm bí mật đến Ung Thành. Tuy số lượng tần binh này không ít, Diễm Phi vẫn cho rằng U Minh Thiết Kỵ quân đoàn có thể đối phó được, nàng cũng không lo lắng U Minh Thiết Kỵ sẽ tổn thất nặng nề. Dù sao có chiến tranh thì sao tránh khỏi tổn thất, chỉ là lời của Tô Thần khiến Diễm Phi hiểu rõ U Minh Thiết Kỵ là quân đội của riêng bọn họ, là quân đội chỉ nghe lệnh của bọn họ. Điều này khiến quan niệm của Diễm Phi trong nháy mắt thay đổi. Diễm Phi có chút xấu hổ nói với Tô Thần, "Phu quân, thiếp không nghĩ đến những điều này. Quan niệm của chúng ta vẫn còn dừng lại ở những việc Âm Dương gia đã làm. Âm Dương gia phụng hành quan niệm kẻ mạnh sinh tồn, thiếp lại mang theo nguyên tắc làm việc của Âm Dương gia để làm việc lần này. Nếu lần này không phải chàng nói ra, thiếp và chân thật sự không nghĩ đến những điều này." Tô Thần xoa xoa đầu Diễm Phi rồi cười nói, "Ha ha, không sao cả. Sau này nàng từ từ thay đổi là được. Dù sao nàng đã sống ở Âm Dương gia nhiều năm, một số quan niệm cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi được. Thiếp sẽ nhanh chóng sửa đổi, thiếp sẽ không để lợi ích của chúng ta bị tổn hại. Mấy việc này nàng cứ xem mà làm đi, bây giờ một rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." "Ừm." Tô Thần ôm Diễm Phi mặt đỏ bừng đi nghỉ ngơi, trong một căn phòng cách Tô Thần không xa. Nguyệt Thần có chút rồi dám đi tới đi lui trong phòng. Nàng có chút muốn đến phòng Tô Thần nói chuyện với tên hôn đảng kia, thậm chí Nguyệt Thần còn muốn hỏi Tô Thần có biện pháp nào giúp nàng nhanh chóng đột phá đến đại tông sư không. Nguyệt Thần cảm giác tên hôn đảng Tô Thần kia nhất định có biện pháp giúp nàng đột phá đến đại tông sư, nếu không chiêm tinh thuật của nàng không thể dự đoán Tô Thần tên hôn đảng này sau này đối với nàng vô cùng quan trọng. "Ừm." Khí tức của Diễm Phi. Không ngờ Diễm Phi đã biết Tô Thần đến, xem ra mình cũng không cần dối dám nữa. Tên hôn đảng kia bây giờ chắc chắn đang ôm Diễm Phi xinh đẹp mà tâm tình nói ái, thật đáng ghét ta. Nguyệt Thần đột nhiên cảm giác được từ chỗ Tô Thần truyền đến một ít khí tức hồn hề du long. Nguyệt Thần biết khí tức hồn hề du long cường đại này chắc chắn là của Diễm Phi. Khí tức hồn hề du long cũng chỉ có người tu luyện thuật pháp âm dương gia mới có thể cảm giác được. Nguyệt Thần nghĩ đến chẳng lẽ đây là Diễm Phi cảnh cáo mình sao? Nguyệt Thần đứng dậy liền muốn đi về phía phòng Tô Thần, chỉ là nàng vừa ra khỏi phòng liền thấy phòng Tô Thần tối xuống. Mặt Nguyệt Thần trong nháy mắt liền đỏ lên. Nguyệt Thần đương nhiên biết tên hôn đản Tô Thần kia và Diễm Phi đang làm gì. Nguyệt Thần hung hăng nhìn phòng Tô Thần rồi trực tiếp quay người về phòng, nàng không muốn đi nghe Tô Thần và Diễm Phi ân ái, hoặc có lẽ mình còn chưa đi đến phòng Tô Thần đã bị Diễm Phi phát hiện, Nguyệt Thần không muốn tự rước lấy nhục. Sáng sớm ngày hôm sau, Diễm Phi từ phòng Tô Thần ra liền thấy Nguyệt Thần ở đại sảnh. Diễm Phi đã cảnh cáo Nguyệt Thần hôm qua, bây giờ xem ra Nguyệt Thần dường như không nhớ lâu, nàng ở đây đợi mình là muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn so tài với mình sao? Diễm Phi nhìn Nguyệt Thần nhàn nhã ngồi ở đại sảnh liền nhíu mày nghiêm nghị nói, "Nguyệt Thần, sao ngươi còn chưa rời đi?" Trong đôi mắt mang theo sa mỏng của Nguyệt Thần một tia hàn quang chợt lóe lên. Lần này Nguyệt Thần không ngờ Diễm Phi lại cường thế như vậy, bây giờ Diễm Phi chẳng lẽ biến thành cuồng ma bảo vệ phu quân rồi sao? Nguyệt Thần nhìn Diễm Phi sắp bùng nổ liền cười nói, "Ta vì sao phải rời đi? Tuy ta không tham gia hành động lần này của Âm Dương gia, nhưng ta dù sao cũng là một phần tử của Âm Dương gia, ta bây giờ liền muốn tham gia hành động lần này." Diễm Phi băng lãnh liếc nhìn Nguyệt Thần một cái, Nguyệt Thần này khẳng định có bí mật không thể cho ai biết, chuyện này có khả năng liên quan đến phu quân của nàng. Diễm Phi không muốn để Nguyệt Thần một lòng hướng đạo này có quan hệ với tên hôn đản Tô Thần kia, nữ nhân này không giống những nữ nhân khác một lòng một dạ vì Tô Thần suy nghĩ. "Nguyệt Thần, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi, sau này cách xa phu quân của ta một chút, nếu không sẽ không đơn giản như cảnh cáo ngày hôm qua đâu." Nguyệt Thần đi đến bên cạnh Diễm Phi liền trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng cười nói, "Ha ha, Diễm Phi, lần này e rằng không thể, ngươi cũng tinh thông chiêm tinh luật, ngươi có thể dùng chiêm tinh luật xem quan hệ đặc thù giữa ta và phu quân của ngươi rồi nói sau." "Ừm, ngươi có ý gì?" Diễm Phi có chút nghi hoặc nhìn Nguyệt Thần, nàng bây giờ chỉ sợ tên hôn đản Tô Thần kia đem Nguyệt Thần nữ nhân không có tình cảm này cũng làm hại, nữ nhân này không phải là một nữ nhân vì tình cảm mà phó xuất tất cả. "Ý của ta rất đơn giản, phu quân của ngươi Tô Thần và ta có chút quan hệ, ta cũng là thông qua chiêm tinh luật dự đoán được một số chuyện, nếu không ta vì sao phải đi theo phu quân trêu hoa ghẹo nguyệt của ngươi?" Nguyệt Thần trực tiếp nói rõ với Diễm Phi vì sao nàng phải đi theo Tô Thần, nếu không có Diễm Phi ở bên cạnh Tô Thần, nàng muốn đi theo Tô Thần là không thể. Nguyệt Thần nghĩ đến mình nếu chọc giận Diễm Phi, hoặc có lẽ Đông Quân Tâm Ngoan Thủ Lạt này thật sự sẽ bất chấp tất cả mà giết mình. "Ta sẽ tra xét, hy vọng lần này ngươi không nói bừa, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi." "Tặc tặc, Diễm Phi ngươi vẫn cứ động một chút là muốn giết người, chẳng lẽ ngươi không sợ sau này ngươi và Tô Thần kia có hài tử sẽ dạy hư tiểu hài tử sao?" "Hài tử? Ha ha." Diễm Phi nghe lời của Nguyệt Thần liền cao hứng cười phá lên, nàng cũng không ngờ mình lại mang thai. Hơn nữa đã hơn 2 tháng rồi, chuyện này vẫn là tên hỗn đản Tô Thần kia phát hiện tối hôm qua. Diễm Phi nghĩ đến mình chẳng bao lâu nữa hài tử của mình và Tô Thần sẽ ra đời, Diễm Phi liền vô cùng cao hứng, mình là nữ nhân đầu tiên sinh hài tử cho Tô Thần. Diễm Phi cũng biết con gái của Kinh Nê là Tô Nôn không phải con gái ruột của Tô Thần, chuyện này có rất ít người biết, chuyện này cũng là Kinh Nê nói cho nàng khi để Diễm Phi làm chính thất quân phu nhân của Tô Thần. Nguyệt Thần nhìn Diễm Phi cao hứng xoa xoa bụng của nàng liền kinh ngạc hỏi, "Diễm? Diễm Phi, ngươi không phải thật sự có hài tử của Tô Thần rồi chứ?" "Ha ha, không sai, thiếp có hài tử của phu quân thiếp, đã hơn 2 tháng rồi." "Chuyện này sao có thể? Các ngươi sao nhanh như vậy đã có hài tử?" Nguyệt Thần bây giờ có chút hồn vía lên mây, nàng cũng không hiểu vì sao Diễm Phi có hài tử của Tô Thần nàng lại khó chịu trong lòng. Nguyệt Thần nghĩ đến tên hôn đảng kia nhìn hết mình, thậm chí dấu Nguyệt Nha trên chỗ kín của mình cũng bị tên hôn đảng kia nhìn thấy. Nguyệt Thần nghĩ đến lời thề của nàng, may mắn đôi mắt của mình không bị tên hôn đảng kia nhìn thấy, nếu không sau này đạo tâm của mình khẳng định sẽ vỡ vụn. Lúc này, Tô Thần và Trương Hàm đến đại sảnh. Tô Thần thấy Diễm Phi và Nguyệt Thần ngồi cùng nhau nói chuyện, hắn liền vội vàng đi đến bên cạnh Diễm Phi kéo tay nàng nói, "Phu nhân, lần này nàng đừng đi tham gia gia quan điện lễ của Tần Vương doanh chính, nàng cứ ở lại đây, nàng bây giờ là người vô cùng quan trọng." Diễm Phi lập tức đứng dậy lắc đầu cự tuyệt nói, "Không được, chẳng qua đó thiếp không yên tâm, hơn nữa thiếp bây giờ mới mang thai hơn 2 tháng, không ảnh hưởng đến thiếp đâu." "Phu nhân, không phải có Nguyệt Thần ở đây sao?" "Yên tâm, nàng sẽ bảo vệ ta, nàng cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi cho tốt, đợi lần này mọi chuyện qua đi chúng ta sẽ về Cô Tô Thành về nhà của chúng ta." Chương 296, Nguyệt Thần bất đắc dĩ. Chương 296, Nguyệt Thần bất đắc dĩ. Trên quảng trường tế tự trong Vương cung Cung Thành, Tô Thần và Nguyệt Thần ngồi một bên chờ đợi nghi thức tế thiên gia quan sắp diễn ra. Nơi này đã tụ tập rất nhiều quan viên trọng yếu của Tần quốc, ngay cả tướng quốc Lã Bất Vi cũng đã sớm đến đây chờ đợi. Tô Thần nhìn đám quân tần trên quảng trường tế tự liền có chút đồng tình với cảnh nộ của Tần Vương doanh chính. Nơi này, hơn một nửa quân đội sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu lần này Tần Vương doanh chính không có sự giúp đỡ của mình, e rằng hắn thật sự sẽ chết ở đây. Hiện tại, những thích khách của La Vong vẫn chưa xuất hiện. Ảnh mật vệ của doanh chính cộng thêm thiết ứng vệ sĩ của Triệu Cơ hẳn là có thể đối phó được La Vong. Trong La Vong hiện tại chỉ có Diễm Nhật là thiên tử sát thủ, hả? Còn có Lục Kiếm Nô, mẹ kiếp. Triệu Cao, cái tên thái giám chết tiệt kia đâu? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến việc hắn không thấy Triệu Cao, cái tên thái giám chết tiệt kia, ở cả Hàm Dương Vương cung lẫn Ung Thành Vương cung. Lẽ nào lúc này Triệu Cao vẫn chỉ là một tiểu thái giám vô danh? Đang. Lúc này, tiếng chuông tế tự vang lên, tế tự sắp bắt đầu. Tiếng chuông này là để nhắc nhở các quan viên đại tần chuẩn bị bắt đầu tế tự. Hiện tại, trên quảng trường tế tự ngày càng đông người. Một số tông thất tần quốc đã bắt đầu chuẩn bị cho nghi thức tế thiên gia quan, có lẽ lát nữa sẽ bắt đầu nghi lễ. Tô Thần nhìn Tần Vương Doanh Chính sắc mặt nghiêm túc ngồi trên vị trí chủ tọa, liền nghĩ đến, đây chẳng lẽ chính là cái gì mà Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc sao? Và lúc này, một quan viên quý tộc mặt trắng như thư sinh dẫn theo một số quan viên cũng đến quảng trường tế tự. Khi người này xuất hiện, không ít quan viên ở đây đều hành lễ vấn an hắn. Tô Thần cũng biết người này hẳn là Lạc Ngải. Tô Thần nhìn mặt Lạc Ngải liền cảm thấy có chút cổ quái, Lạc Ngải này hẳn là còn chưa biết người hắn ngủ chỉ là thế thân của Vương Thái Hậu. Lạc Ngải này có thật sự biết cái gì mà chuyển luân công phu không? Tô Thần nghĩ đi nghĩ lại, những điều này đã không còn quan trọng. Dù sao hôm nay không phải Lạc Ngải chết thì là Tần Vương Doanh Chính chết. Tô Thần hiện tại cảm thấy giúp đỡ Doanh Chính có chút thiệt thòi. Sau chuyện này, Tần Vương nhất định phải bồi thường cho hắn một số tổn thất, Tô Thần lần này bỏ ra có hơi nhiều. Tô Thần nghĩ đến việc Tần Vương Doanh Chính nếu không có sự giúp đỡ của mình, hôm nay hắn khẳng định sẽ thất bại. Vậy trong lịch sử, Tần Vương Doanh Chính đã giết Lạc Ngải, Biếm La Bất Vi như thế nào? Tình huống hiện tại chính là, dù Nông Điểm dẫn theo kỵ binh hoàng kim của hắn đến cũng có lẽ vô dụng. Tô Thần lắc đầu, không nghĩ đến những điều này nữa, dù sao những chuyện sắp xảy ra rồi sẽ xảy ra thôi. Nguyệt Thần ngồi bên cạnh Tô Thần, thấy tên hỗn đản này không phải đông nhìn tây ngó thì là cúi đầu trầm tư, trong lòng nàng vô cùng tức giận. Diễm Phi mang thai thì liên quan gì đến mình? Nhưng Tô Thần, tên hỗn đản này lại để Diễm Phi nghỉ ngơi trong cung điện, để mình đến đây bảo vệ hắn, tên hỗn đản này. Nguyệt Thần lúc đó đã muốn một trường đánh chết tên hỗn đản này. Nguyệt Thần cũng nhìn thấy ánh mắt uy hiếp của Diễm Phi, nên bất đắc dĩ đáp ứng. Nguyệt Thần biết lúc đó nếu nàng không đáp ứng bảo vệ Tô Thần, tên hỗn đản này, e rằng Diễm Phi sẽ ra tay đối phó nàng. Nguyệt Thần hiện tại hận chết cái tên Vương Bát Đản này rồi. Nguyệt Thần đẩy đẩy Tô Thần đang trầm tư, phẫn hận nói, "Ngươi, tên hỗn đản này, ta không muốn đến bảo vệ ngươi. Lần này ta sẽ không bảo vệ ngươi đâu, ngươi vẫn nên tự mình cẩn thận một chút đi." Tô Thần nhìn dáng vẻ muốn nổi giận của Nguyệt Thần liền cười cười, uy hiếp, "A, Nguyệt Thần, nếu ngươi không muốn người khác biết về vết bất hình trăng lưỡi liềm trên bụng nhỏ của ngươi, lần này ngươi nhất định phải bảo vệ ta. Nếu không, ngươi biết ta sẽ làm gì đấy." Nguyệt Thần nghe thấy lời uy hiếp của Tô Thần liền tức giận túm lấy vạt áo trước ngực Tô Thần, nói, "Đồ hỗn đản đáng chết, ta hiện tại muốn bóp chết ngươi, tên hỗn đản này." Tô Thần lập tức an ủi Nguyệt Thần đang muốn nổi giận, nói, "Đừng giận, đừng giận, Nguyệt Thần. Ta tuy không biết hai ngày nay vì sao ngươi cứ đi theo ta, nhưng ngươi nhất định là có chuyện gì muốn nhờ ta. Lần này nếu ngươi bảo vệ ta, ta sẽ đáp ứng ngươi một yêu cầu, chúng ta có thể giao dịch công bằng." Tô Thần cũng biết Nguyệt Thần là bị Diễm Phi ép buộc mới cùng mình đến đây. Chỉ là Tô Thần cảm giác dù Diễm Phi không ép buộc Nguyệt Thần, Nguyệt Thần nàng cũng nhất định sẽ cùng mình đến. Nguyệt Thần hiện tại hẳn là không phẫn nộ vì sự uy hiếp của Diễm Phi mà phẫn nộ với mình, ngươi nói thật sao? Mẹ kiếp, con nhỏ này không phải thật sự có chuyện cầu mình đấy chứ? Tô Thần vừa rồi cũng chỉ nói bậy thôi, hắn không ngờ Nguyệt Thần thật sự có chuyện cầu mình. Tô Thần hiện tại không biết có nên đáp ứng Nguyệt Thần hay không. "Hả? Ngươi, tên hôn đản này, vừa rồi không phải là tùy tiện nói thôi đấy chứ?" Nguyệt Thần thấy Tô Thần, tên hôn đản này, không trả lời mình, hơn nữa còn vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, Nguyệt Thần liền đoán tên hôn đản này có phải vừa rồi chỉ là tùy tiện nói thôi không? "Sao có thể? Ta là đang nghĩ, bằng vào uy danh hộ pháp Nguyệt Thần của Âm Dương gia, nếu yêu cầu ngươi đưa ra quá cao mà ta không hoàn thành được, vậy thì có hơi hơi xấu hổ." "Yên tâm, yêu cầu ta đưa ra ngươi nhất định có thể hoàn thành." "Tốt, vậy nhất ngôn vi định." "Cút, ai cho ngươi chạm vào ta?" "Mẹ kiếp, hợp tác không phải là phải đập tay sao?" Tô Thần có chút xấu hổ, hắn không ngờ Nguyệt Thần lại phòng bị mình như vậy. Tô Thần cũng chỉ muốn thừa lúc Nguyệt Thần không chú ý muốn bén khăn che mặt của Nguyệt Thần lên xem mắt nàng, chỉ là Tô Thần vừa muốn ôm lấy vai Nguyệt Thần đã bị nàng hất ra. Tô Thần cũng không được như Nguyệt nhìn thấy mắt của Nguyệt Thần. "Ngươi, đồ vô sỉ, tránh xa ta ra một chút." Nguyệt Thần hiện tại có chút bất lực với tên hôn đản này, tên vô sỉ này hễ có cơ hội là chiếm tiện nghi của mình, đập tay cần phải ôm mới đập được sao? Tên đang chết vô sỉ này, Nguyệt Thần hiện tại chỉ muốn tránh xa tên hôn đản này một chút. Và lúc này, Lạc Ngải đến chỗ ngồi của hắn, nhìn thấy Tô Thần và Nguyệt Thần liền có chút kỳ quái hỏi, "Hả? Các ngươi ai biết người trẻ tuổi và cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh là ai không?" "Hầu ra, người trẻ tuổi kia là một quân tước, hình như đến từ Hàn Quốc. Cô gái xinh đẹp kia hẳn là phu nhân của hắn." Lạc Ngải nghe thấy thuộc hạ bẩm báo liền khinh thường nhìn Tô Thần, nói, "Quân tước đến từ Hàn Quốc?" "Ừ, một quân tước nhỏ bé của Hàn Quốc mà lại ngồi ở vị trí đầu của khách vị, xem ra quân tước này có quan hệ không tệ với tần vương của chúng ta." "Hắc hắc, hầu ra, lát nữa có cần xử lý luôn cả tên quân tước này không?" "Không cần, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta lần này là Tần Vương Doanh Chính và Lã Bất Vi. Một tên quân tước nhỏ bé không uy hiếp được chúng ta vẫn là không nên gây thêm chuyện." Lạc Ngải khoát khoát tay, từ chối. Lạc Ngải nghĩ đến việc tên quân tước này tuy chỉ là người Hàn Quốc, nhưng chuyện hôm nay vô cùng quan trọng. Lạc Ngải cũng không muốn lần hành động này xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Chỉ cần lần này mình có thể giết được Tần Vương Doanh Chính và Lã Bất Vi, tên quân tước Hàn Quốc này sau này mình muốn xử lý hắn thế nào cũng được. "À, đúng rồi, phu nhân của hắn kia rất không tệ, sau này mình cũng có thể cướp về chơi đùa." "Dạ, hầu gia." Chương 297, Minh ước tan vỡ. Chương 297, Minh ước tan vỡ. Đang khi tiếng chuông thứ hai vang lên, các quan viên Tần Quốc đều đã đứng vào vị trí của mình, chờ đợi nghi lễ gia quan tế tự bắt đầu. Tô Thần và Nguyệt Thần không đứng dậy, bọn họ vẫn ngồi bên cạnh quan sát nghi lễ gia quan sắp diễn ra. Lúc này, một ám vệ nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thần hành lễ nói, "Khởi bẩm quân thượng, trong sơn cốc cách trung thành 30 dặm về phía ngoài, phát hiện có 20 vạn quân Tần đang ẩn nấp." "Cái gì? 20 vạn quân Tần ẩn nấp trong sơn cốc ngoài ung thành?" Tô Thần nghe ám vệ bẩm báo thì kinh ngạc đứng bật dậy. Không ngờ Doanh Chính lại chuẩn bị sẵn 20 vạn quân Tần. "Bẩm đúng, quân thượng." Mẹ kiếp, ảnh mật vệ và thiết ứng vệ sĩ của Đại Tần làm ăn kiểu gì vậy, tình báo quan trọng như vậy mà không phát hiện ra. Tô Thần lúc này có chút muốn mắng người. Trong Ung Thành hiện tại đã có hơn 10 vạn quân Tần, cộng thêm 20 vạn quân Tần bên ngoài Ung Thành, tổng cộng có hơn 30 vạn quân đội, mà Tô Thần chỉ có 3 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn và hơn 10 vạn quân Vương Ngật, hiện tại thực lực chênh lệch quá lớn. Tô Thần đột nhiên nghĩ, Tần Vương Doanh Chính có biết về đám quân Tần bên ngoài Ung Thành hay không? Đi, mang Trương Hàm đến cho ta. Tuân lệnh, quân thượng. Nguyệt Thần thấy Tô Thần có vẻ lo lắng đứng ngồi không yên, nàng không khỏi an ủi, ngươi cũng đừng lo lắng, có lẽ Tần Vương Doanh Chính đã phát hiện ra đám quân Tần kia rồi, ngươi không thấy đại tướng Vương Tiễn của Tần Quốc không có ở đây sao? Tô Thần hiện tại vô cùng tức giận, hắn cảm thấy mình bị Tần Vương Doanh Chính lừa rồi. Tần Vương Doanh Chính không hổ là thiên cổ nhất đế tương lai, hắn hiện tại đã bắt đầu tính kế mình rồi. Nếu không phải ám vệ của mình phát hiện ra 20 vạn đại quân bên ngoài Ung Thành, 3 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn của mình lần này sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn ở Ung Thành. Ta lo lắng cái rắm, nếu Tần Vương Doanh Chính thật sự biết bên ngoài Ung Thành có đám quân Tần kia, ta sau này phải cân nhắc xem có nên tiếp tục hợp tác với Tần Vương Doanh Chính nữa hay không. Nguyệt Thần nghe Tô Thần nói vậy thì cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng lẽ lần này Tần Vương Doanh Chính muốn liên thủ đối phó Tô Thần sao? Nhưng bọn họ không phải là minh hữu sao? Nguyệt Thần nghĩ ngợi rồi cảm thấy có lẽ Tần Vương Doanh Chính cảm thấy Tô Thần có chút uy hiếp đối với hắn, lần này có lẽ là muốn tiêu hao quân đội của Tô Thần. Nguyệt Thần có chút phức tạp hỏi Tô Thần, ý ngươi là Tần Vương Doanh Chính luôn để phòng ngươi. Nếu Tần Vương Doanh Chính biết về quân đội bên ngoài Ung Thành mà không nói cho ngươi, vậy có nghĩa là Tần Vương muốn tiêu hao quân đội mà ngươi mang đến lần này, thậm chí muốn quân đội của ngươi toàn quân bị diệt ở đây, đúng không? Nguyệt Thần, không ngờ ngươi cũng thông minh như vậy, lần này ta coi như có được một hiền nội trợ rồi. Ngươi cái tên hôn đản này, bây giờ là lúc nào rồi, ngươi không trêu chọc ta thì ngươi sẽ chết à? Yên tâm, lần này nếu Tần Vương Doanh Chính không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, ta sẽ không giúp hắn nữa. Lúc này, Trương Hàm được ám vệ dẫn đến, Trương Hàm cũng không biết nghi lễ gia quan của Tần Vương sắp bắt đầu, Võ Tướng Quân vào lúc này gọi mình đến sẽ có chuyện gì? Trương Hàm, bái kiến Võ Tướng Quân. Tô Thần nhìn Trương Hàm rồi mặt không biểu cảm hỏi, Trương Hàm, 20 vạn quân Tần bên ngoài Ung Thành, ta nghĩ ngươi hẳn là biết chứ? Ách, cái này Trương Hàm hiện tại trên trán đã đổ mồ hôi, hắn không ngờ Võ Tướng Quân lại biết chuyện là cái bố trí 20 vạn quân Tần bên ngoài Ung Thành. Trương Hàm hiện tại cũng không biết nên trả lời Võ Tướng Quân như thế nào, dù sao đây là mệnh lệnh của Tần Vương, không cho phép hắn nói cho Võ Tướng Quân biết, Trương Hàm biết lần này sự tình có lẽ phiền phức rồi. Tô Thần thấy Trương Hàm ấp úng thì biết Tần Vương Doanh Chính biết chuyện quân đội bên ngoài. Sắc mặt Tô Thần có chút khó coi hỏi Trương Hàm, có phải Tần Vương Doanh Chính không cho phép ngươi thông báo cho ta? Trương Hàm thấy Võ Tướng Quân hiện tại đã biết hết rồi, hắn vội vàng giải thích với Võ Tướng Quân, quân đội bên ngoài Ung Thành sẽ do Vương Tiễn tướng quân xử lý, đại vương có lẽ cũng không muốn Võ Tướng Quân lo lắng nên mới không thông báo về quân đội bên ngoài Ung Thành. Tô Thần lần này coi như đã được chứng kiến nguyên tắc làm việc của một đế vương. Tô Thần biết Tần Vương Doanh Chính sau này sẽ xảy ra xung đột với hắn, chỉ là Tô Thần không ngờ hiện tại Tần Vương Doanh Chính đã bắt đầu tính kế hắn rồi. Doanh Chính còn chưa đi một bước đã tính kế đến 10 bước sau, đây chính là thiên cổ nhất đế tương lai sao? Tô Thần đối với Trương Hàm trực tiếp tự rêu nói, "Hừ, Trương Hàm, về nói với Tần Vương Doanh Chính, liên minh của chúng ta kết thúc rồi, ta không phải là kẻ ngốc, lần này ra quan điện lễ của Tần Vương Doanh Chính ta sẽ tiếp tục tham gia, nhưng ta sẽ không giúp đỡ Tần Vương Doanh Chính nữa." Võ Tướng Quân, ngươi không thể làm như vậy, ngươi như vậy Trương Hàm, ngươi không cần nói nhiều nữa, là Tần Vương các ngươi tiên vi phạm minh ước, muốn quân đội của ta lần này toàn quân bị diệt. Tần Vương các ngươi đúng là đánh một bản tính hay, ngươi có thể về nói với Tần Vương các ngươi rồi. Tô Thần trực tiếp cắt ngang lời Trương Hàm. Tô Thần hiện tại vô cùng tức giận, xem ra chuyện mình đầu tư vào Tần Vương Doanh Chính đã tan thành bọt biển, Tần Vương Doanh Chính không hổ là Tần Vương Doanh Chính, hiện tại Đông Đại Lục còn chưa đánh hạ, đã bắt đầu tính kế mình rồi. Tô Thần đuổi Trương Hàm đi rồi, hắn đối với ám vệ ra lệnh cho Vương Mãnh quân đoàn trưởng U Minh Thiết Kỵ quân đoàn, không có lệnh của ta không được xuất động quân đội giúp đỡ Tần Vương, ra lệnh cho vệ trang bọn họ cũng không được dùng bất kỳ hành động nào, ra lệnh cho Vương Ngật, cứ nói cho Vương Ngật chuyện đã xảy ra ở đây, để hắn tự mình quyết định đi. Ra lệnh cho hộ vệ đầu lĩnh Vương Hổ, bảo hắn lập tức dẫn theo hộ vệ đưa Diễm Phi phu nhân ra khỏi Vương cung Ung Thành, ra lệnh cho ám vệ lập tức giám thị toàn bộ trong ngoài Ung Thành cho ta, ta sau này phải biết hết tất cả sự vật xảy ra trong ngoài Ung Thành. Tuân lệnh, quân thượng. Nguyệt Thần hiện tại có chút lo lắng cho Tô Thần cái tên hôn đản này, vừa rồi mệnh lệnh của Tô Thần nàng nghe được nhất thanh nhị sở, nếu vào lúc này Tô Thần và Tần Vương Doanh Chính trở mặt, vậy Âm Dương gia bọn họ phải làm sao? Âm Dương gia đã đạt thành hiệp nghị hợp tác với Tần Vương Doanh Chính, đây là Đông Hoàng Thái Nhất đích thân liên hệ với Tần Vương Doanh Chính. Nguyệt Thần hiện tại lo lắng Tần Vương Doanh Chính sẽ để Âm Dương gia đối phó Tô Thần, nếu là như vậy, e rằng nàng và Tô Thần sau này sẽ là địch nhân. Tô Thần, ngươi đây là muốn trở mặt với Tần Vương Doanh Chính sao? Là Tần Vương Doanh Chính muốn trở mặt với ta, nếu ám vệ của ta không phát hiện ra 20 vạn quân Tần bên ngoài Ung Thành, ngươi đoán xem quân đội của ta có toàn quân bị diệt không? Đám cao thủ ta mang đến có bị thương vong thảm trọng không? Tô Thần nhìn Tần Vương Doanh Chính trên tế tự đài rồi có chút nghi hoặc. Tần Vương Doanh Chính vào lúc này đã muốn tính kế mình, chẳng lẽ hắn không sợ mình báo thù hắn sao? Chẳng lẽ Tần Vương Doanh Chính đã có sự giúp đỡ mới sao? Vương Tiễn có thể khống chế được 20 vạn quân Tần bên ngoài Ung Thành hay không còn rất khó nói, huống chi còn có quân đội trong Ung Thành nữa. Trong Ung Thành còn có hơn 10 vạn quân Tần, hiện tại mình không định hợp tác với Tần Vương nữa, vậy đám quân đội này Tần Vương Doanh Chính sẽ đối phó như thế nào? Chương 298, lễ gia quan của Tần Vương Doanh Chính, phần thượng, chương 298, lễ gia quan của Tần Vương Doanh Chính, phần thượng, Trương Hàm đội va đến bên cạnh Tần Vương Doanh Chính, đem chuyện Võ Tướng Quân muốn hắn chuyển cáo, cấp báo cho Tần Vương Doanh Chính. Trương Hàm hiện tại có chút lo lắng cho Tần Vương, lần này không có sự giúp đỡ của võ tướng quân, Tần Vương đối mặt với quân đội là cải, không có một chút ưu thế nào, thậm chí sơ sẩy một chút sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Trương Hàm cũng không hiểu vì sao Tần Vương Doanh Chính lại giấu giếm 20 vạn quân Tần ở ngoài thành Ung. Chẳng lẽ Tần Vương Doanh Chính muốn ra tay với võ tướng quân sao? Trương Hàm nghĩ đến đây liền kinh hãi, toát mồ hôi lạnh. Tần Vương Doanh Chính nghe lời của Trương Hàm, trên mặt không có một chút bất ngờ nào. Hắn biết quân đội ẩn giấu của Lạc Cải, có lẽ không qua được sự điều tra của ám vệ võ tướng quân, chỉ là không ngờ lại bị phát hiện vào thời điểm mấu chốt này. Võ tướng quân thật sự nói như vậy sao? Trương Hàm cúi đầu, lập tức đáp, "Đại vương, võ tướng quân quả thật nói như vậy." Tần Vương Doanh Chính không ngờ võ tướng quân lại trực tiếp hủy bỏ hợp tác với hắn như vậy, xem ra võ tướng quân cũng đã phát hiện ra ý đồ của hắn. Doanh Chính nhìn về phía võ tướng quân, nếu mày nói, không ngờ võ tướng quân lại phát hiện ra quân đội ẩn giấu của Lạc Cải vào lúc này, xem ra ta thật sự đã đánh giá thấp võ tướng quân rồi. Trương Hàm, chuyện của võ tướng quân không cần quản nữa, đã hắn không nguyện ý giúp quả nhân, vậy thì giải trừ minh ước với võ tướng quân. Đại vương, hiện tại chúng ta chính là cần sự giúp đỡ của võ tướng quân, Lạc Cải hắn. Không cần nhiều lời, cứ làm theo lời ta nói. Tần Vương Doanh Chính trực tiếp cắt ngang lời Trương Hàm muốn nói. Doanh Chính mạo hiểm giấu giếm võ tướng quân về sự tồn tại của 20 vạn đại quân, chính là muốn 3 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn của võ tướng quân ở Đại Tần toàn quân bị tiêu diệt ở đây. Thực lực của võ tướng quân xung quanh Đại Tần có chút cường đại, thậm chí 3 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn của hắn, 10 vạn quân Tần cũng khó mà chống lại. Điều này khiến Doanh Chính không thể không đề phòng võ tướng quân. Doanh Chính cũng muốn thừa dịp Lạc Cải làm phản lần này, tiêu hao bớt một phần thế lực của võ tướng quân. Dù sao trận chiến này là ở trong thành Ung, chứ không phải trên chiến trường giã ngoại, chiến đấu lực của U Minh Thiết Kỵ quân đoàn ở trong thành Ung không thể phát huy toàn bộ thực lực. Chỉ là hiện tại, tất cả đều hóa thành một bóng. Doanh Chính hiện tại cũng không lo lắng việc mất đi sự giúp đỡ của võ tướng quân lần này, hắn không giải quyết được sự phản bội của Lạc Cải. Tối hôm qua, sau khi Doanh Chính gặp người kia, Doanh Chính không còn lo lắng về lễ gia quan hôm nay nữa. Có sự giúp đỡ của một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, lần này sự phản loạn của Lạc Cải chắc chắn sẽ thuận lợi dẹp yên. Tuân lệnh, đại vương. Đang. Khi tiếng chuông thứ 3 vang lên, lễ gia quan bắt đầu. Doanh Chính mặc long phục màu đen bước lên tế tự đài. Lúc này, các đại thần quan trọng bên dưới và quân Tần xung quanh đều thần sắc nghiêm túc nhìn Tần Vương Doanh Chính trên tế tự đài. Khi Tần Vương Doanh Chính dẫn các văn võ đại thần tế bái tông miếu xong, tướng quốc Lã Bất Vi mặc lễ phục đến trước tế tự đài, hắn nhìn Doanh Chính, thần sắc có chút nghiêm túc lớn tiếng nói, "Lễ gia quan bắt đầu." Lã Bất Vi hiện tại cũng có chút cảm xúc khó tả với Tần Vương Doanh Chính. Tần Vương Doanh Chính mà hắn một tay nâng đỡ, lúc này cũng đã trưởng thành, nhưng hắn lại đi đến đối lập với mình. Lòng Lã Bất Vi cũng vô cùng chua xót. Lã Bất Vi đối mặt với Tần Vương Doanh Chính và văn võ đại thần Tần Quốc, bắt đầu chủ trì lễ gia quan của Tần Vương Doanh Chính. Lã Bất Vi thần tình vô cùng trang nghiêm, lớn tiếng tuyên bố, "Cổ kim ức bách niên vô hữu cùng kỳ, nhân sinh kỳ gian chuyển nhãn hại thử. Thiên sinh thánh nhân, dĩ thường nô tận. Phàm ngã đồng bảo, hoạch thử tự chủ. Kim đại vương niên lực dĩ tráng." Mà lúc này, Tô Thần không chú ý đến lễ gia quan của Tần Vương Doanh Chính, hắn nhìn mật tín trong tay, cười cười. Xem ra ông trời đều đang giúp hắn. Hồ Cơ xuất lĩnh 20 vạn kỵ binh thảo nguyên đã trên đường đến thành Ung. Tô Thần cũng không ngờ Mông Điểm lại thỉnh cầu Hồ Cơ giúp đỡ. Xem ra Mông Điểm không biết kế hoạch của Tần Vương Doanh Chính. Lần này Mông Điểm vô hình trung đã giúp hắn. Có 20 vạn kỵ binh này, Tô Thần cũng không sợ Tần Vương Doanh Chính lại dở trò gì với hắn nữa, thậm chí tính mạng của Doanh Chính cũng nằm trong tay hắn. Tô Thần nghĩ lần này có nên tiện tay giết luôn Tần Vương Doanh Chính không? Bất quá, Tô Thần nghĩ đến các nước khác ở Đông Đại Lục, liền lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ này. Tô Thần cảm thấy vẫn nên để Doanh Chính diệt các nước khác trước. Như vậy, ưu hận của các nước khác đều đổ lên đầu Tần Vương Doanh Chính. Sau này, đợi Đại Tần khắp nơi triệt để bạo loạn, Tô Thần sẽ đến thu thập Tần Vương Doanh Chính bộ ước này. Nguyệt Thần thấy Tô Thần xem xong một phong mật tín liền cười, nàng nghi hoặc hỏi, "Ngươi đang cười gì vậy? Trên thư có tin tốt gì sao?" Tô Thần nhìn Nguyệt Thần cười, cất thư đi, nói, "Đương nhiên là tin tốt. Đông Hoàng Thái Nhất đã quyết định gả ngươi cho ta làm tiếp rồi, ngươi nói ta có nên cao hứng không?" Nguyệt Thần giận dữ muốn bịt miệng tên hỗn đản này lại, "Ngươi vô sỉ, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao?" Nguyệt Thần nghe lời vô sỉ của Tô Thần liền quay mặt đi, không muốn đáp lời tên hỗn đản này. Nàng không nên nói chuyện với tên hỗn đản này, tên vô sỉ này càng ngày càng phóng túng. Tô Thần hiện tại cảm giác Nguyệt Thần có chút thay đổi. Hiện tại Nguyệt Thần tuy rằng vẫn là một bộ dáng thần tinh lạnh nhạt, cao cao tại thượng, nhưng nàng dường như có chút tình người rồi. Tô Thần cũng có chút nhịn không được muốn trêu chọc Nguyệt Thần một chút. Hiện tại xem ra, Nguyệt Thần quả thật có chút thay đổi. Tin hay không là tùy ngươi. Nguyệt Thần, vừa rồi ngươi đang nghĩ gì vậy? Có phải đang lo lắng ta sẽ không rời khỏi thành đúng không? Nguyệt Thần trừng mắt nhìn Tô Thần, chế nhạo nói, ta sẽ lo lắng cho ngươi. Ngươi đừng có mơ. Ta chỉ là muốn biết sau khi ngươi và Tần Vương Doanh Chính trở mặt, Tần Vương Doanh Chính có trực tiếp trừ khử ngươi luôn không? À, Tần Vương Doanh Chính hẳn là có ý nghĩ này, chỉ là ta không biết là ai cho Tần Vương Doanh Chính dũng khí lớn như vậy. Tần quốc bên trong hẳn là không có người như vậy. Ân, Nguyệt Thần, không phải là Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Vương Doanh Chính đạt thành hiệp nghị gì rồi chứ? Tô Thần đột nhiên nghĩ đến Âm Dương Gia. Tuy rằng Nguyệt Thần không có liên hệ với Tần Vương Doanh Chính, nhưng nếu lần này là Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương Gia đích thân đạt thành hiệp nghị hợp tác với Tần Vương Doanh Chính, Doanh Chính quả thật không cần sự giúp đỡ của hắn. Một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân đi ám sát Lạc Cải bọn họ quả thật là một chuyện vô cùng dễ dàng. Nguyệt Thần không ngờ Tô Thần lại đoán ra Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Vương Doanh Chính đã đạt thành hiệp nghị hợp tác. Điều này khiến Nguyệt Thần cũng không biết có nên nói cho tên hôn đản này hay không. Nguyệt Thần có chút khó xử nói với Tô Thần, ta không biết. Một số chuyện của Âm Dương gia gần đây ta không tham gia. Biểu tình của ngươi bán đứng ngươi rồi. Không ngờ Tần Vương Doanh Chính sau lưng lại có Đông Hoàng Thái Nhất, Lục Địa Thần Tiên cảnh giới thiên nhân này ủng hộ. Chẳng trách Doanh Chính lại dám vào lúc này muốn tước đoạt thế lực của ta ở Đông Đại Lục. Lúc này, ám vệ dẫn một đôi song bảo thai đến bên cạnh Tô Thần. Đôi tỷ muội song sinh này thấy Tô Thần và Nguyệt Thần ở cùng nhau thì có chút kinh ngạc, bất quá, họ vẫn vội vàng hành lễ với Tô Thần, Hắc Bạch Thiếu Ti Mệnh, bái kiến chủ nhân. Tô Thần nhìn Hắc Bạch Thiếu Ti Mệnh đến, có chút nghi hoặc. Hắc Bạch Thiếu Ti Mệnh là do hắn dùng đồng thau của Hàn Quốc đổi lấy. Hắc Bạch Thiếu Ti Mệnh hắn đã để Diễm Phi Thu làm thủ hạ rồi. Lần này hai tỷ muội đến đây làm gì? Hắc Bạch Thiếu Ti Mệnh, các ngươi sao lại đến đây? Chủ nhân, chúng ta là Diễm Phi phu nhân phải đến bảo vệ ngài. Diễm Phi phu nhân đã ra khỏi Vương cung Thành Ung. Chương 299, Tần Vương Doanh Chính đích ra quan điện lễ trung. Chương 299, Tần Vương Doanh Chính đích ra quan điện lễ trung. Tô Thần nghe Hắc Bạch Ti Mệnh nói vậy liền biết Diễm Phi vẫn lo lắng cho sự an toàn của hắn. Hắn cũng không bảo Hắc Bạch Ti Mệnh trở về, lần này sự tình ở đây có chút phức tạp, có thêm chút lực lượng ở chỗ hắn cũng tốt. Nguyệt Thần nhìn Hắc Bạch Ti Mệnh cũng không nói gì. Hiện tại Hắc Bạch Ti Mệnh đã không thuộc về Âm Dương gia nữa, Thiếu Ti Mệnh mới cũng đã được chọn ra rồi, Nguyệt Thần cũng không để ý Hắc Bạch Ti Mệnh không hành lễ vẫn an nàng. Mà lúc này, ngay khi tông lão của Tần Quốc Tông Thất chuẩn bị đội mũ và trao bội kiếm cho Tần Vương Doanh Chính, trên tế tự quảng trường đột nhiên xuất hiện mấy vạn hắc giáp quân đội. Khi đám quân đội này xuất hiện trên tế tự quảng trường liền bị hắc giáp quân đội của Tần Vương cung ngăn cản lại. Tô Thần thấy quân đội Tần Quốc bắt đầu giằng co với nhau, cũng không thấy các trưởng lão khác của Âm Dương gia xuất hiện ở đây, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi Nguyệt Thần, có trò hay để xem rồi, Nguyệt Thần, người của Âm Dương gia các ngươi sao còn chưa xuất hiện? Mệnh vận sở trí, đến lúc cần xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện. Ta nói, ta bây giờ nhìn ngươi giống hệt một tên thần côn đấy. Nguyệt Thần, nếu ngươi đi bói toán vỉa hè chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Cút. Ha ha. Trên tế tự quảng trường, các đại thần ở đây nhìn mấy vạn quân đội rằng có trên tế tự quảng trường liền biết chuyện gì cần xảy ra vẫn là xảy ra. Các văn võ đại thần ở đây hiện tại cũng chia thành ba phái đứng riêng. Các đại thần đứng bên Lạc Cái là đông nhất, người của Lữ Bất Vi cũng không ít, chỉ có Tần Vương Doanh Chính là chỉ có lác đác mấy đại thần. Lúc này, một trung niên nhân bên cạnh Tần Vương lớn tiếng quát một tướng lĩnh của bạn quân, lớn mật, Hằng Dịch, ngươi dám tự ý điều động quân đội tạo phản. Tướng quân tên Hằng Dịch kia nhìn Lý Tư có chút khinh thường cười nói, Tần Vương Doanh Chính. Ha ha, Tần Vương Doanh Chính rốt cuộc có phải là dòng dõi Doanh Thị hay không còn chưa chắc, hoặc có lẽ Tần Vương Doanh Chính nên mang họ Lữ. Càn rỡ. Lý Tư chỉ vào Hằng Dịch lớn tiếng quát, Lý Tư hiện tại cũng có chút lo sợ, lần này hắn đã đem tất cả mọi thứ của mình đặt cược vào Tần Vương Doanh Chính. Nếu lần này Tần Vương Doanh Chính thua, Lý Tư cũng sẽ cùng Tần Vương Doanh Chính bị giết. Lý Tư nhìn vẻ mặt chấn định của Tần Vương Doanh Chính thì yên tâm hơn nhiều. Tuy rằng hắn không biết Tần Vương Doanh Chính lần này có kế hoạch gì, nhưng Lý Tư vẫn biết Tần Vương Doanh Chính có một minh hữu ở đây. Lý Tư nhìn Tô Thần đang ngồi trên đài quan lễ thì có chút kỳ quái. Ở đây chỉ có mỗi thanh niên này là được Tần Vương mời đến, chẳng lẽ thanh niên này chính là hậu thủ của Tần Vương Doanh Chính sao? Lúc này, Trường Tín Hầu Lạc Cái cười lớn nhìn Lữ Bất Vi và Tần Vương Doanh Chính rồi nói, ha ha, không sai, Doanh Chính hẳn là con trai của Lữ Bất Vi. Lão Trường Tín Hầu ta lần này sẽ thay mặt Đại Tần trừ khử Doanh Chính giả mạo dòng dõi Doanh Thị này. Đúng. Doanh Chính đích xác là con trai của Lữ Bất Vi, hắn làm sao có thể làm Tần Vương được? Thử, một tạp chủng cũng xứng làm vương của Đại Tần ta sao? Xử tử Lữ Bất Vi và con trai hắn Doanh Chính. Vì Đại Tần Doanh Thị, giết Doanh Chính, giết Lữ Bất Vi. Các đại thần bên cạnh Lạc Cái cũng nhao nhao công kích Lữ Bất Vi và Tần Vương Doanh Chính bằng lời nói. Lần này bọn họ là vì lấy lòng Lạc Cái, nếu lần này Lạc Cái giành được thắng lợi, vậy bọn họ những người này có thể từng người một đều sẽ được phong hầu phong tước. Lạc Cái nhìn quân đội của Tần Vương Doanh Chính chưa đến một vạn người thì cười lạnh một tiếng ra lệnh, Hàn Dịch, thuộc hạ ở đây, giết Doanh Chính. Giết Lữ Bất Vi, phàm là giết được một người phong hầu tức thưởng và kim. Vâng, hầu gia. Đông, 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 đông. Hàng Dịch nhìn quân đội của Tần Vương Doanh Chính rồi lớn tiếng ra lệnh, tiến công, Trường Tín Hầu có lệnh, giết Doanh Chính thưởng vạn kim phong hầu tước, giết Lữ Bất Vi thưởng vạn kim phong hầu tước. Phong, phong, đại phong. Giết. Bảo vệ đại vương, quân thuẫn chuẩn bị, cung tiễn thủ chuẩn bị, bắn. Vút 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 hai bên Tần quân đồng thời bắt đầu bắn tên vào nhau, nhất thời cung tên bay loạn khắp nơi, có rất nhiều Tần quân bị những mũi tên này bắn chết. Lúc này, mấy vạn quân đội của Lạc Cái bắt đầu xung kích quân đội thủ hộ của Tần Vương Doanh Chính, tế tự quảng trường nhất thời hỗn loạn khắp nơi. Lạc Cái thấy quân đội đã chiếm thế thượng phong thì vỗ tay, mà lúc này, một người mặc khôi giáp Tần quân xuất hiện bên cạnh Lạc Cái. Tiềm Nhật, La Vong có thể bắt đầu hành động rồi, trước tiên đem đầu của Tần Vương Doanh Chính cho ta mang về. Vâng, đại nhân. Doanh Chính hiện tại mặt không biểu cảm nhìn quân đội trước mặt chém giết lẫn nhau. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia có thể nhanh chóng xuất hiện, nếu không quân đội của hắn không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Bảo vệ đại vương. Trương Hàm đột nhiên phát hiện hơn 1000 người đội đấu lạp xuất hiện trên tế tự quảng trường. Trương Hàm biết những người đội đấu lạp này là ai. Thích khách La Vong của Đại Tần, lần này ảnh mật vệ của bọn họ gặp phiền toái lớn rồi. Những thích khách La Vong này không phải là ảnh mật vệ vừa mới thành lập của bọn họ có thể đối phó được. Giết. Lúc này, thích khách La Vong nhanh chóng giao chiến với ảnh mật vệ. Thích khách La Vong không hổ là sát thủ mạnh nhất của Đại Tần, chỉ vừa mới tiếp xúc giao chiến, ảnh mật vệ đã xuất hiện không ít thương vong. Trương Hàm và cái nhiếp hiện tại có chút khẩn trương hộ vệ Tần Vương Doanh Chính. Hiện tại địch nhân càng ngày càng nhiều. Quân đội của Tần Vương Doanh Chính ở đây đã chỉ còn lại chưa đến 3000 người. Chỉ là chưa đến một khắc chung đã tổn thất mấy nghìn sĩ binh, quân đội còn lại lát nữa có thể sẽ toàn quân bị diệt. Ảnh mật vệ hiện tại cũng tổn thất thảm trọng, đám ảnh mật vệ từ huấn luyện không lâu này lần này khẳng định là bị đánh tàn phế rồi. Trương Hàm nhìn ảnh mật vệ thương vong thảm trọng thì đau lòng như cắt, đám ảnh mật vệ này là do một tay hắn huấn luyện ra. Trương Hàm hiện tại cũng không có cách nào giúp đỡ ảnh mật vệ, hắn nhìn Võ Tướng quân trên đài quan lễ thì có chút bất lực. Võ Tướng quân hiện tại bên cạnh có 1000 hắc giáp quân và hơn 500 ám vệ, thậm chí những người dẫn đầu kia đều là cao thủ tông sư cảnh. Chỉ là Võ Tướng quân và Tần Vương Doanh Chính đã quyết liệt, Võ Tướng quân hiện tại sẽ không giúp Tần Vương Doanh Chính bình tức bạn loạn. Cái nhiếp, ngươi bảo hộ Tần Vương, ta đi giết những thích khách La Vong kia. Trương Hàm hiện tại nhìn không nổi nữa rồi, ảnh mật vệ của hắn hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều đang bị đổ sát, hắn không thể trơ mắt nhìn ảnh mật vệ bị đổ sát đến hết. Trương Hàm không đợi cái nhiếp trả lời đã nhảy lên một cái rồi đến tế tự quảng trường xông về phía thích khách La Vong. Khuôn mặt lạnh lùng của cái nhiếp hiện tại vô cùng khó coi, hắn hiện tại đối với cách làm của Tần Vương Doanh Chính có chút không quen rồi. Nếu tối hôm qua Tần Vương Doanh Chính không giấu giếm 20 vạn quân đội của Lạc Gai ở ngoài thành Đúng, e rằng hiện tại bọn họ bên này đã chiếm thế thượng phong, quân đội và ảnh mật vệ ở đây cũng không thể tổn thất nhiều như vậy. Lúc này, trên tế tự quảng trường đột nhiên xuất hiện mấy trăm người, những người mặc y phục màu trắng này xuất hiện trên tế tự quảng trường, liền do một nam bốn nữ dẫn đầu xông về phía thích khách La Võng. Tô Thần thấy người của Âm Dương gia xuất hiện thì có chút kinh ngạc. Lần này Âm Dương gia xuất động đều là cao thủ, không một hai thấp hơn Tiên Tiên Ngũ Trọng Thiên. Hơn 400 cao thủ Tiên Tiên Ngũ Trọng Thiên cùng nhau xuất động, việc này e rằng không phải là nội tình của Âm Dương gia. Âm Dương gia nhất định còn ẩn giấu nội tình cường đại chưa xuất động. Tô Thần một tay khoác lên vai Nguyệt Thần rồi cười hỏi, "Ha ha, Nguyệt Thần, Âm Dương gia các ngươi quả nhiên xuất hiện rồi. Đại Ti Mệnh, Thiếu Ti Mệnh mới nhậm chức, Nga Hoàng Nữ Anh, Vân Trung Quân, tứ bộ trưởng lão đều xuất động rồi, Nguyệt Thần, ngươi là hữu hộ pháp không đi giúp đỡ sao?" Trong mắt Nguyệt Thần đột nhiên phát ra một vài ánh sáng màu vàng, chỉ là ánh sáng màu vàng lóe lên rồi biến mất, ngay cả Tô Thần ở bên cạnh Nguyệt Thần cũng không phát hiện ra. Nguyệt Thần xấu hổ hất tay Tô Thần đang khoác trên vai mình ra rồi nói, "Mệnh vận sở trí, chủ tinh diệu lượng, tinh tượng bắt đầu biến hóa rồi." Ta nói, thần côn, hoa tử, chương 300, lễ gia quan của Tần Vương Doanh Chính, hạ, chương 300, lễ gia quan của Tần Vương Doanh Chính, hạ, Nguyệt Thần nghe Tô Thần, tên hôn đản kia, lại gọi mình là thần côn thì vô cùng tức giận. Âm dương thuật chiêm tinh của mình sao đến miệng tên hôn đản này lại biến thành lừa đảo vậy? Nguyệt Thần đưa tay véo eo hắn, uy hiếp, ngươi, tên hôn đản này, còn dám nói bậy bạn, ta sẽ cho ngươi trúng lục hồn cùng chú, khiến ngươi sống không bằng chết. Tô Thần không ngờ Nguyệt Thần, tiểu nha đầu này, lại cũng biết béo người, chẳng lẽ nữ nhân đều biết béo người sao? T. Vung tay. Ta không nói nữa. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Nguyệt Thần thấy Hắc Bạch Ti Mệnh phía sau đang nhìn bọn họ, liền có chút đỏ mặt, uy hiếp Tô Thần một câu rồi buông tên hỗn đản này ra. Hắc Bạch Ti Mệnh liếc nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Nguyệt Thần vốn là một người ý chí kiên định tu đạo, sao bây giờ xem ra quan hệ giữa nàng và Võ Tướng quân có chút mờ mờ? Chẳng lẽ Âm Dương gia, trừ Diễm Phi và Nga Hoàng Nữ Anh ra, còn có cả tỷ muội các nàng sau này cũng là người của Võ Tướng quân Tô Thần? Nguyệt Thần chẳng lẽ cũng bị Võ Tướng quân này thu phục rồi? Nguyệt Thần vốn đối với chuyện nam nữ không thèm để ý, nàng hiện tại đối với Võ Tướng quân có tình cảm nam nữ sao? Tô Thần cười với Nguyệt Thần rồi tiếp tục xem chiến đấu trên tế tự quảng trường. Hiện tại, theo sự gia nhập của Âm Dương gia, thích khách La Vong cũng dần dần bại lui. Nhưng đệ tử Âm Dương gia lại quên mất nơi này hiện tại là chiến trường, nơi này có đến mấy vạn quân đội tồn tại. Ngay khi Âm Dương gia muốn truy kích thích khách La Vong, quân đội bắt đầu công kích Âm Dương gia. Vút, 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 vút. Cẩn thận cung tiễn thủ, a. Mau tránh ra, quân đội ở đây quá đông. A, cứu ta. Khả ác, mau rút lui. Binh lính tần hỗn loạn dưới sự chỉ huy của một số tướng quân dùng cung tiễn bắn chết không ít đệ tử Âm Dương gia. Một số cao thủ Âm Dương gia nhất thời bất cẩn cũng bị tiễn vũ đột ngột bắn chết không ít. Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, Khô Lâu Huyết Thủ Ấn, Thượng Thiện Nhược Thủy, Bạch Lộ Khi Xương, Cự Linh Huyết Tượng. Sau khi chúng ngũ linh huyền đồng và đệ tử bình thường của Âm Dương gia bị quân tần dùng cung tiễn công kích, trưởng lão các bộ của Âm Dương gia, trừ Kim Bộ, cũng lần lượt ra tay, nếu không đệ tử Âm Dương gia lát nữa khẳng định sẽ thương vong thảm trọng. Bính. Cùng lúc đó, cái nhiếp bảo vệ Tần Vương Doanh Chính đột nhiên cảm nhận được một số uy hiếp, hắn không nghĩ ngợi gì, trực tiếp vung kiếm đâm về phía bên phải. Một thân ảnh mặc khôi giáp quân tần, tay cầm một thanh kiếm quỷ dị xuất hiện bên cạnh cái nhiếp. Là Vong Hiểm Nhật. Quỷ cốc cái nhiếp. Vút. Bính. Bính. Hiểm Nhật và cái nhiếp vừa nói vừa đột nhiên bắt đầu công kích. Hiểm Nhật dùng Hiểm Nhật kiếm không ngừng phát ra kiếm khí màu đỏ tấn công cái nhiếp. Cái nhiếp chỉ là một cao thủ tông sư cảnh, căn bản không phải đối thủ của đại tông sư Hiểm Nhật, chỉ giao thủ vài chiêu, trên người cái nhiếp đã bị Hiểm Nhật kiếm đâm trúng nhiều vết thương. Tần Vương Doanh Chính nhìn chiến trường, thấy 5000 quân đội của mình và quân đội Vương Cung Ung Thành bị phản quân đánh bại sắp bị giết sạch, mà ảnh mật vệ và Âm Dương gia hiện tại cũng bị phản quân và La Vong áp chế đánh, Âm Dương gia và ảnh mật vệ thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ngay khi Tần Vương Doanh Chính xem xét tình hình trên chiến trường, 6 thân ảnh đột nhiên lao nhanh về phía Doanh Chính. Bính, 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 bính. Vào lúc này, bên cạnh Tần Vương Doanh Chính Tô Thần đột nhiên xuất hiện hai cao thủ tông sư, sau khi họ xuất hiện, lại xuất hiện hơn 200 hắc y nhân. Những người này đều là đại tần thiết ứng vệ sĩ do Vương Thái Hậu Triệu Cơ giao cho Doanh Chính. Mà lần này tập kích Tần Vương Doanh Chính là lục kiếm nô của La Võng, Chân Tương, Đoạn Thủy, Loạn Thần, Vong Lượng, còn có song bảo thai chuyển phách diệt hồn. Lục kiếm nô phối hợp ăn ý, mỗi người một việc, liên thủ hợp kích, sở trường nhất chiêu tuyệt sát, ngay cả đại tông sư bình thường cũng có thể bị 6 người bọn chúng giết chết nếu bất cẩn. Chân Cương của lục kiếm nô thấy lại có thêm người xuất hiện ngăn cản La Võng sát Tần Vương Doanh Chính, có chút khinh thường nói, hai cao thủ tông sư mà cũng dám ngăn cản chúng ta, thật là tự lượng sức mình. Chân Cương, bớt nói nhảm, mau giết bọn chúng, nếu không e rằng sự tình có biến. Động thủ. Lục Kiếm Nô vừa nói vừa lao về phía đám Thiết Ưng Duệ Sĩ, chỉ một chiêu đối mặt, Thiết Ưng Duệ Sĩ đã bị Lục Kiếm Nô giết chết hơn 10 người, hơn nữa đều là nhất kích tất sát. Tần Vương Doanh Chính thấy Thiết Ưng Duệ Sĩ cũng không cản được Thích Khách La Vong tập sát thì có chút hoảng rồi. Đây chính là thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng của hắn, nếu Thiết Ưng Duệ Sĩ bị Lục Kiếm Nô giết sạch, e rằng hắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Tô Thần thì có chút nghi hoặc, Thiết Ưng Duệ Sĩ hẳn là không ít, sao lần này chỉ có hơn 200 Thiết Ưng Duệ Sĩ xuất hiện? Những Thiết Ưng Duệ Sĩ còn lại đâu? Tần Vương Doanh Chính không thể nào vào lúc này còn muốn giấu bài tẩy của mình, chẳng lẽ Triệu Cơ, người đàn bà kia, đã giấu giếm Tần Vương Doanh Chính những Thiết Ưng Duệ Sĩ khác? Nhưng điều này cũng không thể nào. Doanh Chính đâu phải kẻ ngốc, nếu Thiết Ưng Duệ Sĩ chỉ có bấy nhiêu hắn sao có thể tin tưởng? Tô Thần quay đầu nhìn Hắc Bạch Ti Mệnh xinh đẹp, hỏi: "Hắc Bạch Ti Mệnh, các ngươi ở chỗ Diễm Phi có biết chuyện Thiết Ưng Duệ Sĩ không?" Hắc Bạch Ti Mệnh nghe Tô Thần hỏi chuyện Thiết Ưng Duệ Sĩ, Bạch Ti Mệnh vội vàng nói với Tô Thần: "Chủ nhân, chúng ta biết chuyện Thiết Ưng Duệ Sĩ. Đại Tần Vương Thái Hậu Triệu Cơ và Diễm Phi phu nhân cùng nhau xuất cung, trên đường tỷ muội chúng ta đã gặp những Thiết Ưng Duệ Sĩ khác. Tỷ muội chúng ta cũng nghe được cuộc trò chuyện giữa Triệu Cơ và Diễm Phi phu nhân mới biết, Vương Thái Hậu Triệu Cơ đã giao một số Thiết Ưng Duệ Sĩ luôn trung thành với Tần Vương thất cho Tần Vương Doanh Chính, số Thiết Ưng Duệ Sĩ còn lại tiếp tục do Vương Thái Hậu Triệu Cơ thống lĩnh. Số Thiết Ưng Duệ Sĩ Vương Thái Hậu giao cho Tần Vương Doanh Chính cũng có hơn 2000 người, chỉ là bọn họ đều phân tán ở khắp nơi Đại Tần, trong cung thành có hơn 200 Thiết Ưng Duệ Sĩ vẫn là do Vương Thái Hậu trước đó triệu tập đến. Hắc Bạch Ti Mệnh hiện tại đối với Tô Thần là duy mệnh thị phòng, Hắc Bạch Ti Mệnh cũng biết sở dĩ các nàng có thể từ âm dương ra sống sót rời đi là vì võ tướng quân đã dùng một kiện bảo vật để đổi lấy các nàng. Điều này khiến Hắc Bạch Ti Mệnh vô cùng cảm động, nếu đợi thêm một năm rưỡi nữa, e rằng tỷ muội các nàng sẽ bị thiếu Ti Mệnh mới nhậm chức giết chết thay thế. Hắc Bạch Ti Mệnh đối với ân cứu mạng của Tô Thần vô cùng cảm kích, sau này các nàng cũng sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ Tô Thần. Tô Thần nghe Bạch Ti Mệnh nói thì nghĩ Triệu Cơ quả thật có chút thông minh, Tô Thần đối với Triệu Cơ cũng có chút hứng thú rồi. Người đàn bà này trong lịch sử có chút không đoan trang, trong thế giới Tống Võ lại có thể lợi dụng thế thân để làm những chuyện này. Thì ra là vậy, nói như vậy Vương Thái Hậu Triệu Cơ vẫn là để lại một tay với Tần Vương Doanh Chính, có lẽ cũng chỉ có Vương Thái Hậu Triệu Cơ hiểu rõ nhất tính khí của Tần Vương Doanh Chính, và ta đây là muốn tự bảo vệ mình. Lúc này, Nguyệt Thần ở bên cạnh Tô Thần nghe bọn họ trò chuyện, liền phát hiện Tần Vương Doanh Chính càng ngày càng nguy hiểm. Tần Vương Doanh Chính nếu không còn bại tẩy, e rằng lần này Tần Vương Doanh Chính thật sự khó thoát khỏi kiếp nạn. Bất quá, nếu Tần Vương Doanh Chính cứ như vậy mà chết, vậy âm dương gia bọn họ chẳng phải cũng hưởng công chết nhiều đệ tử như vậy sao? Nguyệt Thần nhìn Tô Thần, tên hỗn đản này hiện tại vẫn còn đang tán gẫu với Hắc Bạch Ti Mệnh, liền vội vàng kéo Tô Thần hỏi: "Tô Thần, ngươi thật sự không định cứu Tần Vương Doanh Chính sao? Hiện tại Tần Vương Doanh Chính đang ở trong tình cảnh vô cùng nguy hiểm." Tô Thần cũng phát hiện Tần Vương Doanh Chính lần này không có ai cứu hắn, hắn khẳng định là chết chắc rồi, bất quá Đông Hoàng Thái Nhất hẳn là sẽ không để Tần Vương Doanh Chính chết như vậy. Tô Thần liền học theo bộ dạng thần côn của Nguyệt Thần, nói: "Mệnh vận đã định, chúng ta cưỡng cầu không được." "Vô sỉ." "Ta kháo, Nguyệt Thần, ta đây chẳng phải là đang học ngươi sao?" Chương 301, Tần Vương Doanh Chính hối hận. Chương 301, Tần Vương Doanh Chính hối hận. Nguyệt Thần thấy Tô Thần, cái tên hôn đản này, học theo dáng vẻ của mình thì nhịn không được muốn bóp chết hắn. Chẳng lẽ trước đây ta vẫn luôn dùng cái giọng điệu này để nói chuyện sao? Nguyệt Thần hiện tại cũng có chút nghi hoặc, trước đây mình làm có đúng không? Dùng cái giọng điệu này nói chuyện giống như là thần côn vậy, vậy mình có nên sửa đổi chút không nhỉ? Tô Thần vẫn luôn phòng bị Nguyệt Thần ra tay với mình, lần này Nguyệt Thần lại không hề động thủ, điều này khiến Tô Thần có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Nguyệt Thần có chút không bình thường rồi? Lúc này, Vệ Trang đi tới, trên mặt có chút ngượng ngùng nói: "Võ tướng quân, ta phải đi cứu cái Nhiếp." Vệ Trang hiện tại cũng không còn cách nào khác, lần này là Tần Vương Doanh Chính bội ước, Tô Thần, à không, phải nói là tả phu của hắn lần này không giúp Tần Vương Doanh Chính là phải, nhưng cái Nhiếp dù sao cũng là sư minh của hắn, Vệ Trang cũng không thể trơ mắt nhìn cái Nhiếp bị Yểm Nhật giết chết. Tô Thần nghe Vệ Trang nói vậy liền nhìn về phía chiến trường, hiện tại tình huống của cái Nhiếp có thể nói là vô cùng tệ hại, cái Nhiếp hiện tại đang bị Yểm Nhật áp chế đánh, toàn thân đẫm máu, cái Nhiếp tùy thời đều có thể bị Yểm Nhật giết chết. "Hả? Ồ, cái Nhiếp hình như sắp chết rồi, tiểu cứu tử, ngươi xác định muốn cứu cái Nhiếp sao? Ngươi không phải muốn tranh đoạt quỷ cốc truyền nhân với cái Nhiếp sao?" Vệ Trang nghe Tô Thần nói vậy thì có chút đen mặt, cái tên hỗn đản này đồng ý hay không đồng ý chỉ cần nói một câu là được rồi, sao hiện tại lại lễ mề như vậy? Nếu như lại chậm chế thêm, e rằng sư minh của hắn, cái Nhiếp, thật sự sẽ chết mất. "Cứu hay không cứu?" "Cứu, chỉ là..." "Ta khinh, ta mẹ nó còn chưa nói xong, cái tên hỗn đản này đã chạy đi cứu người rồi." Tô Thần thấy Vệ Trang sốt ruột đi cứu cái Nhiếp thì có chút cả lời. Tô Thần cũng không muốn hiện tại giúp Tần Vương Doanh Chính, hắn nghĩ nghĩ rồi phân phó Hắc Bạch Ti Mệnh bên cạnh: "Hắc Bạch Ti Mệnh, các ngươi cũng qua đó, nói với Điểm Nhật, chúng ta chỉ là cứu cái Nhiếp về, sau này cái Nhiếp sẽ không tham gia vào chuyện của Tần Vương Doanh Chính nữa." "Vâng, chủ nhân." Tô Thần nhìn tình huống trên chiến trường rồi gọi lớn về phía bên cạnh, Ú Nhược Bá một nữ nhân áo đen trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tô Thần, hành lễ với Tô Thần nói: "Chủ nhân ra lệnh cho 3 vạn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn tiến về gần Ung Thành, tạm thời không được xung đột với quân đội Lạc Cải." "Vâng, chủ nhân." Nguyệt Thần hiện tại vô cùng chấn kinh, nàng không ngờ bên cạnh Tô Thần vẫn luôn có hộ vệ ẩn giấu ở bên cạnh, mà mình lại không hề phát hiện. Nguyệt Thần thậm chí ngay cả việc nữ nhân áo đen này xuất hiện cũng không cảm giác được, điều này khiến Nguyệt Thần đối với cái tên hôn đản Tô Thần này có chút khó mà nắm bắt được. Mà lúc này, Yểm Nhật đang ngược đãi cái Nhiếp, Vệ Trang nhanh chóng xuất hiện ngăn cản công kích của Yểm Nhật, Vệ Trang đánh lui Yểm Nhật rồi bảo vệ cái Nhiếp ở bên cạnh hắn. Cái Nhiếp thấy vệ trang xuất hiện thở phào một hơi rồi lập tức hôn mê bất tỉnh. Cái Nhiếp là do chảy máu quá nhiều, hắn bị Yểm Nhật chém vô số vết thương trên cơ thể, nếu không phải ý chí kiên định, e rằng hắn đã sớm hôn mê vì mất máu quá nhiều rồi. Yểm Nhật nhìn người tóc trắng có chút lạnh lùng ngạo nghễ này, hắn đoán được hắn hẳn là quỷ quốc đệ tử vệ trang của Hàn Quốc. Yểm Nhật không ngờ vệ trang lại đột phá đến đại tông sư, tuy rằng vệ trang đột phá đại tông sư không lâu, nhưng hắn muốn giết vệ trang e rằng phải mất chút thời gian. Lại một quỷ quốc đệ tử nữa, ngươi là muốn đến cứu Cái Nhiếp? Không sai, ngươi cứu không được hắn. Vậy thì chưa chắc. Ngay khi vệ trang và Yểm Nhật chuẩn bị chiến đấu, Hắc Bạch Ti Mệnh cũng đổi tới. Sau khi đến, họ nhìn vệ trang và Cái Nhiếp rồi nói với Yểm Nhật: Yểm Nhật, Cái Nhiếp chúng ta phải mang đi. Sau này Cái Nhiếp sẽ không vì Tần Vương Doanh Chính mà hiệu mệnh nữa, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Yểm Nhật thấy lại thêm hai tông sư nữa thì có chút kỳ quái. Hắn biết những người này vẫn luôn ở bên cạnh cái tên thanh niên kia. Cái tên thanh niên kia La Vong của họ cũng đã tra ra từng xuất hiện ở Hàn Quốc, là một quân tước. Những thứ khác La Vong đều không tra ra được. Yểm Nhật nhìn hai nữ tông sư này và vệ trang rồi cứng giọng nói: Nếu ta nói không thì sao? Vậy chỉ có thể giết ngươi, rồi mang Cái Nhiếp rời đi. Vệ trang rút xích xa kiếm ra lạnh lùng nói. Yểm Nhật nhìn vệ trang và ba người họ rồi cười cười. Yểm Nhật tuy rằng không sợ ba người họ liên thủ, nhưng bên cạnh cái tên thanh niên kia còn có mấy tông sư tồn tại. Nếu như những người đó đều qua đây cùng mình chiến đấu, e rằng hắn cũng sẽ bị giết chết. Yểm Nhật nghĩ nghĩ rồi quyết định bỏ qua cho Cái Nhiếp, dù sao mục tiêu của hắn cũng không phải là Cái Nhiếp. A, được, Cái Nhiếp các ngươi có thể mang đi, hy vọng các ngươi nói được làm được. Đa tạ, Cái Nhiếp sau này chúng ta sẽ trông coi hắn cẩn thận. Hắc Ti Mệnh thấy Yểm Nhật đồng ý thì cười nói. Hắc Bạch Ti Mệnh không phải là đối thủ của Yểm Nhật, nếu như Yểm Nhật không đồng ý bỏ qua cho Cái Nhiếp, e rằng họ và vệ trang vẫn cần võ tương quân phái người chi viện. Yểm Nhật nhìn vệ trang và Hắc Bạch Ti Mệnh rồi lóe thân biến mất, lần này Cái Nhiếp không bị giết chết, Yểm Nhật cũng không còn cách nào khác, hiện tại hắn phải nhanh chóng tiêu diệt Tần Vương Doanh Chính, nếu không hắn cũng sợ Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia xuất hiện, cái lao quái vật đó không phải là người hắn có thể đối phó được. Khi Yểm Nhật cầm Yểm Nhật kiếm một lần nữa xuất hiện bên cạnh Tần Vương Doanh Chính, sắc mặt Doanh Chính hiện tại bắt đầu thay đổi, vừa rồi hắn cũng chú ý tới việc Cái Nhiếp bị vệ trang cứu đi. Nhưng vệ trang căn bản không có ý định cứu hắn, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Tần Vương Doanh Chính biết những người này đều là người của Võ Tương Quân, hiện tại hắn đã trở mặt với Võ Tương Quân, những người này không cứu Tần Vương Doanh Chính hắn cũng đoán ra được, Doanh Chính hiện tại có chút hối hận vì đã hủy minh ước với Võ Tương Quân. Tần Vương Doanh Chính nhìn Yểm Nhật một kiếm một mạng giết chết Thiết Tướng Duệ Sĩ cản đường hắn thì có chút co giật mặt. Lần này nếu Đông Hoàng Thái Nhất vẫn không xuất hiện, e rằng hắn sẽ chết trong tay Yểm Nhật mất, lần này ra quan điện lễ cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Mà lúc này, các trưởng lão của Âm Dương gia hiện tại cũng có chút lực bất tòng tâm. Hiện tại phản quân trên tế tự quảng trường càng ngày càng nhiều. Hiện tại trên toàn bộ tế tự quảng trường ít nhất cũng có 5-6 vạn phản quân, đệ tử Âm Dương gia của họ hiện tại thương vong cũng càng ngày càng lớn. Nữ anh nhìn đám phản quân không ngừng tiến lên thì có chút đau đầu nói, "Tạ tỷ, như vậy không được đâu, chúng ta tuy rằng đã giết hơn vạn phản quân, nhưng những phản quân này càng ngày càng nhiều, chúng ta dù thực lực có mạnh đến đâu cũng sẽ bị mệt chết thôi." Nga Hoàng giết những phản quân xung quanh mình rồi vội vàng nói với "Nữ anh, ngươi đi đến bên cạnh Tô Thần, lần này nếu chúng ta không có quân đội giúp đỡ, e rằng người của Âm Dương gia chúng ta ở đây đều sẽ bị phản quân giết chết." Nữ anh, hiện tại nhân lúc phản quân còn chưa chuẩn bị tốt công thành nỗ, ngươi mau rời khỏi đây. Nga Hoàng thấy quân đội phía sau phản quân đã chuẩn bị cung tiễn thủ và công thành nỗ rồi, nàng đội vàng muốn nữ anh nhanh chóng rời đi. Nếu không một lát nữa phản quân chuẩn bị xong cung tiễn thủ và công thành nỗ, e rằng một người trong số họ cũng không đi được. Tạ tỷ, cùng nhau đi. Cái? Còn cái gì nữa, mau rời khỏi đây rồi nói. Nga Hoàng bị nữ anh kéo lại muốn rời đi, nàng đội vàng gọi lớn với đại tư mệnh bên cạnh, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, dẫn theo người của Âm Dương gia chúng ta cùng chúng ta rời đi. Chương 302 Đám mỹ nữ của Âm Dương gia chương 302, đám mỹ nữ của Âm Dương gia trên tế tự quảng trường của Ung Thành Vương cung, quân đội Lạc Gái đã tiêu diệt toàn bộ quân đội của Tần Vương Doanh Chính. Lạc Gái trên tế tự quảng trường thấy quân đội của hắn đã không chế được nơi này. Văn võ đại thần ở đây cũng đều nằm trong tay hắn. Giờ chỉ cần giết Tần Vương, trừ khử Lã Bất Vi thì hắn có thể hoàn toàn nắm giữ Tần Quốc, sau này hắn sẽ là Tần Vương mới. Lạc Gái có chút cao hứng, lớn tiếng ra lệnh, "Hằng Dịch, lệnh quân đội toàn bộ tiến lên, kẻ nào dám phản kháng đều xử tử." "Tuân lệnh, hầu gia." Lúc này, Lục Kiếm Nô cũng đã giết hai tông sư Thiết Tướng Duệ Sĩ, đang hướng về phía Tần Vương Doanh Chính mà xông tới. Yểm Nhật cũng đang thanh lý những Thiết Tướng Duệ Sĩ cản đường hắn. Nga Hoàng nữ anh dẫn theo đại tư mệnh và thiếu tư mệnh hướng về phía Tô Thần. Chỉ là các nàng quên mất Vân Trung Quân của Âm Dương gia, Vân Trung Quân hiện tại vẫn đang dẫn theo một số đệ tử Âm Dương gia chiến đấu với quân phản loạn của Lạc Gái. Lã Bất Vi lúc này cũng đang trong tình huống vô cùng nguy cấp. Hắn không phải là hướng tấn công chính của Lạc Gái, nhưng quân đội và môn khách mà Lã Bất Vi mang đến cũng sắp không chống đỡ nổi sự tiến công của quân đội Lạc Gái. Lã Bất Vi nhìn quân đội và môn khách không ngừng ngã xuống, biết rằng nếu Tần Vương Doanh Chính không có biện pháp xoay chuyển cục diện, e rằng bọn họ đều sẽ bị Lạc Gái đổ sát. Lý Tư nhìn Tần Vương Doanh Chính trước mặt, nhịn không được mở miệng nói, "Đại vương, minh hữu của ngài có thể cho xuất động rồi chứ?" Lý Tư cũng có chút bất đắc dĩ với Tần Vương Doanh Chính. Đến lúc này rồi, Tần Vương Doanh Chính vẫn chưa cho vị quân tước đang đứng bên cạnh xem kịch kia tham gia vào. Chẳng lẽ Tần Vương Doanh Chính còn có át chủ bài gì sao? Doanh Chính quay đầu nhìn Lý Tư, phùng tiếp, "Quý Liêu rồi lắc đầu." Doanh Chính hiện tại không thể nói hắn đã hủy minh ước với Võ Tương Quân. Nếu không, những người đi theo hắn e rằng sẽ tan rã ngay lập tức. Doanh Chính hiện tại đã đặt toàn bộ hy vọng vào trưởng giáo Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất. Vĩnh, Vĩnh, Vĩnh. Trương Hàm lúc này cũng đã toàn thân đẫm máu trở về bên cạnh Doanh Chính. ảnh mật vệ mà hắn mang đến lần này đã toàn bộ trận vòng, mà thiết tướng vệ sĩ cũng bị điểm nhật và lục kiếm nô đổ sát hết. Trương Hàm lau vết máu trên khóe miệng, nói với Tần Vương doanh chính phía sau, "Đại vương, ngài mau chóng cùng các đại nhân khác rời khỏi đây đi, chúng ta thất bại rồi." "Rời khỏi?" "Trương Hàm, chúng ta hiện tại còn có thể rời khỏi sao?" Doanh chính nhìn điểm nhật và lục kiếm nô mang theo La Vong đã vây quanh bọn họ, hắn biết rằng lần này hắn muốn trốn cũng không thoát. Điểm nhật xách theo điểm nhật kiếm đi đến bên cạnh Tần Vương doanh chính, uy hiếp nói, "Tần Vương, hiện tại ngài muốn chết một cách thể diện hay là để ta động thủ giết ngài?" "Điểm nhật, La Vong là La Vong của Đại Tần, các ngươi chẳng lẽ thật sự muốn phản bội quả nhân sao?" "La Vong chỉ là sát khí của Đại Tần, La Vong chúng ta chỉ nghe mệnh lệnh của người khống chế La Vong." "Tần Vương, vẫn là để ta tiễn ngài một đoạn đường đi." "Vâng." Ngay khi điểm nhật sắp giết doanh chính, một hắc bảo nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt doanh chính. Trương Hàm nhìn thấy hắc bảo nhân này liền có chút kinh hãi, khí tức mà người này phát ra khiến Trương Hàm không nhịn được muốn lùi lại. "Trưởng giáo Âm Dương gia, Đông Hoàng Thái Nhất, rút lui." Điểm nhật thấy hắc bảo nhân xuất hiện liền lập tức lớn tiếng nói. Nhưng điểm nhật vẫn là nói có chút chậm, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện liền đưa ra một bàn tay tùy tiện đánh ra một trường. Hồn hề du long đáng sợ bị Đông Hoàng Thái Nhất đánh ra, mà hàng trăm thích khách La Vong xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã bị khí thế đáng sợ của hồn hề du long triệt để xóa sổ. Điểm nhật và lục kiếm nô thoát khỏi phạm vi công kích của Đông Hoàng Thái Nhất liền kinh hãi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn họ không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giới thiên nhân lại cường đại đến như vậy, tùy tiện một trường suýt chút nữa đã khiến bọn họ toàn bộ bị giết. Trên quan lễ đài, khi Nga Hoàng Nữ Anh dẫn theo đại tư mệnh và thiếu tư mệnh chạy đến chỗ Tô Thần, những quân phản loạn truy kích các nàng đã bị U Minh Thiết Kỵ quân đoàn của Tô Thần trực tiếp bắn chết. Điều này khiến cho quân phản loạn phía sau nhất thời cũng không biết con nên tiếp tục truy kích mấy nữ nhân kia hay không. Tô Thần nhìn Nga Hoàng Nữ Anh toàn thân mồ hôi nhễ nhại, liền trêu chọc nói, "Nga Hoàng Nữ Anh, các ngươi hiện tại có chút chật vật à?" Nga Hoàng có chút đỏ mặt đi đến bên cạnh Tô Thần, có chút ngại ngùng nói, "Tô Thần, lần này đa tạ ngươi." Tô Thần trực tiếp kéo tay Nga Hoàng liền để nàng ngồi bên cạnh mình, "Không cần khách khí, bằng quan hệ của chúng ta sao có thể thấy chết mà không cứu?" Nữ anh liếc mắt nhìn Tô Thần, mang theo đại tư mệnh và thiếu tư mệnh cũng ngồi xuống đây. Nàng nhìn Tô Thần bộ dáng muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ mình, có chút khinh bị nói, "Xì, nói thì hay lắm, vậy ngươi sao không để thủ hạ của ngươi ra chiến trường cứu chúng ta?" Tô Thần không khách khí nói với nữ anh, ngươi vẫn còn có chút nghịch ngợm à, ngươi không thấy ta hiện tại chỉ có hơn 1000 quân đội sao? Ngươi muốn để thủ hạ của ta xuống dưới đó chịu chết sao?" Đại tư mệnh và thiếu tư mệnh thì nhìn Nguyệt Thần và Hắc Bạch tư mệnh có chút nghi hoặc. Các nàng không ngờ hộ pháp Nguyệt Thần và tiền nhiệm Hắc Bạch tư mệnh lại ở đây. Đại tư mệnh và thiếu tư mệnh cũng có chút tò mò về người này, các nàng cũng bị Nga Hoàng Nữ Anh hồ đồ mang đến, hiện tại các nàng cũng không biết người quen thuộc với Nga Hoàng Nữ Anh này đến cùng là ai. "Ngươi chính là tham sống sợ chết." "Ta khinh, ta sao lại tham sống?" "Ơ, trưởng giáo Đông Hoàng Thái Nhất của các ngươi xuất hiện rồi." Tô Thần đang muốn cùng nữ anh nói chuyện thì đột nhiên phát hiện biến cô ở chỗ Tần Vương doanh chính. Tô Thần nhìn thấy hắc bảo nhân kia liền biết hắn là Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là bộ dáng không muốn cho người khác thấy mặt. Nga Hoàng Nữ Anh thấy Đông Hoàng Thái Nhất đến cũng an tâm, với thực lực cảnh giới thiên nhân của Đông Hoàng Thái Nhất, quân đội ở đây hẳn là không dám đối đầu với Đông Hoàng Thái Nhất. Đại tư mệnh đột nhiên nhìn thấy Vân Trung quân vẫn còn đang giao chiến với quân phản loạn trên tế tự quảng trường liền kinh hô, "Hỏng rồi, Vân Trung quân vẫn còn trong vòng vây của quân phản loạn, khi chúng ta chạy trốn đã quên mất Vân Trung quân rồi." Tô Thần thấy Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện, liền luôn quan sát đại tư mệnh mặc kỳ bảo và thiếu tư mệnh đội khăn che mặt, Tô Thần nghe thấy tiếng kinh hô của đại tư mệnh liền cười nói, "Ha ha, đó là Vân Trung quân xui xẻo, cũng không biết Đông Hoàng Thái Nhất trưởng giáo của các ngươi có cứu tên vô liêm sỉ Vân Trung quân kia hay không?" Nga Hoàng nghe thấy lời của Tô Thần liền cười nói, "Tô Thần, ngươi cũng không ưa Vân Trung quân sao? Đàn ông của Âm Dương gia ta đều không ưa." Nữ anh có chút nghi ngờ nhìn chằm chằm Tô Thần rồi hỏi, "Tô Thần, ngươi sẽ không muốn đem hết mỹ nữ của Âm Dương gia chúng ta bá chiếm chứ?" Phu nhân của Tô Thần hôn đả này là Đông Quân Diễm Phi của Âm Dương gia các nàng, mà hộ pháp Nguyệt Thần và tiền nhiệm Hắc Bạch Tư mệnh hiện tại cũng có quan hệ không rõ ràng với Tô Thần. Mà tỷ tỷ của nàng cũng một lòng hướng về tên hôn đả này, hiện tại đại tư mệnh và thiếu tư mệnh cũng ở đây, tên hôn đả này hiện tại có thể nói là đã tóm gọn hết mỹ nữ của Âm Dương gia các nàng rồi. "Ờ, mình không tính, tên hôn đả này cũng không biết làm sao luôn đối đầu với mình." "Ờ, hình như là thật nha, hộ pháp và trưởng lão của Âm Dương gia các ngươi trừ Vân Trung quân và Tường quân đã chết, những mỹ nữ còn lại đều ở chỗ ta có nên đem các ngươi đều lừa đi không?" "Ngươi nằm mơ, ngươi nếu dám làm vậy thì không sợ Đông Hoàng trưởng giáo giết ngươi sao?" Chương 303, bốn thế lực phân minh ranh giới. Chương 303, bốn thế lực phân minh ranh giới. Tô Thần xoa cằm suy nghĩ, hiện tại mỹ nữ Âm Dương gia đều ở chỗ hắn, không biết có nên mang hết đi không. Mỹ nữ Âm Dương gia quả thật không tệ, Nguyệt Thần mang vẻ cao quý, cao cao tại thượng, khiến người ta vừa nhìn đã muốn chinh phục. Nga Hoàng Nữ Anh và Hắc Bạch Ti Mệnh hai cặp song sinh cực phẩm, ngàn năm khó gặp. Hắc Bạch Ti Mệnh đã là của hắn, còn Nga Hoàng Nữ Anh, chắc không khó để lôi kéo các nàng đi theo. Đại Tư Mệnh lại mang vẻ nóng bỏng, nhất là đôi tay đỏ như máu, vừa nhìn đã biết là người không dễ trọng. Nếu không, Đại Tư Mệnh đã không phải là truy hồn sứ giả của Âm Dương gia. Thiếu Tư Mệnh lại là một thiếu nữ tam ô, vô khẩu, vô tâm, vô diện, từ khi đến vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi đó, vẻ mặt mê hoặc. Tô Thần cảm thấy Thiếu Tư Mệnh có lẽ dễ lừa hơn Đại Tư Mệnh. Tô Thần nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy tốt nhất không nên làm vậy. Giống như nữ anh đã nói, nếu hắn thực sự mang hết đám mỹ nữ Âm Dương gia này đi, e rằng Đông Hoàng Thái Nhất nhất định sẽ liều mạng với hắn. Đám mỹ nữ Âm Dương gia này là trụ cột của Âm Dương gia, nếu Tô Thần mang hết đi, Âm Dương gia e rằng cũng phế. Đông Hoàng Thái Nhất không liều mạng với hắn mới lạ. Lúc này, cuộc chiến trên tế tự quảng trường cũng dừng lại. Hiện tại, trên tế tự quảng trường đã phân thành 4 thế lực. Lạc Cải dẫn theo quan viên dưới trướng và 6-7 vạn bạn quân đã tập hợp ở đây, chiếm cứ trung tâm tế tự quảng trường. Lã Bất Vi dẫn theo một số quan viên và mấy trăm sĩ binh, môn khách, chiếm một góc tế tự quảng trường. Tần Vương Doanh Chính có vẻ đáng thương, bên cạnh chỉ có lẻo đẻo vài người. Còn Tô Thần có hơn ngàn người, hơn nữa đều là những người mạnh mẽ. 1000 U Minh Thiết Kỵ vô cùng mạnh mẽ, lưu sa của vệ trang cũng có mấy vị tông sư cao thủ, mấy trăm ám vệ cũng không thể xem thường. Mỹ nữ Âm Dương gia bên cạnh Tô Thần đều là cao thủ tu vi tông sư, còn chưa kể đến những ám ảnh thích khách gần mình bên cạnh Tô Thần. Trong khi bốn thế lực đang quan sát lẫn nhau, Vân Trung Quân dẫn theo một số đệ tử Âm Dương gia trên quảng trường sắp khóc đến nơi. Vân Trung Quân và một số đệ tử Âm Dương gia bị quân đội của Lạc Cải bao vây. Tuy rằng bạn quân hiện tại đã ngừng tấn công Vân Trung Quân và những người khác, nhưng Vân Trung Quân và đệ tử Âm Dương gia cũng không thể thoát khỏi vòng vây của bạn quân. Vân Trung Quân bị bạn quân bao vây có chút lo lắng cho sự an toàn của mình. Nhưng khi hắn thấy Nga Hoàng Nữ Anh và những người khác đã an toàn thoát khỏi sự truy sát của bạn quân, hắn tức giận nói: "Chết tiệt, đám đàn bà thối tha kia trốn thoát cũng không gọi ta một tiếng, đây là muốn ta làm vị thế thân sao?" Vân Trung Quân cầm thiên chiếu kiếm của mình nhìn Nga Hoàng Nữ Anh và những người khác, sau đó nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia. Hiện tại, Vân Trung Quân hy vọng Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giới thiên nhân có thể cứu hắn ra ngoài, nếu không hắn nhất định sẽ bị đám bạn quân này loạn tiễn bắn chết. Lúc này, Tiểm Nhật và Lục Kiếm Nô cũng trở về bên cạnh Lạc Cải. Tiểm Nhật đến bên cạnh Lạc Cải liền hành lễ nói: "Hầu gia, người mặc áo đen kia là Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia, hắn là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, chúng ta ở đây không ai là đối thủ của hắn, thậm chí quân đội ở đây cũng không thể giữ chân hắn." Lạc Cải hiện tại vô cùng tức giận, mắt thấy Tiểm Nhật và Lục Kiếm Nô sắp giết chết Tần Vương Doanh Chính, nhưng vẫn xảy ra biến cố. Lạc Cải không ngờ Âm Dương gia lại đến giúp Tần Vương Doanh Chính. Lạc Cải nhìn ba thế lực còn lại, phẫn nộ nói: "Lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia sao lại giúp Tần Vương Doanh Chính? Xem ra Âm Dương gia và Tần Vương Doanh Chính đã hợp tác rồi. Còn tên quân tước Hàn Quốc kia, hắn lại cứu cái Nhiếp và đám nữ nhân của Âm Dương gia như thế nào?" Tiểm Nhật nhìn về phía Tô Thần, sợ Lạc Cải đầu óc nóng lên muốn đối phó với Tô Thần. Bên cạnh tên quân tước Hàn Quốc kia có mười mấy tông sư cao thủ, nếu giao chiến với tên quân tước kia có thể được không bù mất. Tiểm Nhật không muốn Lạc Cải hiện tại ra tay với tên quân tước Hàn Quốc kia, hầu ra tên quân tước Hàn Quốc kia không có ý định đúng tay vào tranh đấu giữa chúng ta và Tần Vương Doanh Chính. Vừa rồi cũng là sư đệ của cái Nhiếp, vệ trang đến cứu cái Nhiếp. Hơn nữa, tên quân tước Hàn Quốc kia đã nói rõ sẽ không đúng tay vào ân oán giữa hầu gia và Tần Vương Doanh Chính. Về phần đám nữ nhân Âm Dương gia kia, có lẽ tên quân tước này là một kẻ háo sắc. Bất quá, chúng ta không cần quản tên quân tước này, hắn hẳn là sẽ không để đám mỹ nữ Âm Dương gia kia ra đối đầu với chúng ta nữa. Lạc Cải cũng biết hiện tại việc gì quan trọng hơn. Tần Vương Doanh Chính là mục tiêu chủ yếu của hắn, Lạc Cải sẽ không vào lúc này phát sinh xung đột với những người không liên quan. Ừ, xem ra tên quân tước Hàn Quốc này là một người thức thời. Trước khi chúng ta và Tần Vương Doanh Chính chưa phân thắng bại, hắn nhất định sẽ không dễ dàng giúp đỡ bất kỳ bên nào. Chúng ta vẫn phải giết Tần Vương Doanh Chính trước. Hàng Dịch, ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công Tần Vương Doanh Chính. Ta không tin lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân lại là đối thủ của 6-7 vạn quân đội. Vâng, hầu gia. Hàng Dịch lập tức ra lệnh cho quân đội bắt đầu tấn công Tần Vương Doanh Chính. Chỉ là hắn nhìn thấy Vân Trung Quân và đệ tử Âm Dương gia bị quân đội bao vây, Hàng Dịch đội vàng hỏi Lạc Cải: "Hầu gia, những đệ tử Âm Dương gia bị vây kia thì sao?" Giết. Vâng, hầu gia. Hàng Dịch lập tức trở về quân đội bắt đầu ra lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị bắn chết những đệ tử Âm Dương gia kia. Bắn. Bút 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 bút. Vân Trung Quân nghe thấy bạn quân muốn bắn chết bọn hắn, hắn lập tức muốn trốn khỏi nơi này. Vân Trung Quân sẽ không quản sống chết của đệ tử Âm Dương gia, hắn hiện tại phải trốn mạng mới là quan trọng. Binh Vân Trung Quân vừa dùng khinh công muốn thoát khỏi vòng vây của bạn quân, hắn liền bị Lục Kiếm Nô cản lại. Vân Trung Quân nhìn Lục Kiếm Nô 6 người hợp nhất liền biết hắn xong rồi. Thực lực của Lục Kiếm Nô hắn cũng biết, Vân Trung Quân một luyện đan cao thủ sao có thể là đối thủ của Lục Kiếm Nô. Vân Trung Quân lập tức hướng về phía Đông Hoàng Thái Nhất kêu lên: "Đông Hoàng đại nhân, cứu ta." Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh lóe lên liền xuất hiện bên cạnh Vân Trung Quân, khi Vân Trung Quân còn chưa kịp phản ứng, liền đánh một chưởng vào Vân Trung Quân, đẩy hắn về phía Tô Thần. Tô Thần vốn đang xem náo nhiệt, chỉ là hắn không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất lại cứu Vân Trung Quân đến chỗ hắn, chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất muốn lôi hắn xuống nước sao? Tô Thần không muốn hiện tại tham gia vào chuyện này, nơi này rõ ràng Tần Vương Doanh Chính sắp thua rồi, hắn nếu không vơ vét chút lợi lộc thì sẽ không giúp đỡ Tần Vương Doanh Chính. "Vệ Trang, bắt lấy Vân Trung Quân này giao cho Lạc Cải." "Vâng." Khi Vân Trung Quân còn đang ngơ ngác, Vệ Trang trực tiếp xuất hiện bên cạnh Vân Trung Quân bắt lấy hắn, sau đó Vệ Trang liền điểm huyệt đạo của Vân Trung Quân, mang Vân Trung Quân đến bên cạnh Tiểm Nhật. "Tiểm Nhật, Vân Trung Quân này giao cho ngươi, coi như ngươi bỏ qua cho cái Nhiếp là báo đáp." Tiểm Nhật tiếp lấy Vân Trung Quân bị ném tới, lạnh lùng nói: "Ta nhận lấy, đệ tử Quỷ Cốc quả nhiên nói lời giữ lời, ta tin các ngươi sẽ không tham gia vào tranh đấu giữa Trưởng Tín Hầu và Tần Vương Doanh Chính lần này." Vệ Trang lạnh lùng nhìn Tiểm Nhật rồi xoay người rời đi. Tiểm Nhật này hiện tại không phải là người hắn có thể đối phó, nhưng sau này hắn nhất định sẽ đánh bại Tiểm Nhật này. Nữ Anh có chút không hiểu nhìn Tô Thần hỏi: "Tô Thần, ngươi vì sao lại bắt Vân Trung Quân giao cho người của Lạc Cải?" Đại Tư Mệnh và Thiếu Tư Mệnh đã đứng lên cảnh giác nhìn Tô Thần, Đại Tư Mệnh bọn họ hiện tại cũng sợ Tô Thần này sẽ đột nhiên trở mặt, sẽ bắt bọn họ giao cho đám bạn quân của Lạc Cải. Nguyệt Thần và Nga Hoàng không có bất kỳ cảm giác không đúng nào đối với hành động của Tô Thần, các nàng biết tên hôn đản này làm bất cứ việc gì đều có lý do của hắn. Lần này rõ ràng là Đông Hoàng Thái Nhất muốn lôi Tô Thần tham gia vào chuyện này, nhưng lần này e rằng Đông Hoàng Thái Nhất sẽ tính sai rồi. Tô Thần nhìn Đại Tư Mệnh và Tiểu Tư Mệnh có chút hoảng sợ liền liếc mắt nhìn Nữ Anh nói: "Ta ghét đàn ông của Âm Dương gia không được sao?" ngươi tên hỗn đản này dứt khoát nói ngươi thích mỹ nữ của Âm Dương gia là xong. Chương 304, Tần Vương Doanh Chính chuẩn bị túi đầu nhận lỗi. Chương 304, Tần Vương Doanh Chính chuẩn bị túi đầu nhận lỗi. Nữ anh thấy đại tư mệnh và thiếu tư mệnh đứng lên cảnh giác nhìn Tô Thần, nàng liền kéo hai người lại rồi lắc đầu với họ. Nữ anh biết tên hỗn đản này không thích đàn ông Âm Dương gia, chẳng phải gã tướng quân kia đã bị hắn ngầm hại chết rồi sao? Tô Thần cười, không đáp lời nữ anh. Tô Thần chỉ thích mỹ nữ Âm Dương gia, nhưng giờ không phải lúc nói chuyện này. Dù sao mỹ nữ Âm Dương gia đều ở chỗ hắn, sau này hắn sẽ từ từ thu phục. Vân Trung Quân mặt mày ủ rột nhìn Niệm Nhật đang xét mình, lần này Vân Trung Quân biết mình thật sự xong rồi. Vân Trung Quân không hiểu vì sao Đông Hoàng Thái Nhất không cứu mình ở chỗ Tần Vương Doanh Chính, mà lại ném mình đến châu Nga Hoàng Nữ Anh. Giờ thì hay rồi, mình bị coi như con cờ thí mà ném cho Niệm Nhật, e rằng lát nữa chờ đợi hắn là bị xử tử. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện bên cạnh Tần Vương Doanh Chính, giọng có chút trầm thấp hỏi, "Tần Vương, chuyện gì xảy ra với Trố Võ tướng quân?" Đông Hoàng Thái Nhất giờ cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Lần này Lạc Cải và Tần Vương Doanh Chính tranh đấu, vì sao Võ tướng quân không tham gia? Giờ lại còn đem Vân Trung Quân nộp cho Lạc Cải, việc này khiến Đông Hoàng Thái Nhất không hiểu nổi. Võ tướng quân chẳng phải là minh hữu của Tần Vương Doanh Chính sao? Vì sao quân đội của Võ tướng quân không xuất hiện? Giờ đệ tử Âm Dương gia của hắn tổn thất thảm trọng, trừ những người được Nga Hoàng Nữ Anh đưa đến bên cạnh Võ tướng quân, những đệ tử Âm Dương gia khác đều chết trong quân đội phản quân của Lạc Cải. Đông Hoàng Thái Nhất đoán rằng Võ tướng quân có thể đã xảy ra mâu thuẫn với Tần Vương Doanh Chính, thậm chí quan hệ minh hữu giữa họ cũng đã tan vỡ. Tần Vương Doanh Chính mặt mày có chút đen lại, nói với Đông Hoàng Thái Nhất, "Đông Hoàng trưởng giáo, Võ tướng quân đã giải trừ minh ước với quả nhân." Khi Tần Vương Doanh Chính nói ra những lời này, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Đông Hoàng Thái Nhất không ngờ Tần Vương Doanh Chính và Võ tướng quân đã quyết liệt, hắn còn ngốc nghếch phái đệ tử Âm Dương gia đến chịu chết. Đông Hoàng Thái Nhất mà biết trước Tần Vương Doanh Chính và Võ tướng quân đã quyết liệt, hắn căn bản không thể phái đệ tử Âm Dương gia đến giúp Tần Vương Doanh Chính, nơi này có đến mười mấy vạn phản quân, đệ tử Âm Dương gia dù đến hết cũng chỉ là chịu chết. Tần Vương Doanh Chính và Trương Hàm, Lý Tư đều bị khí thế đột ngột bộc phát của Đông Hoàng Thái Nhất chấn cho liên tục lùi lại, họ đều biết đây là Đông Hoàng Thái Nhất tức giận. Khuôn mặt dưới mặt nạ của Đông Hoàng Thái Nhất vô cùng khó coi, lần này là hắn thiếu suy nghĩ, hắn nên chào hỏi Võ tướng quân rồi mới đàm phán hợp tác với Tần Vương Doanh Chính, giờ Âm Dương gia phải trả một cái giá quá lớn. "Tần Vương, ngươi biết vì sao ta muốn hợp tác với ngươi không? Chẳng lẽ là vì Võ tướng quân?" "Không sai, ngươi hiện tại căn bản không có tư cách hợp tác với ta, ta cũng là thấy Võ tướng quân và ngươi có minh ước, mới muốn liên hợp hợp tác." "Võ tướng quân?" Đông quân của Âm Dương gia là quân phu nhân của Võ tướng quân, mà Kinh Nghê của La Vong cũng là quân phu nhân của Võ tướng quân. Đông Hoàng trưởng giáo, ngươi cảm thấy quân phu nhân của Võ tướng quân rốt cuộc là ai? Tần Vương, ngươi không cần ở đây ly gián quan hệ giữa Võ tướng quân và Âm Dương gia, mọi chuyện của Võ tướng quân ta đều đã điều tra qua, Kinh Nghê là quân phu nhân của Võ tướng quân là không sai, mà Đồng quân Diễm Phi của Âm Dương gia chúng ta là quân phu nhân của Võ tướng quân cũng không sai, chỉ là một người là quân phu nhân ẩn hình, một người là quân phu nhân quản lý cả Võ tướng quân phủ. Sắc mặt Tần Vương Doanh Chính giờ vô cùng khó coi, hắn cũng thấy Lý Tư giờ cũng có chút bất an, Tần Vương Doanh Chính giờ không còn bất kỳ đường lui nào, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giới thiên nhân e rằng cũng sẽ không giúp hắn nữa. Doanh Chính có chút một người, hắn không ngờ mình chỉ làm sai một bước mà phải thua cả ván cờ. Võ tướng quân thật sự là một nhân vật quan trọng, Tần Vương Doanh Chính không ngờ Võ tướng quân lại có thể ảnh hưởng đến cả Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giới thiên nhân. Lần này có lẽ mình thật sự thất bại rồi. Dù giờ Vương Tiễn đã khống chế 20 vạn phản quân bên ngoài Ung Thành, e rằng mười mấy vạn phản quân ở đây cũng sẽ tiêu diệt hắn trước. Doanh Chính cười khổ sở rồi nói với Đông Hoàng Thái Nhất, "Ha ha, Đông Hoàng trưởng giáo, vậy Âm Dương gia các ngươi cũng muốn hủy bỏ hợp tác với quả nhân sao?" "Đúng vậy, Võ tướng quân là minh hữu quan trọng của Âm Dương gia chúng ta không thể hợp tác với kẻ địch của Võ tướng quân." Lúc này, Trương Hàm toàn thân đẫm máu đột nhiên nói với Đông Hoàng Thái Nhất, "Đông Hoàng đại nhân, nếu đại vương một lần nữa thiết lập quan hệ minh hữu với Võ tướng quân thì sao? Vậy hợp tác của chúng ta tiếp tục." Trương Hàm lập tức quỳ xuống trước mặt Tần Vương Doanh Chính khẩn cầu, "Đại vương, hãy đi cầu Võ tướng quân đi, vì đại tần, xin đại vương và Võ tướng quân tiếp tục kết minh." Trương Hàm biết thế lực của Võ tướng quân giờ rất mạnh, nếu lần này có Võ tướng quân giúp đỡ, Tần Vương Doanh Chính có khả năng đánh bại Lạc Cải. Giờ chỉ cần Tần Vương có thể túi đầu với Võ tướng quân nói không chừng có thể giúp đỡ Tần Vương một lần nữa. Trương Hàm giờ chỉ hy vọng Tần Vương có thể nhận lỗi với Võ tướng quân và có được sự giúp đỡ của Võ tướng quân. Xin đại vương và Võ tướng quân tiếp tục kết minh. Lý Tư và Úy Liêu mấy người cũng đều quỳ xuống khẩn cầu Tần Vương Doanh Chính. Lý Tư biết đây là cơ hội lật bại cuối cùng của họ. Lý Tư tuy không biết Võ tướng quân rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, nhưng họ thấy ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giới thiên nhân cũng rất coi trọng Võ tướng quân, việc này khiến Lý Tư khuyên Tần Vương khôi phục liên minh với Võ tướng quân. Sắc mặt Tần Vương Doanh Chính giờ có chút giằng co, hắn một đường đường là Tần Quốc đại vương lại phải cúi đầu nhận lỗi với một quân tước, việc này khiến Tần Vương Doanh Chính có chút không kéo nổi mặt mũi, nhưng giờ cũng không cho phép hắn không cúi đầu. Quân đội của Lạc Cải và La Vong sắp giết đến rồi, nếu hắn không quyết định, e rằng họ sẽ bị những phản quân này tàn sát. Tần Vương Doanh Chính ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Võ tướng quân rồi nói với Đông Hoàng Thái Nhất, "Ta đồng ý, Đông Hoàng trưởng giáo, dẫn chúng ta đến chỗ Võ tướng quân đi." "Có thể." Ngay khi quân đội của Lạc Cải tiêu diệt những đệ tử Âm Dương gia còn lại, những phản quân và sát thủ La Vong này sắp giết đến chỗ Tần Vương Doanh Chính, thì phát hiện Tần Vương Doanh Chính và mấy đại thần của hắn bị Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp mang theo bay về phía quan lễ đài. "Quân nô chuẩn bị." U Minh Thiết Kỵ quân đoàn thấy Đông Hoàng Thái Nhất mang theo một số người bay đến, liền giơ cao phá khí quân nô chuẩn bị công kích Đông Hoàng Thái Nhất. "Dừng tay." Tô Thần thấy U Minh Thiết Kỵ quân đoàn muốn ra tay với Đông Hoàng Thái Nhất liền lập tức ngăn cản. Đông Hoàng Thái Nhất là lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, Tô Thần không muốn quân đội của mình chọc giận Đông Hoàng Thái Nhất, nếu không mình e rằng sẽ gặp phiền phức. Thạch Quan Âm và nữ hầu tức Bạch Nhược Băng đều không có ở đây, Tô Thần không muốn lúc này chọc giận Đông Hoàng Thái Nhất. Dạ, quân thượng. Chương 305, Đông Hoàng Thái Nhất uy hiếp. Chương 305, Đông Hoàng Thái Nhất uy hiếp. Tô Thần cũng không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất lại dẫn Tần Vương doanh chính đến đây, khiến sắc mặt Tô Thần có chút khó coi. Đông Hoàng Thái Nhất đây là muốn kéo hắn xuống nước sao? Lần này Tô Thần muốn định xem kịch hay, đối với việc doanh chính phản bội, Tô Thần sẽ không dễ dàng tha thứ. Bản thân hắn không phải là một người khoan dung độ lượng, nhưng đối với kẻ dám tính kế hắn, Tô Thần nhất định sẽ báo thù. Lần này Tô Thần muốn xem Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Vương doanh chính đến đây làm gì, có phải muốn kéo hắn xuống nước hay không? Tham kiến Đông Hoàng trưởng giáo. Khi Đông Hoàng Thái Nhất dẫn Tần Vương doanh chính đến, Nguyệt Thần và Nga Hoàng Nữ Anh cùng mấy vị trưởng lao Âm Dương gia dẫn đệ tử Âm Dương gia hành lễ. Đông Hoàng Thái Nhất phất tay với Nguyệt Thần rồi nhìn Tô Thần nói, "Võ tướng quân, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lễ vật trước đây của ngươi, ta rất thích." Tô Thần nhìn Đông Hoàng Thái Nhất thân hình có chút nhỏ nhắn, có chút nghi hoặc. Người này mặc một thân hắc bào, trên mặt đeo mặt nạ, nhìn thế nào cũng có chút sai lầm. Đông Hoàng Thái Nhất chiều cao cũng chỉ khoảng 1m7, so với Tô Thần 1m8 thì có chút thấp bé. Tô Thần nghĩ, Đông Hoàng Thái Nhất này chẳng lẽ thật sự là một nữ nhân. Tô Thần đánh giá Đông Hoàng Thái Nhất một chút rồi cười nói, đó chỉ là các thủ sở nhu mà thôi, Đông Hoàng trưởng giáo không cần khách khí. Đông Hoàng Thái Nhất không vòng vo, trực tiếp nói với Tô Thần, "Võ tướng quân, lần này ta hy vọng minh ước giữa ngươi và Tần Vương có thể tiếp tục, không biết có được không?" Lúc này, Tần Vương doanh chính cũng đến bên Tô Thần, khom lưng tạ tội, "Võ tướng quân, trước đây là quả nhân nhiều chỗ đắc tội, quả nhân ở đây xin tạ tội với võ tướng quân." Ha ha ha. Tô Thần cảm thấy có chút buồn cười, Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Vương doanh chính lần này đến lại muốn hắn làm người chết hay, hiện tại thủ hạ và quân đội của Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Vương doanh chính đã bị giết thì bị giết, bị diệt thì bị diệt, lúc này mới nghĩ đến hắn, bọn họ chẳng lẽ cảm thấy hắn là một kẻ ngốc sao? Nguyệt Thần và Nga Hoàng Nữ Anh có chút lo lắng nhìn Tô Thần, bọn họ có chút lo lắng Tô Thần chọc giận Đông Hoàng Thái Nhất. Mặc dù lần này Đông Hoàng Thái Nhất có chút thái độ muốn ép buộc Tô Thần, nhưng dù sao Tần Vương doanh chính đã tạ tội, Nguyệt Thần và Nga Hoàng Nữ Anh hy vọng Tô Thần có thể đồng ý đề nghị của Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất và doanh chính nghe thấy tiếng cười của Tô Thần thì sắc mặt khó coi, bọn họ biết lần này e rằng võ tướng quân sẽ không đồng ý tái kết minh ước. Vệ Trang và Thiên Trạch cùng những người của Lưu Sa đều có chút khinh bỉ nhìn Tần Vương doanh chính, võ tướng quân đã bị Tần Vương doanh chính chơi một bố, nếu không phải võ tướng quân biết trước âm mưu của doanh chính, e rằng Lưu Sa và U Minh Thiết Kỵ quân đoàn cũng sẽ tử thương thảm trọng trong trận chiến này. Đông Hoàng Thái Nhất thấy Tô Thần có lẽ sẽ không giúp doanh chính nữa, liền quyết định giúp đỡ Tần Vương doanh chính một chút, dù sao Tần Vương doanh chính sau này đối với một số kế hoạch của nàng rất quan trọng, nàng cũng không muốn Tần Vương doanh chính lần này sẽ thất bại chết ở đây. Đông Hoàng Thái Nhất giọng nói trầm thấp khàn khàn cắt ngang tiếng cười lớn của Tô Thần nói, "Võ tướng quân, lần này hy vọng ngươi suy nghĩ cho kỹ." Tô Thần phất phất tay từ chối, "Không cần đâu, ta sẽ không hợp tác với người bán đứng minh hữu." "Võ tướng quân, ngươi thật sự không suy nghĩ lại sao?" Đông Hoàng Thái Nhất hai mắt lóe lên một tia tinh quang, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tô Thần hỏi, "Bá, bá, bá." Ám vệ thấy Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt Tô Thần, liền đồng loạt giơ phá khí quân nộ chế vào Đông Hoàng Thái Nhất, U Minh Thiết Kỵ quân đoàn cũng đội vàng bao vây lại, vệ trang bọn họ đều lập tức đứng lên, vũ khí trong tay cũng đồng loạt lấy ra, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tô Thần phất tay với quân đội và thủ hạ của mình, lạnh mặt cười nói với Đông Hoàng Thái Nhất, "Ha ha, Đông Hoàng trưởng giáo, chẳng lẽ ngươi muốn bức bách ta sao?" "Không, ta chỉ muốn quên ngươi." Đông Hoàng Thái Nhất nhìn động tác của quân đội, ám vệ và một số tông sư cao thủ xung quanh, nàng cũng không để ý, tiếp tục nói với Tô Thần, "Đồng ý hay không là chuyện của ngươi, ta chỉ muốn ngươi suy nghĩ cho kỹ." Tô Thần nhìn quân đội và thủ hạ xung quanh, cười lạnh nói, "Khuyên ta, nếu ta không đồng ý thì sao?" Đông Hoàng Thái Nhất không ngờ mình đã gây áp lực cho võ tướng quân mà hắn vẫn không đồng ý, chẳng lẽ phải ép buộc võ tướng quân sao? Võ tướng quân đối với Âm Dương gia bọn họ cũng rất quan trọng, hơn nữa thế lực của võ tướng quân cũng rất cường đại. Nhưng doanh chính đối với kế hoạch của nàng chí quan trọng, nếu doanh chính lần này thất bại bị giết, vậy một số kế hoạch của nàng có thể sẽ không thực hiện được, nỗ lực mấy trăm năm của Âm Dương gia có thể cũng không thực hiện được. Đông Hoàng Thái Nhất cảm thấy vẫn là kế hoạch mấy trăm năm của Âm Dương gia quan trọng, mặc dù như vậy sẽ đắc tội võ tướng quân, thậm chí sẽ khiến quân đội của võ tướng quân bị tổn thất, Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ có thể bồi thường võ tướng quân sau này. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu nhìn Tô Thần, trầm giọng nói, "Vậy coi như ta chưa nói gì, bất quá an toàn của ngươi ta không dám bảo đảm." Tô Thần nghe thấy Đông Hoàng Thái Nhất nói vậy, đứng lên lạnh lùng hỏi, "An toàn của ta?" "Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi đang uy hiếp ta sao?" Cùng lúc đó, Lạc Ngải thấy doanh chính bị Đông Hoàng Thái Nhất dẫn đến chỗ Hàn Quốc quân tức kia, liền muốn hạ lệnh tiến công, chỉ là hắn còn chưa kịp hạ lệnh thì đã thấy bên kia kiếm bạt nộ trương, Lạc Ngải nghĩ nghĩ cũng không hạ lệnh nữa. Lạc Ngải nhìn Tô Thần rồi hỏi Yểm Nhật bên cạnh, "Yểm Nhật, quân tước kia và Tần Vương doanh chính có phải không có quan hệ gì? Bên bọn họ sao lại muốn đánh nhau rồi?" Yểm Nhật cũng phát hiện thủ hạ của Hàn Quốc quân tức và Đông Hoàng Thái Nhất sắp xảy ra xung đột, xem ra Đông Hoàng Thái Nhất đã nói gì đó với Hàn Quốc quân tước mà Hàn Quốc quân tức không đáp ứng. Yểm Nhật đoán chắc chắn là Đông Hoàng Thái Nhất có thể đã uy hiếp Hàn Quốc quân tước. "Hầu gia, sư đệ của cái Nhiếp đã nói bọn họ sẽ không tham dự vào tranh đấu giữa chúng ta và Tần Vương doanh chính, hiện tại xem ra là Đông Hoàng Thái Nhất muốn ép buộc Hàn Quốc quân tức gì đó." "Ừm, Hàn Quốc quân tức kia nếu không phải là một kẻ ngốc, hắn không thể nào vào lúc này giúp đỡ doanh chính, chúng ta ở đây có gần 10 vạn quân đội, nếu hắn không muốn chết, chắc chắn sẽ không đáp ứng điều kiện của Tần Vương doanh chính." "Tiềm Nhật, chúng ta chờ xem, hy vọng bên bọn họ có thể đánh nhau, chỉ cần bọn họ đánh nhau, chúng ta liền tiến công." Lạc Ngải nghe Tiềm Nhật nói liền gật đầu, những điều này hắn cũng đều thấy, Mặc dù hắn không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Đông Hoàng Thái Nhất và quân tước kia, nhưng xem ra là Hàn Quốc quân tước kia không đáp ứng điều gì, Đông Hoàng Thái Nhất liền uy hiếp Hàn Quốc quân tước, điều này mới khiến thủ hạ của Hàn Quốc quân tước kiếm bạt nộ trương với Đông Hoàng Thái Nhất. Dạ, hầu gia. Lúc này, Nguyệt Thần và Nga Hoàng Nữ Anh thấy Tô Thần và Đông Hoàng Thái Nhất kiếm bạt nộ trương thì vô cùng lo lắng. Bọn họ không hiểu vì sao Tô Thần không đáp ứng Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất là lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, nếu Tô Thần thật sự ngỗ nghịch Đông Hoàng Thái Nhất, e rằng Tô Thần không thể sống sót rời khỏi đây. Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay sau lưng, dùng giọng nói khàn khàn nói: "Võ tướng quân, ngươi có thể nghĩ như vậy?" "Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cho rằng thực lực cảnh giới thiên nhân của ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao? Chẳng lẽ không phải sao? Phải không? Phu quân ta không phải là người mà ai cũng có thể uy hiếp." Chương 306, nữ hầu tức Bạch Nhược Băng xuất hiện. Chương 306, nữ hầu tức Bạch Nhược Băng xuất hiện. Tô Thần cũng gắng gượng đối đầu với Đông Hoàng Thái Nhất, hiện tại hắn không thể nhận thua, thủ hạ và quân đội của mình đều đang nhìn. Tô Thần cũng không thể cúi đầu trước Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Nhất muốn giết hắn e rằng cũng không làm được. Tô Thần tuy đánh không lại Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng nếu hắn muốn trốn, Đông Hoàng Thái Nhất không thể giữ được. Tô Thần hiện tại đã sẵn sàng thuấn di rời khỏi đây, chỉ cần hắn có thể trốn thoát, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể ra tay với thủ hạ và quân đội của hắn. Tô Thần tinh thần lực cao độ tập trung, không chút kiêng dè nói với Đông Hoàng Thái Nhất: "Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cho rằng với thực lực thiên nhân cảnh của ngươi là có thể muốn làm gì thì làm sao?" Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngờ Tô Thần lại không sợ mình, tuy rằng Đông Hoàng Thái Nhất không muốn giết Tô Thần, hắn chỉ muốn uy hiếp Tô Thần để hắn tiếp tục hợp tác với Tần Vương Doanh Chính. Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại có chút xuống đài không được. Đông Hoàng Thái Nhất khoanh tay sau lưng, nắm chặt, có chút bất lực tiếp tục uy hiếp, chẳng lẽ không phải sao? Phải không? Phu quân ta không phải là người mà ai cũng có thể uy hiếp. Ngay lúc này, bên cạnh Tô Thần đột nhiên xuất hiện một nữ tử xinh đẹp thân hình quyến rũ, nàng xuất hiện rồi trừng mắt Đông Hoàng Thái Nhất, uy hiếp nói: "Tô Thần thấy nữ hầu tức đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, hắn vui mừng ôm lấy nàng nói: "Nhược Băng, sao nàng đến trễ vậy? Nàng mà đến chậm một chút nữa là có thể không gặp được phu quân rồi." Tô Thần cũng không ngờ nữ hầu tức Bạch Nhược Băng lại xuất hiện vào lúc này. Sự xuất hiện của nữ hầu tức Bạch Nhược Băng khiến Tô Thần càng không sợ Đông Hoàng Thái Nhất, phu nhân của hắn cũng là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, tuy không biết Bạch Nhược Băng có phải là đối thủ của Đông Hoàng Thái Nhất hay không, nhưng dù sao cũng là lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tham kiến phu nhân Lũ Minh Thiết Kỵ quân đoàn và ám vệ môn thấy nữ hầu tức Bạch Nhược Băng xuất hiện đều lần lượt hành lễ với nàng. Vệ trang bọn họ thấy nữ hầu tức Bạch Nhược Băng xuất hiện thì đều thở phào nhẹ nhõm, có nữ hầu tức ở đây, Đông Hoàng Thái Nhất không thể uy hiếp được võ tướng quân Tô Thần nữa. Vệ trang bọn họ, lưu xa những người này đều đã từng thấy nữ hầu tức Bạch Nhược Băng, bọn họ cũng biết nữ hầu tức Bạch Nhược Băng là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân. Ngày xưa chính là nữ hầu tức giúp bọn họ giết Hắc Bạch Huyền Tiễn và bắt linh lung những thích khách La Vong kia, thực lực của nữ hầu tức vô cùng cường đại. Tần Vương Doanh Chính lại thấy nữ nhân năm xưa gặp trên đường xuất hiện, hơn nữa còn tỏ vẻ căn bản không sợ Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Vương Doanh Chính biết nữ nhân này khẳng định cũng là một lục địa thần tiên có thực lực cường đại như Đông Hoàng Thái Nhất, Tần Vương Doanh Chính nghĩ đến đây trong lòng càng hối hận vì đã tính kế võ tướng quân. Nữ hầu tức cười với Tô Thần rồi nói: "Ta trên đường gặp Diễm Linh Cơ bọn họ, nếu không ta đã đến sớm rồi." "Diễm Bảo Bảo bọn họ đến làm gì?" Tô Thần có chút kỳ quái, Diễm Linh Cơ bọn họ không ở Tử Lan Hiên đợi hắn, sao lại đến Đại Tần? Hiện tại Đại Tần có chút bất ổn, những nữ nhân xinh đẹp của hắn cũng không sợ xảy ra chuyện sao? Bạch Nhược Băng thấy Tô Thần vẻ mặt nghi hoặc liền nói với hắn: "Đến giúp chàng đó, tử nữ biết chỗ chàng có thể gặp nguy hiểm, nên đã cho một số cao thủ trong Tử Lan Hiên đến giúp chàng." "Thôi được rồi, đến thì đến đi." Tô Thần ôm lấy nữ hầu tức Bạch Nhược Băng rồi hôn một cái nói. Lần này nữ hầu tức đến vô cùng kịp thời, Tô Thần cũng muốn biết hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất thấy phu nhân của mình cũng là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, hắn sẽ có biểu tình gì. Tuy rằng Tô Thần hắn hiện tại có chút ăn bám, nhưng ăn bám vợ mình thì có gì không tốt sao? Nữ hầu tức thấy Tô Thần tên hôn đản này lúc này còn động tay động chân hôn mình thì có chút đỏ mặt. Nàng trừng mắt nhìn Tô Thần rồi nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất lạnh lùng nói: "Đông Hoàng Thái Nhất, mấy chục năm không gặp ngươi vẫn thích giấu đầu lòi đuôi." Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ nữ hầu tức Bạch Nhược Băng lại chưa chết, hiện tại lại thành phu nhân của võ tướng quân. Điều này khiến Đông Hoàng Thái Nhất có chút bội phục võ tướng quân tên hôn đản kia. Bạch Nhược Băng năm xưa có không ít người theo đuổi, nhưng cuối cùng Bạch Nhược Băng vẫn cô độc cả đời cũng không đáp ứng những người theo đuổi nàng, chỉ là hiện tại nàng lại gả cho Tô Thần tên vô sỉ hôn đản này. Đông Hoàng Thái Nhất dùng giọng khàn khàn nói với Bạch Nhược Băng: "Nữ hầu tước, không ngờ ngươi lại chưa chết, xem ra năm xưa ngươi cũng giả chết lựa gạt nghĩa tử Bạch Diệp Phi của ngươi rồi, bất quá ta không ngờ ngươi lại gả cho một người vô sỉ như vậy." "Mẹ nó, Đông Hoàng Thái Nhất có ý gì?" Tô Thần hiện tại chỉ muốn nữ hầu tức Bạch Nhược Băng ngoan ngoãn dạy dỗ Đông Hoàng Thái Nhất một trận, mình sao lại là một kẻ vô sỉ chứ? Tô Thần hôm nay hắn mới là lần đầu tiên gặp Đông Hoàng Thái Nhất, Tô Thần không ngờ Đông Hoàng Thái Nhất lại nói hắn như vậy, giống như mình là một kẻ chẳng ra gì vậy. Bạch Nhược Băng nhìn Đông Hoàng Thái Nhất che mặt dùng giọng khàn khàn nói chuyện với nàng thì chào phúng nói: "Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, có phải ngươi càng sống càng nhát gan rồi không? Hiện tại Đại Chu đã bị diệt mấy chục năm rồi, ngươi vẫn không thích lộ thân phận của ngươi sao?" Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại có chút khẩn trương. Hắn hiện tại sợ nữ hầu tức Bạch Nhược Băng tiết lộ thân phận của mình, hiện tại biết thân phận của hắn cũng chỉ có nữ hầu tức Bạch Nhược Băng và Bắc Minh Tử của đạo gia, Đông Hoàng Thái Nhất không muốn Bạch Nhược Băng ở đây vạch trần thân phận của hắn. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ một cái gác lầu của cung điện bên cạnh rồi nói với nữ hầu tức Bạch Nhược Băng: "Chỗ này không phải là nơi nói chuyện, nữ hầu tước, chúng ta đến đó nói chuyện đi." cũng được Bạch Nhược Băng nhìn những người xung quanh rồi cũng đồng ý, thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất dù sao cũng vô cùng đặc thù, Bạch Nhược Băng cũng không muốn ở đây tiết lộ thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất, dù sao nàng và Đông Hoàng Thái Nhất mấy chục năm trước quan hệ cũng không tệ. Nữ hầu tức Bạch Nhược Băng gật đầu với Tô Thần rồi cùng Đông Hoàng Thái Nhất biến mất. Tô Thần có chút cạn lời, hắn rất hứng thú với thân phận của Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ là hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất và phu nhân Bạch Nhược Băng của hắn cùng nhau đi rồi, Tô Thần cũng biết ở đây không nghe được một số chuyện bí mật nữa. Nguyệt Thần thấy Bạch Nhược Băng xuất hiện thì vô cùng chấn kinh, nữ nhân kia cho nàng cảm giác vô cùng nguy hiểm, giống như cảm giác Đông Hoàng Thái Nhất cho nàng vậy. Điều này khiến Nguyệt Thần đoán rằng phu nhân của Tô Thần hẳn là một lục địa thần tiên cảnh giới thiên nhân, chỉ là Nguyệt Thần nghĩ không ra là nữ nhân cùng bối với Đông Hoàng kia sao có thể là phu nhân của Tô Thần tên hôn đản này. Nguyệt Thần liền đến bên cạnh Tô Thần rồi nghi hoặc hỏi: "Tô Thần, nữ nhân kia thật sự là phu nhân của ngươi?" Nga hoàng nữ anh bọn họ những mỹ nữ âm dương gian này cũng đều vô cùng tò mò về nữ nhân kia, hiện tại bọn họ nghe Nguyệt Thần hỏi Tô Thần, bọn họ cũng đều dựng lỗ tai lên muốn biết nữ nhân cường đại kia có thật là phu nhân của Tô Thần hay không. Hiện tại ngay cả Tam Vô thiếu nữ thiếu tư mệnh cũng là hai mắt phát quang nhìn về phía Tô Thần. Thiếu tư mệnh cũng muốn biết chuyện về nữ nhân cường đại kia. Ngươi cái rắm, phu nhân ngươi là cao thủ thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là người cùng bối với Đông Hoàng trưởng giáo. Đúng vậy, sao thế? Chương 307, nữ anh lộ nguyên hình. Chương 307, nữ anh lộ nguyên hình. Tô Thần thấy Nguyệt Thần và Nga hoàng nữ anh cùng những mỹ nữ âm dương gia khác đều có hứng thú với thân phận của nữ hầu tức Bạch Nhược Băng, hắn cũng không định giấu giếm họ, dù sao đây cũng không phải chuyện gì bí mật, sau này họ chắc chắn cũng sẽ biết thực lực thật sự của nữ hầu tước. Nguyệt Thần, Nga hoàng nữ anh cùng những nữ nhân âm dương gia khác sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tô Thần, ánh mắt nhìn hắn mỗi người một vẻ. Nguyệt Thần thì kinh ngạc, Nga hoàng thì có chút rối rắm. Nữ anh, tiểu nha đầu này lại nhìn hắn với vẻ khinh bỉ, còn đại tư mệnh và thiếu tư mệnh thì có chút không tin. Hắc Bạch Tư Mệnh lại nhìn hắn với ánh mắt sùng bái. Tô Thần nhìn những nữ nhân âm dương gia này rồi lắc đầu, quả nhiên là muôn hình vạn trạng, mỗi người một vẻ. Tô Thần thấy Tần Vương Doanh Chính và Trương Hàm ngồi bên cạnh có vẻ buồn chồn thì mỉm cười, lần này cứ xem Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Vương Doanh Chính sẽ đem gì ra để cầu xin hắn giúp đỡ. Tô Thần không thể nào liên minh với Tần Vương Doanh Chính được nữa. Doanh Chính có thể tính kế hắn một lần, sau này chắc chắn sẽ còn tính kế hắn nữa, nhất là sau khi nắm được đại quyền Tân Quốc, chắc chắn sẽ trả thù chuyện hôm nay. Tô Thần không ngu ngốc đến mức lại liên kết với Tần Vương Doanh Chính. U Nhược, truyền lệnh cho quân đoàn thiết kỵ U Minh của Vương Mãnh tiến vào Ung Thành, nếu gặp phải trở ngại có thể giết không tha. Dạ, chủ nhân. Nga hoàng nghe thấy mệnh lệnh của Tô Thần thì nghi hoặc hỏi: "Tô Thần, ngươi muốn giúp Tần Vương Doanh Chính sao?" Nga hoàng hiện tại có chút khó hiểu, vừa rồi Đông Hoàng Thái Nhất uy hiếp Tô Thần, hắn cũng không đồng ý giúp Tần Vương Doanh Chính, hiện tại sao lại cho quân đội tiến vào Ung Thành? Chẳng lẽ tên khốn này muốn bắt đầu giúp Tần Vương Doanh Chính? Nhưng điều này cũng có chút vô lý, Tô Thần không thể vô cớ mà muốn giúp Tần Vương Doanh Chính, tên khốn này chẳng lẽ có âm mưu gì sao? Tô Thần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nga hoàng rồi cười nói: "Ta còn chưa quyết định, ta cho quân đoàn thiết kỵ U Minh tiến vào Ung Thành là để bảo vệ chúng ta, dù sao quân đội lạc cải ở đây cũng khá đông, nếu chúng ta không có quân đội đến, lạc cải mà ra tay với chúng ta, e rằng các ngươi đều sẽ kiệt sức mà bị giết." Nguyệt Thần thấy tên khốn này chẳng hề lo lắng tình hình hiện tại thì bất đắc dĩ nói: "Không phải có thể xảy ra chuyện, mà là chuyện đã xảy ra rồi, tên khốn này chẳng lẽ không thấy chúng ta hiện tại đã bị quân đội lạc cải bao vây rồi sao? Lạc cải còn chưa động thủ mà." Tô Thần đương nhiên cũng phát hiện ra những binh lính đang bao vây bọn họ xung quanh, hắn hiện tại đoán được lạc cải chắc chắn là vừa rồi thấy hắn và Đông Hoàng Thái Nhất đối đầu. Tên lạc cải này có ý muốn làm ngư ông đắc lợi. Nguyệt Thần có chút không hiểu liền hỏi: "Ngươi, tên khốn này là có ý gì?" Tô Thần có chút cạn lời nhìn Nguyệt Thần: "Nguyệt Thần hôm nay làm sao vậy? Nàng là một thiên tài, hiện tại lại hỏi hắn, chẳng lẽ Nguyệt Thần coi hắn cũng là thiên tài rồi sao? Hắn đâu có am hiểu thuật quan sát thiên văn." Tô Thần búng chán Nguyệt Thần một cái rồi nói: "Lạc cải vừa rồi không nhân lúc Đông Hoàng Thái Nhất dẫn Doanh Chính đến đây mà ra tay với chúng ta, hắn chắc chắn là không muốn giao chiến với ta, dù sao ta cũng là người cùng phe với các ngươi, Âm Dương gia, Tần Vương Doanh Chính không phải là người cùng đường. Lạc cải hiện tại nhất định muốn để ta và Âm Dương gia các ngươi giao chiến, đến lúc đó chính là thời điểm Lạc cải ra tay. Hơn nữa Lạc cải cũng không cần thiết phải lúc này mà xung đột với ta, nếu sau này Lạc cải đắc thế, hắn chắc chắn sẽ không tha cho ta, thậm chí sau khi giết Tần Vương Doanh Chính, hắn cũng sẽ tiện tay giết luôn ta." Nguyệt Thần thấy tên khốn này trước mặt nhiều người Âm Dương gia như vậy mà búng chán mình, nàng liền có chút xấu hổ vỗ tay Tô Thần: "Tên khốn này," rồi tiếp tục hỏi: "Vậy tại sao Lạc cải không phái người đến bảo ngươi giao Doanh Chính bọn họ ra?" "Chắc là sắp rồi, Lạc cải thấy chúng ta không đánh nhau, chắc chắn sẽ phái người đến đòi Tần Vương Doanh Chính bọn họ." Nga hoàng dựa vào người Tô Thần rồi cũng nghi hoặc hỏi: "Tô Thần, vậy ngươi có giao Doanh Chính ra không?" Tô Thần thừa cơ ôm lấy eo nhỏ của Nga hoàng rồi nói: "Xem tình hình rồi tính, nếu Doanh Chính không trả đủ giá, ta sẽ giao Doanh Chính bọn họ ra, nếu điều kiện Doanh Chính đưa ra khiến ta hài lòng, có lẽ ta sẽ cứu bọn họ một mạng." Nữ anh thấy tên khốn này ôm Nga hoàng thì có chút tức giận, tên khốn này quả nhiên là đang nhắm vào tỷ tỷ của nàng, mà tỷ tỷ của nàng lại không gỡ tay Tô Thần đang ôm eo nàng ra. Điều này khiến nữ anh biết tỷ tỷ Nga hoàng của nàng cũng đã bị tên khốn này làm cho say mê rồi. Nữ anh liền đi đến trước mặt Tô Thần rồi mỉa mai nói: "Ngươi thật là vô sỉ, như vậy chẳng phải ngươi đang thừa nước đục thả câu sao?" "Ừ, vậy việc Doanh Chính tính kế ta thì tính là gì?" "Tính kế ngươi?" "Tần Vương tính kế ngươi." "Đương nhiên, nếu Tần Vương không tính kế ta, ta làm sao có thể cùng Tần Vương Doanh Chính trở mặt thậm chí hủy bỏ Minh Ước?" "Thì ra là như vậy. Nha đồng đốc, sau này làm việc đừng hấp tấp như vậy, học tập tỉ tỉ ngươi nhiều vào, xem tỉ tỉ ngươi ôn nhu hiền thục thế nào, ngươi trước kia không phải học rất tốt sao? Sao từ sau khi tướng quân mất ngươi lại lộ nguyên hình rồi?" Hừ, tướng quân mất rồi ta còn sợ gì nữa? Đây chính là bản tính thật của ta. Tô Thần nghe lời của nữ anh thì lười đáp lại, nữ anh này hiện tại không còn sự uy hiếp của tướng quân, nàng hiện tại là hoàn toàn giải phóng bản thân, nữ anh là hoàn toàn biến thành một con nhỏ điên rồi. Tần Vương Doanh Chính hiện tại sắc mặt phức tạp nhìn Tô Thần, tên con này và những nữ nhân âm dương già kia đang nói chuyện, tuy rằng hắn không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng mình đường đường là Tần Vương lại bị tên khốn này làm lơ. Điều này khiến sắc mặt Tần Vương Doanh Chính có chút khó coi, nếu không phải hiện tại có uy hiếp của Lạc Cải, Doanh Chính sớm đã rời khỏi đây. Doanh Chính hiện tại cũng hiểu rõ mình có chút đánh giá cao Đông Hoàng Thái Nhất cảnh giới thiên nhân. Doanh Chính vốn dĩ cho rằng có sự giúp đỡ của Đông Hoàng Thái Nhất, Lạc Cải và quân phản loạn của hắn không đáng ngại, Doanh Chính hiện tại biết mình đã sai lầm rồi. Đông Hoàng Thái Nhất có lẽ cũng bó tay với mấy vạn quân đội ở đây, nếu không thì Đông Hoàng Thái Nhất chắc chắn đã bắt đầu tàn sát quân phản loạn ở đây rồi. Doanh Chính hiện tại chỉ hy vọng Đại quân Vương Tiễn có thể nhanh chóng giải quyết hoặc chiêu hàng quân phản loạn bên ngoài Ung Thành, nếu không hắn sẽ ở đây tiếp tục mất mặt. Mà lúc này, Lạc Cải thấy tên quân tức kia từ sau khi Đông Hoàng Thái Nhất và một nữ tử rời đi thì vẫn luôn nói chuyện với những mỹ nữ kia, hắn liền vô cùng tức giận, Lạc Cải không muốn tiếp tục chờ đợi nữa, hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất, kẻ cảnh giới thiên nhân kia, không có ở đây, Lạc Cải liền quyết định thừa cơ diệt Tần Vương Doanh Chính, hắn không muốn lại xảy ra biến cố gì, Lạc Cải hiện tại chỉ muốn biết tên quân tức Hàn Quốc kia có thật sự muốn giúp Tần Vương Doanh Chính hay không. Nếu tên quân tức Hàn Quốc kia thật sự muốn giúp Tần Vương Doanh Chính, vậy hắn không ngại giúp bọn họ một thể tiêu diệt luôn. Lạc Cải tính khí có chút nóng nảy liền phân phó Điểm Nhật bên cạnh, khốn kiếp, Điểm Nhật, ngươi đi hỏi tên quân tức Hàn Quốc kia, hắn đây là muốn đối đầu với ta sao? Nếu tên khốn kia không muốn đối đầu với ta, thì bảo hắn giao Tần Vương Doanh Chính cho ta. Dạ, hầu ra. Chương 308, chân tướng thân phận của La Vong Điểm Nhật. Chương 308, chân tướng thân phận của La Vong Điểm Nhật. Điểm Nhật nghe theo mệnh lệnh của Lạc Cải liền lập tức chạy tới chỗ Tô Thần. Hiện tại Điểm Nhật cũng vô cùng rối rắm, nữ tử vừa xuất hiện kia khiến Điểm Nhật cảm thấy vô cùng mạnh mẽ, thậm chí uy hiếp còn tương tự như Đông Hoàng Thái Nhất. Điểm Nhật đoán rằng nữ nhân quân tức kia chắc chắn cũng là một cao thủ vô cùng lợi hại. Tình huống hiện tại càng ngày càng quỷ dị, Điểm Nhật cũng không biết vị quân tức Hàn Quốc này có tham gia vào chuyện này hay không. Khi Điểm Nhật sắp đến đài quan lễ, vệ trang chắn trước mặt Điểm Nhật, lạnh lùng hỏi: "Điểm Nhật, ngươi đến đây làm gì?" Điểm Nhật đeo mặt nạ đồng xanh nhìn vệ trang rồi chất vấn: "Vệ trang, Trưởng Tín Hầu muốn quân thượng các ngươi giao Tần Vương Doanh Chính ra, các ngươi đã nói không tham gia vào tranh đấu giữa Trưởng Tín Hầu và Tần Vương Doanh Chính, lời nói của các ngươi còn đáng tin sao?" Vệ trang chỉ vào quân đội xung quanh rồi cười nhạo nói: "Cái này còn phải xem thái độ của Trưởng Tín Hầu. Hiện tại quân đội của Trường Tín Hầu bao vây chúng ta, đây là ý gì? Chẳng lẽ Trường Tín Hầu muốn tiêu diệt luôn cả chúng ta sao? Chúng ta chỉ nhắm vào Tần Vương Doanh Chính, không hề có ý định ra tay với quân thượng của các ngươi." Điểm Nhật không ngờ rằng việc quân đội bao vây lại khiến những người này cho rằng Trường Tín Hầu muốn đối phó với họ, Điểm Nhật chỉ có thể thay Trường Tín Hầu là cải giải thích. "Vậy thì ngươi hãy giải thích với võ tướng quân của chúng ta đi." Vệ trang nhìn Điểm Nhật rồi quay người muốn dẫn Điểm Nhật đến chỗ Tô Thần, những chuyện này vệ trang không thể quyết định được, hiện tại vệ trang cũng muốn biết tên hỗn đản Tô Thần kia rốt cuộc đang nghĩ gì. Điểm Nhật nghe vệ trang nói võ tướng quân thì cảm thấy có chút quen thuộc, hắn đột nhiên nhớ tới võ tướng quân nhiều lần được nhắc đến trên bảng xếp hạng mỹ nữ võ lâm. Điểm Nhật lại nhìn những mỹ nữ bên cạnh võ tướng quân, hiện tại Điểm Nhật cũng đã hiểu. Vị quân tước này căn bản không phải là quân tước của Hàn Quốc, mà là võ tướng quân ở Nam Đại Lục, điều này khiến Điểm Nhật có chút kinh ngạc. Võ tướng quân này có chút lợi hại, những hồng nhan chi kỷ của hắn đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí thế lực sau lưng những mỹ nữ kia cũng vô cùng lớn mạnh, Điểm Nhật không muốn để Trưởng Tín Hầu Lạc Cải đắc tội với tên tiểu bạch kiểm ăn bám này. Tô Thần cũng phát hiện ra sự xuất hiện của Điểm Nhật, sát thủ đứng đầu trong đám thiên tử của La Võng. Tô Thần cũng vô cùng tò mò về thân phận của Điểm Nhật, ngay cả Kinh Nghê, người cũng là sát thủ thiên tử, cũng chưa từng thấy chân diện mục của Điểm Nhật. Điểm Nhật này rốt cuộc là ai? Tô Thần cũng chỉ có một vài phỏng đoán. Khi Điểm Nhật và vệ trang đến bên cạnh Tô Thần, Điểm Nhật liền nhìn thấy võ tướng quân đang ôm một tuyệt thế mỹ nữ và trò chuyện với những mỹ nữ khác, ra vẻ một công tử phong lưu. Điểm Nhật có chút khinh bỉ nhìn Tô Thần rồi hành lễ nói: "La Vong Điểm Nhật bái kiến võ tướng quân." "Điểm Nhật, ngươi biết ta là ai rồi chứ?" "Biết." Tô Thần nhìn Điểm Nhật đang che giấu thân phận rồi cười nói: "Vậy ngươi hẳn là biết Kinh Nghê, người đứng đầu trong đám thiên tử của La Vong trước đây là quân phu nhân của ta. Điểm Nhật có hứng thú làm việc cho ta không? Dù sao ngươi và phu nhân ta trước đây đều thuộc cùng một thế lực, nếu ngươi đồng ý làm việc cho ta, những sát thủ của La Vong ta có thể tiếp nhận toàn bộ." "Mẹ nó, võ tướng quân này có phải là đang bay bổng qua không? Hiện tại hắn đang bị quân đội của Trường Tín Hầu Lạc Cải bao vây, Điểm Nhật lần này cũng là đến để đưa ra thông điệp cuối cùng, nhưng tên hỗn đản này lại muốn chiêu mộ mình." Điểm Nhật cảm thấy võ tướng quân này là một tên tiểu bạch kiểm không hơn không kém, có lẽ hắn có tài ăn nói với phụ nữ, Kinh Nghê có lẽ cũng bị hắn lừa gạt bằng những lời ngon tiếng ngọt. Chẳng lẽ võ tướng quân này cho rằng có sự bảo vệ của những mỹ nữ kia là có thể cao gối vô ưu rồi sao? Đây là Tần Quốc, Trường Tín Hầu sắp khống chế Tần Quốc rồi, Điểm Nhật không phải là một kẻ ngốc, lúc này sẽ không đồng ý với tên hỗn đản này. "Võ tướng quân nói đùa rồi, ta lần này đến là Trường Tín Hầu muốn võ tướng quân giao Tần Vương Doanh Chính cho ta mang đi." Tô Thần vung Nga Hoàng ra rồi đi đến bên cạnh Điểm Nhật cười nói: "Điểm Nhật, chuyện của Tần Vương Doanh Chính đợi lát nữa nói sau, chúng ta vẫn nên bàn về việc ngươi có muốn trung thành với ta hay không." Tô Thần hiện tại cảm thấy nếu có thể lôi kéo Điểm Nhật qua, sau này tử nữ ở Tử Lan Hiên sẽ càng thêm an toàn. Lưu Sa của vệ trang cộng thêm ám vệ và thích khách ám ảnh bên cạnh tử nữ, đã có thể bảo vệ tốt cho Tử Lan Hiên rồi. Chỉ là sau khi Tô Thần và Tần Vương Doanh Chính giải trừ minh ước, Tô Thần cũng lo lắng sau khi mình rời khỏi Đông Đại Lục, Doanh Chính có được đại quyền ở Tần Quốc sẽ ra tay với Tử Lan Hiên. Nếu lần này có thể thu phục Điểm Nhật và những thích khách của La Võng, vậy sau này Tử Lan Hiên có thể cao gối vô ưu rồi. Lúc này, vệ trang và những mỹ nữ âm dương gia của Nguyệt Thần đều có chút cả lời, tiệm nhận rõ ràng là muốn Tô Thần giao Tần Vương doanh chính ra, đây có lẽ là thông điệp cuối cùng mà Trường Tín Hầu Lạc Cải gửi đến Tô Thần. Nhưng tên hỗn đản này lại muốn lôi kéo điểm nhật, sát thủ đứng đầu trong đám thiên tử của La Võng, ngay cả Tần Vương doanh chính La Vong cũng không thu phục được những thích khách của La Võng, Tô Thần tên hỗn đản này chẳng lẽ có thể thu phục được sát thủ thiên tử điểm nhật này sao? Điểm nhật hiện tại có chút đen mặt, tên hỗn đản võ tướng quân này sao lại không đi theo lẽ thường vậy, mình lần này là đến để uy hiếp võ tướng quân giao Tần Vương doanh chính ra, nhưng tên hỗn đản này lại lẳng nhằng muốn mình trung thành với hắn. Điểm nhật cảm thấy lần này võ tướng quân sẽ không giao Tần Vương doanh chính ra, hắn cũng không muốn ở lại đây nghe tên hỗn đản này nói nhảm nữa. Tô Thần nhìn Điểm Nhật có vẻ muốn quay người rời đi thì cười nói, Điểm Nhật, thân phận của ngươi là một bí ẩn, nhưng không phải là không có ai biết, trùng hợp là ta đã đoán ra thân phận của ngươi, ngươi muốn biết không? Ngay khi Điểm Nhật sắp quay người rời đi, lời nói của Tô Thần khiến thân thể Điểm Nhật trực tiếp cứng đờ, khuôn mặt dưới mặt nạ của Điểm Nhật có chút kinh hãi. Điểm Nhật không hiểu võ tướng quân này nói là thật hay giả, Điểm Nhật cũng sợ võ tướng quân thật sự biết thân phận của mình, nếu võ tướng quân này thật sự biết thân phận của mình, vậy sau này hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Tô Thần cũng kết hợp một số tình tiết trong hạ niệm để phỏng đoán về thân phận của Yểm Nhật. Đầu tiên là Yểm Nhật đã nói thân phận của hắn vô cùng cao quý, vậy chắc chắn địa vị và gia tộc của Yểm Nhật ở Tần Quốc đều vô cùng cao quý. Đặc biệt là câu nói thay ta hỏi thăm mẫu thân người, mà Trương Hàm nói với Yểm Nhật trong hạ niệm, Tô Thần liền đoán ra mẫu thân của Yểm Nhật sau này chắc chắn là một người phụ nữ có thân phận vô cùng cao quý, mà Trương Hàm cũng quen biết mẫu thân của Yểm Nhật. Khi Trương Hàm giao chiến với Yểm Nhật ở Đông Quận, Đại Tần đã thống nhất lục quốc phương Đông rồi, thêm vào đó Bách Chiến Xuyên giáp binh do Vương Ly dẫn đầu cũng ở Đông Quận, mà Vương Ly lại ủng hộ Hồ Hợi làm Tần Vương. Mà Yểm Nhật luôn mặc một thân khôi giáp của sĩ binh bình thường của Tần Quốc, Yểm Nhật có sự che chở của Vương Ly, mà hơn 10 năm sau có thể khiến Trương Hàm hỏi thăm mẫu thân của Yểm Nhật, cũng chỉ có nữ nhân của Vương thất Tần Quốc. Vậy cũng chỉ có Doanh Nguyên Mạn, đại nữ nhi của Tần Vương Doanh Chính, người mà Tần Vương Doanh Chính đã gả cho lão già Vương Tiễn để Vương Tiễn dẫn binh phạt sở, mà Yểm Nhật hẳn là Vương Bí, nhi tử của Vương Tiễn. Cũng chỉ có Vương Bí là Yểm Nhật, tướng quân Vương Ly của Bách Chiến Xuyên giáp binh mới có thể ở Đồng Quận che chở cho phụ thân Vương Bí của hắn. Tô Thần đoán rằng Vương Bí mới là người có khả năng là Yểm Nhật nhất, mà khi Hồ Hợi lên làm Tần Nhị Thế, cả nhà Mông Điểm, Mông Nghị đều bị xử tử, cũng chỉ có nhà Vương Tiễn ly kỳ thất tung, không còn xuất hiện nữa. Tô Thần cảm thấy phỏng đoán của mình vô cùng chính xác, Vương Bí là Yểm Nhật là không sai được. Yểm Nhật hiện tại có chút hoảng hốt liền nói với Tô Thần, ta không biết người đang nói gì, ta chỉ là một sát thủ của La Võng mà thôi. Tô Thần hiện tại có chút không muốn thu phục Yểm Nhật này nữa, nếu hắn thật sự là Vương Bí, vậy thì tên phản cốt này sau này cũng sẽ không trung thành với mình, nói không chừng ngày nào đó hắn cũng sẽ phản bội mình. Tô Thần hiện tại cũng nghi ngờ Vương Tiễn có phải cũng biết Vương Bí là người của La Võng hay không, hắn liền thăm dò hỏi Yểm Nhật, sát thủ La Võng. Ha ha, Yểm Nhật, sát thủ đứng đầu trong đám thiên tử của La Võng, không biết phụ thân ngươi có biết thân phận thật sự của ngươi không? Ta nghĩ sau này ta có thể đi hỏi lão già kia. Chương 309, điều kiện hà khắc của Tô Thần. Chương 309, điều kiện hà khắc của Tô Thần. Yểm Nhật nghe Tô Thần nói vậy, trong lòng giật mình. Vị võ tướng quân này quả nhiên biết thân phận của hắn, điều này khiến Yểm Nhật có chút bối rối. Yểm Nhật nhìn Tô Thần, muốn trực tiếp giết hắn diệt khẩu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại từ bỏ ý định này. Nếu bị võ tướng quân này thật sự biết thân phận của hắn, e rằng thuộc hạ của hắn cũng có người biết. Giờ có giết vị võ tướng quân này, e rằng cũng không thay đổi được gì. Tiệm Nhật có chút đau đầu nói với Tô Thần, "Võ tướng quân, ngươi muốn thế nào mới có thể giữ bí mật này?" Vệ Trang và Nguyệt Thần không ngờ Tô Thần lại thực sự biết thân phận của Tiệm Nhật, điều này khiến họ có chút tò mò. Tiệm Nhật này dù sao cũng là một cao thủ đại tông sư, hơn nữa còn là sát thủ hàng đầu thiên tử của tổ chức La Vong của Tần Vương Doanh Chính. Họ cũng hy vọng Tô Thần có thể nói cho họ biết thân phận thật sự của Tiệm Nhật. Tô Thần xoa cằm cười nói, "Chuyện này à? Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Tổ chức La Vong? Không sai. Chuyện này không thể nào. Tổ chức La Võng không thể phản bội người nắm quyền tổ chức La Võng. Chuyện này ta không làm được." Tô Thần thấy Yểm Nhật kinh hô như vậy, liền uy hiếp nói, "Yểm Nhật, đây là chuyện của ngươi. Nếu không muốn thân phận của ngươi bị vạch trần, gia tộc ngươi sau này bị dân nước Tần mắng là kẻ phản bội, thậm chí sau này Tần Vương Doanh Chính nắm quyền Chu Di cựu tộc nhà ngươi, ngươi có thể không đáp ứng." Tô Thần hiện tại có chút chắc chắn Vương Tiễn khẳng định là không biết thân phận người đứng đầu tổ chức La Võng của Vương Bí. Về sau Vương Tiễn có biết hay không, đó cũng không phải là chuyện hắn nên lo lắng. Lần này, Tô Thần dù thế nào cũng phải có được tổ chức La Võng. Tuy rằng cao thủ đỉnh cấp của tổ chức La Vong chết không ít, nhưng năng lực thăm dò tin tức của tổ chức La Vong vẫn còn, thậm chí ở các nước Đông Lục địa đều có thích khách của tổ chức La Vong ẩn nấp. Tô Thần tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội có được tổ chức La Vong lần này. Khuôn mặt dưới mặt nạ của Yểm Nhật vô cùng khó coi. Lần này hắn đã nhận vua. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp trong tổ chức La Vong, không ngờ vẫn bị người ta phát hiện. Yểm Nhật biết do nếu phụ thân hắn biết việc hắn làm, phụ thân hắn sẽ lập tức xử tử hắn. Yểm Nhật hiện tại đối với sự uy hiếp của tên hỗn đản này cũng là không còn cách nào khác. Yểm Nhật nắm chặt thanh kiếm Yểm Nhật, tức giận nói, "Chết tiệt, Võ tướng quân, lệnh bài của tổ chức La Vong ta có thể mang đến cho ngươi, nhưng hiện tại tổ chức La Vong còn có Lục Kiếm Nô, nếu ngươi không thể thu phục Lục Kiếm Nô, e rằng ngươi có được tổ chức La Vong cũng chỉ có thể có được một số sát thủ La Vong hạng địa tự trở xuống." "Ha ha, Lục Kiếm Nô ngươi sẽ mang đến cho ta, không phải sao? Ngươi thật là một tên vô sỉ hỗn đản." Tô Thần nhìn Vương Bí vì quyền lực mà không từ thủ đoạn, có chút khinh bỉ. Tô Thần biết do nước Ngụy tương lai là do Vương Bí đánh hạ, vậy Vương Bí đã đánh hạ nước Ngụy như thế nào, ở đây có một số chuyện bất hiểu. Nếu Hắc Bạch Huyền Tiễn không chết, hắn nhất định sẽ tìm Đại Tư Không Ngụy Dung của nước Ngụy báo thù. Chỉ là mạch chuyện trong thế giới Tống Võ này đã chỉ hoan 3 năm, mà Hiểm Nhật đã ngăn cản Hắc Bạch Huyền Tiễn vào thời điểm đó. Một sát thủ hàng đầu tiên tự của tổ chức La Vong chẳng lẽ còn không bằng một Ngụy Dung vô dụng sao? Ở đây khẳng định có một số chuyện do Hiểm Nhật Vương Bí làm, thậm chí sau này Vương Bí mang quân diệt nước Ngụy cũng là chuẩn bị trước. Nếu không Vương Bí làm sao có thể dựa vào mấy chục vạn quân đội chưa đến một năm đã diệt được nước Ngụy? Tô Thần nhìn Vương Bí âm hiểm giảo hoạt này, uy hiếp nói: Hiểm Nhật, ngươi phải rõ thân phận của ngươi, gia tộc ngươi vì Đại Tần lập vô số công lao, còn ngươi đã làm gì? Ngươi lại dám phản bội quân vương nước Tần? Nếu ngươi còn ở đây lề mề không đáp ứng, ngươi nên rõ kết cục của ngươi. Ta nghĩ Trường Tín Hầu là cái cũng không biết thân phận của ngươi đâu nhỉ? Ngươi nói nếu ta nói cho Trường Tín Hầu là cái, ngươi đoán hắn có diệt ngươi và gia tộc ngươi trước không? Tiểm Nhật có chút bất lực nhìn Tô Thần, Tiểm Nhật biết lần này hắn không có sự lựa chọn. Ta hiểu rồi, tổ chức La Vong và Lục Kiếm Nô ta sẽ giao cho ngươi, võ tướng quân, thân phận của ta hy vọng ngươi có thể giữ kín. Tô Thần thấy Vương Bí đáp ứng, liền cười nói, đương nhiên, ta dù sao cũng không phải là người nước Tần, ở đây nữ nhân và thuộc hạ của ta cũng sẽ không nói cho ai biết đâu. Vậy Tần Vương lần này ngươi không cho ta mang về sao? Tiểm Nhật nhìn Tần Vương Doanh Chính một bên, hỏi Tô Thần. Tiểm Nhật hiện tại nghĩ đến lần này vị võ tướng quân khẳng định sẽ không cho hắn mang Tần Vương Doanh Chính đi, lần này hắn căn bản không nên đến đây. Vị võ tướng quân chết tiệt này làm sao biết thân phận của hắn? Tiểm Nhật nghĩ đến sau này hắn có bị tên hôn đản này khống chế hay không? Hắn hiện tại vô cùng hối hận lần này đến gặp vị võ tướng quân này. Ngươi về nói với Lạc Gái, cứ nói ta bị Đông Hoàng Thái Nhất của Âm Dương gia uy hiếp, bảo Lạc Gái đừng lo lắng, tối đa một canh giờ ta sẽ giao Tần Vương Doanh Chính cho hắn. Ta biết rồi. Ngay khi Tiểm Nhật vừa rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất và Bạch Nhược Băng đã xuất hiện bên cạnh Tô Thần. Vừa rồi họ đều nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tô Thần và Hiểm Nhật. Đông Hoàng Thái Nhất không ngờ Tô Thần lại đánh chủ ý lên tổ chức La Võng, hơn nữa thân phận của Hiểm Nhật rốt cuộc là gì, hắn cũng không rõ. Đông Hoàng Thái Nhất lúc này cũng muốn bắt Hiểm Nhật lại xem khuôn mặt thật của hắn. Vệ Trang và Nguyệt Thần nghe nửa ngày cũng không biết thân phận thật sự của Hiểm Nhật. Nguyệt Thần và những mỹ nữ Âm Dương gia này hiện tại đều trừng mắt nhìn Tô Thần. Vừa rồi Tô Thần nói họ là nữ nhân của hắn, điều này khiến Nguyệt Thần hận không thể giết chết tên hôn đản này. Bạch Nhược Băng đến bên cạnh Tô Thần, cười nói với hắn, "Phu quân, lần này ngươi giúp Tần Vương Doanh Chính đi." Chuyện này sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Ừm. Được thôi, lần này ta sẽ giúp Tần Vương Doanh Chính, nhưng Tần Vương Doanh Chính nhất định phải đáp ứng ta 3 điều kiện. Đông Hoàng Thái Nhất thấy Tô Thần muốn đáp ứng, liền gọi Tần Vương Doanh Chính đến. Đông Hoàng Thái Nhất không ngờ Tô Thần không hỏi Bạch Nhược Băng nguyên nhân đã trực tiếp đáp ứng, điều này khiến Đông Hoàng Thái Nhất ngạc nhiên nhìn Tô Thần. Tần Vương Doanh Chính đến, thở dài nói, "Võ tướng quân, ngươi có thể đưa ra 3 điều kiện của ngươi, chỉ cần không quá đáng, quả nhân sẽ đáp ứng ngươi." Tô Thần nhìn Tần Vương Doanh Chính, mặt không biểu cảm nói, "Tần Vương, điều kiện thứ nhất, điều kiện ngươi đã đáp ứng ta trước đây nhất định phải thực hiện. Điều kiện thứ hai, sau này thành tân trịnh của nước Hàn thuộc về ta. Điều kiện thứ ba, ta muốn đóng quân ở quận Cửu Nguyên." Sắc mặt Tần Vương Doanh Chính vô cùng khó coi khi nghe Tô Thần nói. Điều kiện thứ nhất thì không sao cả, dù sao đó là chuyện hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đáp ứng vị võ tướng quân này. Nhưng điều kiện thứ hai lại muốn một đô thành, nước Hàn là nước đầu tiên nước Tần muốn tiêu diệt sau này, vị võ tướng quân này lại muốn thành tân trịnh, chuyện này làm sao có thể? Điều kiện thứ ba lại càng quá đáng hơn. Quận Cửu Nguyên là cửa ngõ phía bắc của nước Tần, nếu để quân đội của vị võ tướng quân này đóng quân ở quận Cửu Nguyên, e rằng nước Tần sau này sẽ trực tiếp bị quân đội của vị võ tướng quân này uy hiếp. Doanh Chính nhìn Tô Thần, tức giận nói, "Võ tướng quân, điều kiện thứ nhất ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng điều kiện thứ hai, ta hiện tại không thể đáp ứng ngươi, dù sao thành Tân Trịnh không phải là lãnh thổ của nước Tần. Điều kiện thứ ba ta sẽ không đáp ứng. Ta chỉ có 3 điều kiện này, nếu ngươi không đáp ứng, vậy ta sẽ không giúp ngươi đoạt được đại quyền của nước Tần." Đông Hoàng Thái Nhất dùng giọng khàn khàn nói với Tô Thần, "Võ tướng quân, điều kiện thứ ba của ngươi có chút quá đáng. Điều kiện thứ hai ta có thể để Tần Vương sau này đánh hạ nước Hàn rồi giao thành Tân Trịnh cho ngươi, điều kiện thứ ba ngươi vẫn nên đổi đi." "Không thể nào, nếu ta không thể đóng quân ở biên giới nước Tần, ta không có cảm giác an toàn. Dù sao Tần Vương Doanh Chính đã phản bội Minh Ước, ta rất sợ sau này Tần Vương Doanh Chính có được đại quyền nước Tần, hắn lại nuốt lời thì sao? Lần này ta đóng quân là việc phải làm, không có chỗ thương lượng." Chương 310, đoàn kỵ binh thiết giáp U Minh tiến vào trận địa. Chương 310, đoàn kỵ binh thiết giáp U Minh tiến vào trận địa. Tô Thần đối với Doanh Chính luôn phải phòng bị, Tần Vương Doanh Chính ôm chí lớn đâu phải là một người đơn giản. Quân đội của Tô Thần hiện đang công thành chiếm đất ở Nam Đại Lục, sau này khẳng định sẽ có xung đột với Tần Quốc. Lần này, Tô Thần muốn đóng một cái đinh ở Tần Quốc, như vậy có thể khiến Tần Vương Doanh Chính sau này ngoan ngoãn hơn, thậm chí sau khi Tô Thần chiếm lĩnh tất cả các quốc gia ở Nam Đại Lục, Đông Đại Lục này cũng là nơi hắn muốn chinh phục. Đông Hoàng Thái Nhất thấy thái độ của Tô Thần có chút kiên định liền hỏi lại, "Võ tướng quân, không có chỗ thương lượng sao?" "Không có." Tô Thần liếc nhìn Đông Hoàng Thái Nhất rồi lắc đầu. Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại dốc hết sức giúp đỡ Tần Vương Doanh Chính, gã cũng biết vì sao. Bí mật Thương Long thất túc Tô Thần cũng có chút hứng thú muốn biết, chỉ là nhất thời Đông Hoàng Thái Nhất khẳng định không thể thu thập đủ những hộp đồng kia. "Tần Vương, ngươi hiện tại nghĩ thế nào?" Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại cũng không có biện pháp gì, lần này gã có chút đắc tội với Võ tướng quân, sau này quan hệ của gã và Võ tướng quân khẳng định không còn khăng khít như trước nữa, thậm chí sau này Võ tướng quân sẽ không hợp tác với Âm Dương gia nữa. Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại cũng không muốn làm tăng mối quan hệ với Võ tướng quân. Doanh Chính khoát tay, không chút do dự cự tuyệt, "Cửu Nguyên chủ quân là không thể, hai điều kiện còn lại chấm đều đồng ý." "Vậy thì xin cứ tự nhiên, chỗ ta hiện tại không phải là nơi các ngươi tránh gió." Tô Thần nhìn Doanh Chính hiện tại vẫn còn bộ dạng ngông nghênh liền khoát tay nói. Lúc này Doanh Chính còn có gì để dựa vào? Doanh Chính chẳng lẽ còn không biết tình cảnh hiện tại của mình? Doanh Chính cho rằng hiện tại có 100 vạn đại quân ở đây bảo vệ hắn sao? Tô Thần nhìn Doanh Chính có chút ngạo nghễ liền có chút khinh thường. Mà lúc này, ám vệ nhận được thủ thế của Tô Thần, lập tức cầm quân nỏ nhắm vào Doanh Chính và Trương Hàm bọn hắn mấy người, bức bách Doanh Chính bọn hắn hiện tại rời khỏi quan lễ đài. Trương Hàm lập tức hộ trụ Doanh Chính, có chút khẩn trương nhìn Tô Thần, Trương Hàm biết Tần Vương và võ tướng quân lại trở mặt rồi. Lần này tuy rằng điều kiện võ tướng quân đưa ra có chút quá đáng, nhưng Tần Vương hiện tại đã sớm chiều không giữ được, Tần Vương không thể đợi qua được lần nguy cơ này rồi từ từ cùng võ tướng quân bàn bạc sao? Đông, 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 đông. Mấy trăm ám vệ dậm chân uy hiếp Tần Vương Doanh Chính bọn hắn rời khỏi nơi này, tiếng bước chân trầm trọng khiến trên trán Tần Vương Doanh Chính đổ mồ hôi. Bên ngoài quan lễ đài là quân phản loạn của Lạc Gái đang bao vây nơi này, nếu bọn hắn mấy người đi ra khỏi quan lễ đài này, e rằng bọn hắn sẽ lập tức bị đám quân phản loạn kia bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Vệ Trang, bọn người Lưu Sa và Nguyệt Thần, những mỹ nữ âm dương gia đều nhìn Tần Vương Doanh Chính, bọn họ đều muốn biết Tần Vương Doanh Chính rời khỏi nơi này hay là chọn đáp ứng điều kiện thứ ba của võ tướng quân. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Tô Thần ngồi xuống uống trà liền có chút bất lực, lần này võ tướng quân bức bách Doanh Chính như vậy, e rằng quan hệ sau này của bọn họ khẳng định không tốt, nói không chừng sau này bọn họ thậm chí sẽ bùng nổ chiến tranh. Đông Hoàng Thái Nhất hiện tại cũng không muốn giúp đỡ Tần Vương Doanh Chính nữa, điều kiện của võ tướng quân đã đưa ra rồi, điều kiện thứ ba tuy rằng vô cùng hà khắc, nhưng đây là Tần Vương Doanh Chính tự tìm, ai bảo hắn trước đó tính kế võ tướng quân. Doanh Chính nắm chặt quyền đầu, sắc mặt khó coi nói, quả nhân đồng ý, võ tướng quân, điều kiện thứ ba của ngươi quả nhân đồng ý. Tô Thần thấy Tần Vương Doanh Chính bộ dạng không cam tâm liền cười nói, người đâu, mang giấy mực đến. Tần Vương, ngươi vẫn nên viết văn thư thì tốt hơn, hiện tại lời ngươi ta một chữ cũng không tin, ở đây vừa hay có trưởng giáo Đông Hoàng, lần này phải làm phiền ngươi làm người chứng kiến đến rồi. Tô Thần biết hắn và Tần Vương Doanh Chính sau này chính là quan hệ địch đối, bất quá điều này cũng không có gì, sau này có thể cùng Thiên Cổ Nhất Đế một trận chiến đó cũng là vinh hạnh của Tô Thần. Tô Thần không tin sau này hắn chiến thắng không được Tần Vương Doanh Chính. Sau này cứ xem là hắn thống nhất Nam Đại Lục trước, hay là Tần Vương Doanh Chính thống nhất Đông Đại Lục trước, bọn họ mỗi người thống nhất đại lục của mình xong, chính là thời điểm đại chiến giữa Tô Thần và Doanh Chính khai mở. Tần Vương Doanh Chính không nói gì nhiều, sau khi ám vệ mang giấy mực đến, Tần Vương liền cầm bút bắt đầu viết, Doanh Chính vừa viết vừa nghĩ trong lòng, hôm nay sỉ nhục, hắn sẽ khiến võ tướng quân Tô Thần sau này phải trả lại gấp bội. Tô Thần nhìn văn thư Tần Vương Doanh Chính viết và chữ ký của Đông Hoàng Thái Nhất xong, liền ra lệnh cho ám vệ bên cạnh, phát tín hiệu, để đoàn kỵ binh thiết giáp U Minh của Vương Mãnh bắt đầu tiến vào trận địa. Tuân lệnh, quân thượng. Thu. Binh ô. 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 Tiếng tù và của đoàn kỵ binh thiết giáp U Minh truyền đến. Doanh Chính và Đông Hoàng Thái Nhất nghe thấy tiếng tù và của quân đội Tô Thần liền đồng thời nhìn về phía Tô Thần, bọn họ hiện tại dường như bị tên hôn đản võ tướng quân này lừa rồi. Quân đội của Tô Thần rõ ràng ở ngay gần đây, có khả năng căn bản không cần bọn họ đáp ứng những điều kiện này của võ tướng quân Tô Thần cũng sẽ để quân đội của hắn cũng sẽ tấn công quân đội của Lạc Gái. Tô Thần thấy Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Vương Doanh Chính đều nhìn hắn, hắn liền biết Đông Hoàng Thái Nhất và Tần Vương Doanh Chính hiểu lầm hắn. Nếu Tần Vương Doanh Chính không đáp ứng điều kiện của hắn, Tô Thần sẽ không quản những chuyện này, cho dù là Bạch Nhược Băng muốn hắn giúp đỡ Tần Vương, nhưng một số điều kiện Tần Vương không đáp ứng, hắn cũng sẽ không xuất động quân đội giúp đỡ Tần Vương. Các ngươi không cần kỳ quái, ta đây là tự bảo vệ mình, ta không bảo đảm tên hôn đản Lạc Gái kia sẽ không ra tay với ta, ta đây là để phòng ngừa bất nhất, dù sao bị lừa gạt rồi phải nhớ lâu hơn một chút. Tần Vương Doanh Chính nghe lời của Tô Thần liền biết tên hôn đản này đang bóng gió chỉ trích mình, Doanh Chính cũng không ngờ tên hôn đản này lại nhớ ra như vậy, xem ra sau này hắn sẽ có một kẻ địch cường đại rồi. Lạc Gái lúc này cũng nghe thấy tiếng tù và của quân đội, gã biết có quân đội muốn tấn công vào. Lạc Gái hiện tại cũng biết gã có khả năng bị tên võ tướng quân kia lừa rồi. Cho ta giết, hàng địch, ra lệnh cho quân đội tiến công, đem người trên quan lễ đài cho ta giết sạch. Tuân lệnh, hầu ra. Hàng Dịch lập tức tổ chức quân đội bắt đầu tiến công quan lễ đài, mà lúc này 1000 kỵ binh thiết giáp U Minh trên quan lễ đài cũng bắt đầu bắn giết đám quân phản loạn muốn tiến công qua. Vút 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 mấy vạn quân phản loạn bắt đầu không ngừng trùng kích quan lễ đài, mà cùng tiễn thủ của quân phản loạn cũng bắt đầu không gián đoạn bắn về phía kỵ binh thiết giáp U Minh trên quan lễ đài. Ầm, lúc này, đại môn trên tế tự quảng trường bị công phá, 3 vạn kỵ binh thiết giáp U Minh trong nháy mắt liền công nhập tế tự quảng trường. Quân phản loạn của Lạc Gái cũng bắt đầu ngăn cản đoàn kỵ binh đột nhiên công vào này, nhất thời trên tế tự quảng trường đâu đâu cũng là tiếng hò hét giết chóc và tiếng binh khí va chạm. 3 vạn đoàn kỵ binh thiết giáp U Minh của Tô Thần và 6-7 vạn quân đội của Lạc Gái liền giằng co trên tế tự quảng trường. Lạc Gái nhìn kỵ binh công vào chỉ có 3 vạn, gã liền thở phào nhẹ nhõm. Lạc Gái nhìn quan lễ đài liền phẫn nộ ra lệnh, "Tiểu Nhật, dẫn theo La Vong Thích Khách và 2 vạn quân đội đi giết Tần Vương Doanh Chính và võ tướng quân." "Tuân lệnh, hầu gia." Trong mắt Tiểu Nhật lóe lên một tia sáng liền dẫn theo Lục Kiếm Nô và La Vong Thích Khách nhanh chóng chạy về phía quan lễ đài. Tiểu Nhật trên đường đến quan lễ đài nhìn lệnh bài khống chế La Vong trong tay liền cười, lệnh bài khống chế La Vong này chính là vừa rồi gã từ bên cạnh Lạc Gái tiện tay lấy được, có lệnh bài này La Vong sẽ không còn vì Lạc Gái hiệu mệnh nữa. Mà lúc này, trên kiến trúc cao nhất của Vương cung Cung Thành, một lão giả và một nữ tử xinh đẹp tóc trắng đứng ở đây, bọn họ cũng vừa mới đến nơi này. Chiến tranh trên tế tự quảng trường khiến bọn họ nhìn có chút không hiểu ra sao. Sư phụ, đám kỵ binh mặc giáp đen kia dường như không phải là quân đội của Tần Quốc. Ừm, đám kỵ binh mặc giáp đen kia xác thực không phải là kỵ binh của Tần Quốc, xem ra có thế lực bên ngoài can thiệp vào tranh quyền đoạt lợi của Tần Quốc rồi. Chương 311, Tô Thần VS Đại Tư Mệnh và Thiếu Tư Mệnh. Chương 311, Tô Thần VS Đại Tư Mệnh và Thiếu Tư Mệnh. Trên kiến trúc cao nhất của Vương cung Cung Thành, hai người đang đứng là Bắc Minh Tử, bậc thầy của đạo gia Thiên Tông, và đồ đệ hiểu mộng của nàng. Lần này, họ đến đây theo lời mời của Lã Bất Vi, vì đạo gia Thiên Tông nợ Lã Bất Vi một ân tình. Lã Bất Vi cũng muốn người của đạo gia đến cứu mạng hắn. Có vẻ như Lã Bất Vi không cần đến sự giúp đỡ của Bắc Minh Tử và Hiểu Mộng nữa. Hiện tại, Lã Bất Vi dẫn theo một số đại thần và môn khách của hắn trốn trong một góc của tế tự quảng trường, dường như bị người khác lãng quên. Trên quan lễ đài, Đông Hoàng Thái Nhất và Bạch Nhược Băng đột nhiên nhìn về phía Vương cung Ung Thành, cả hai đều phát hiện có một người mạnh mẽ đến. Bạch Nhược Băng đội vàng đến bên cạnh Tô Thần và nói: "Phu quân, có một cường giả thiên nhân cảnh đến." Tô Thần có chút kinh ngạc đứng dậy hỏi: "Cường giả thiên nhân cảnh? Ta nói, Đông Đại Lục rốt cuộc có bao nhiêu lục địa thần tiên thiên nhân cảnh vậy?" Đông Hoàng Thái Nhất cũng đến bên cạnh Tô Thần và nói với hắn: "Không nhiều, cường giả thiên nhân cảnh cũng chỉ có Bắc Minh Tử của đạo gia và Quỷ Cốc Tử của Quỷ Cốc, Tôn Tử của Nho gia chỉ là một bán bộ thiên nhân cảnh, sau đó là ta và phu nhân Bạch Nhược Băng của ngươi." Tô Thần nghe xong cũng hiểu rõ những lao gia hỏa kia đích thực là lục địa thần tiên thiên nhân cảnh, chỉ là vì sao Tô Thần ở Nam Đại Lục lại không phát hiện ra lục địa thần tiên thiên nhân cảnh? À, Thạch Quan Âm không phải là người của Nam Đại Lục. Lẽ nào lục địa thần tiên thiên nhân cảnh của Nam Đại Lục đều ẩn giấu hết rồi sao? Hay là họ không màng thế sự, tu luyện ở một nơi bí mật? Tô Thần có chút nghĩ không ra, liền nói với Đông Hoàng Thái Nhất: "Như vậy còn không nhiều sao? Ở Nam Đại Lục, ta còn chưa thấy một lục địa thần tiên thiên nhân cảnh nào, chẳng lẽ lục địa thần tiên thiên nhân cảnh của Nam Đại Lục đều chết hết rồi sao?" Đông Hoàng Thái Nhất xua tay, vô cùng khẳng định nói: "Không thể nào, Nam Đại Lục cũng có mấy người thiên nhân cảnh, ta khi du lịch Nam Đại Lục đã từng gặp mấy lục địa thần tiên thiên nhân cảnh." "Ai? Cường giả thiên nhân cảnh của Nam Đại Lục là ai? Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Trừ phi ngươi lại giúp ta tìm được một ít đồng hạt." "Ngươi nằm mơ đi. Ngươi có phải biết những đồng hạt khác ở đâu không?" Đông Hoàng Thái Nhất có chút tức giận, muốn đánh tên hôn đản này, hắn không ngờ Tô Thần lại cự tuyệt dứt khoát như vậy, chẳng lẽ tên hôn đản này lại thủ dai như vậy sao? Tô Thần có chút buồn cười nhìn Đông Hoàng Thái Nhất sắp nổi giận, hiện tại Tô Thần không sợ Đông Hoàng Thái Nhất, có nữ hầu tức Bạch Nhược Băng ở đây, Tô Thần tin rằng Đông Hoàng Thái Nhất không thể ra tay với mình. Tô Thần cười cười, nói với Đông Hoàng Thái Nhất: "Biết chứ, nhưng ta vì sao phải nói cho ngươi biết?" "Đông Hoàng Thái Nhất, cái đồng hạp của Tần Quốc kia, ngươi có phải cũng đã có được rồi không? Ngươi đúng là một tên vô sỉ hỗn đản." "Đông Hoàng Thái Nhất, ta và ngươi không có quan hệ gì, hơn nữa ta cũng không có liên hợp kết minh, ngươi đừng tùy tiện mắng người, nếu không phu nhân của ta sẽ đánh ngươi đó." "Hừ, đồ mặt trắng. Mẹ nó, cái Đông Hoàng Thái Nhất này rốt cuộc đã chịu kích thích gì, nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất luôn dùng giọng nam khàn khàn để nói chuyện, Tô Thần còn tưởng hắn là một nữ nhân." "Đừng ở đây nói nhảm nữa, Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi và phu nhân của ta đi ép cái lục địa thần tiên thiên nhân cảnh kia ra, ta muốn xem rốt cuộc là Bắc Minh Tử đến hay là Quỷ Cốc cái lao âm bức kia đến." Đông Hoàng Thái Nhất và Bạch Nhược Băng liếc nhìn nhau, đồng thời biến mất, họ cũng muốn biết lúc này ai sẽ tham dự vào chuyện này. "Ừm. Vệ Trang, Yểm Nhật bọn họ đến rồi, ngươi dẫn theo Thiên Trạch và Hồ Thiết Hoa bắt Lục Kiếm Nô, tin rằng Yểm Nhật sẽ giúp các ngươi bắt được Lục Kiếm Nô." Tô Thần thấy Yểm Nhật và Lục Kiếm Nô nhanh chóng tiến về phía hắn, liền cười nói: "Tô Thần tin rằng lần này Yểm Nhật nhất định sẽ mang đến thứ hắn muốn, lần này La Vong sẽ rơi vào tay hắn." "Được." Vệ Trang gật đầu với Tô Thần, dẫn theo Thiên Trạch và Hồ Thiết Hoa bay đi, vừa rồi Tô Thần và Yểm Nhật giao đàm, bọn họ đều nghe thấy, lần này chiến đấu bọn họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vệ Trang hiện tại đang nghĩ sau này Tô Thần tên hôn đản này nhất định sẽ giao La Vong cho con gái của tỷ tỷ tử nữ, đến lúc đó mình cũng có thể lợi dụng tình báo của La Vong để làm một số chuyện khác. Vệ Trang đang nghĩ có nên sắp nhập La Vong vào lưu xa của mình không, dù sao sau này lưu xa của hắn cũng sẽ giao cho con của tử nữ. Tô Thần uống một ngụm trà, phát hiện đám mỹ nữ âm dương gia đều ngồi cùng nhau trò chuyện, điều này khiến Tô Thần có chút bất bình. Quân đội của mình đang liều mạng chiến đấu, còn đám mỹ nữ âm dương gia và những đệ tử kia lại nhàn nhã ngồi đây xem, Tô Thần có chút không vui nói: "Đại tư mệnh, các ngươi cũng đừng ở đây xem nữa. Dẫn theo đệ tử âm dương gia của các ngươi đi giúp quân đội của ta, các ngươi là bang thủ của Tần Vương doanh chính, không phải để các ngươi đến xem kịch." Đại tư mệnh nhìn đám mỹ nữ âm dương gia bên cạnh, có chút bất mãn nói: "Ngươi vì sao chỉ gọi ta? Nga hoàng nữ anh ngươi sao không gọi? Thiếu tư mệnh ngươi sao không gọi?" "Nguyệt Ách." Tô Thần nhìn đại tư mệnh hai tay dính đầy máu, cười nói: "Đại tư mệnh, Nga hoàng là hồng nhan tri kỷ của ta, nữ anh là muội muội của Nga hoàng, hai người họ ta có thể để họ đi đánh nhau sao?" "Thiếu tư mệnh, cái tam vô thiếu nữ này ta nói chuyện, nàng có thể trả lời ta sao?" "Con Nguyệt Thần, cái thần côn này chỉ là một người tính mệnh, nàng sẽ không đi đánh giết những kẻ bạc quân." "Nga hoàng, nữ anh và Nguyệt Thần nghe Tô Thần nói vậy, trừng mắt nhìn tên hôn đản này. Còn thiếu tư mệnh thì có chút vô tội nhìn Tô Thần, nàng hiện tại có chút không hiểu tam vô thiếu nữ là gì, thiếu tư mệnh cũng cảm thấy cái võ tướng quân này nói nhất định không phải là lời hay." "Ngươi, đại tư mệnh, ngươi nếu không muốn đi cũng được." "Ừm." Tô Thần đến trước mặt đại tư mệnh đang mặc một thân kỳ bào màu đỏ, liền miết cầm nàng cười nói: "Ta còn thiếu một tiểu thiếp, ta thấy dáng người và tướng mạo của ngươi cũng coi như hợp, hay là ngươi làm tiểu thiếp của ta đi. Như vậy ngươi sẽ không cần phải lên trước giết địch nữa." Đại tư mệnh kỳ thực cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là cái vẻ ngoan lệ của nàng, điều này khiến Tô Thần cảm thấy có một sự chinh phục đối với đại tư mệnh, giống như Nguyệt Thần cái tiểu nữ cao cao tại thượng kia. "Vô sỉ hỗn đản!" Đại tư mệnh phẫn nộ đánh một trường về phía Tô Thần, nhưng nàng còn chưa đánh trúng Tô Thần thì đã phát hiện hắn đã không thấy đâu nữa, điều này khiến đại tư mệnh có chút khẩn trương. "Đại tư mệnh, ngươi có chút không ngoan rồi đó, ngươi nếu..." "Ta nói, thiếu tư mệnh, ngươi lại dám công kích ta?" Tô Thần đột nhiên xuất hiện phía sau đại tư mệnh, liền ôm lấy đại tư mệnh cười nói. Chỉ là Tô Thần còn chưa nói xong thì phát hiện thiếu tư mệnh cũng bắt đầu công kích hắn, Tô Thần vội vàng buông đại tư mệnh ra, liền tuấn di biến mất. Ba Tô Thần xuất hiện bên cạnh Thiếu Tư Mệnh, liền đánh một trường vào mông Thiếu Tư Mệnh. Ân, thủ cảm không tệ. Tô Thần tuy rằng không nhìn thấy mặt Thiếu Tư Mệnh, nhưng Thiếu Tư Mệnh bỏ mặt, hắn vẫn phát hiện ra. Vô sỉ, lưu manh. Tô Thần sau khi đánh Thiếu Tư Mệnh, Nữ Anh và Nguyệt Thần liền tức giận mắng Tô Thần. Họ không ngờ Tô Thần lại không biết xấu hổ như vậy, lại đánh vào mông của một nữ tử. Điều này khiến họ cũng hận không thể cùng Đại Tư Mệnh đánh tên hôn đản này. Người tìm chết. Khô Lâu huyết thủ ấn. Đại Tư Mệnh thấy Thiếu Tư Mệnh của mình bị tên hôn đản này khi vũ, liền lập tức công kích về phía Tô Thần. Ta nói, một cái đầu khô lâu huyết hồng lớn như vậy. Chương 312, hậu quả của việc trêu chọc hiểu mộng. Chương 312, hậu quả của việc trêu chọc hiểu mộng. Tô Thần thấy Đại Tư Mệnh lại dùng khô lâu huyết thủ ấn công kích mình thì kêu lớn một tiếng, ôm Thiếu Tư Mệnh rồi lập tức biến mất. Tô Thần không dại gì mà cứng đối cứng với Đại Tư Mệnh, dù sao nàng cũng là một cao thủ tông sư, Tô Thần không dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết thì thật sự đánh không lại nàng. Tô Thần ôm Thiếu Tư Mệnh xuất hiện trên một cung điện. Hắn nhìn Đại Tư Mệnh vẫn còn đang tìm mình khắp nơi thì cười khẩy. Đại Tư Mệnh cứ tưởng hắn sẽ xuất hiện bên cạnh nàng, lần này khiến nàng thất vọng rồi. Tô Thần thấy Thiếu Tư Mệnh định ra tay với mình thì ôm chặt nàng, uy hiếp: "Tiểu mỹ nữ, ngươi tốt nhất đừng động đậy. Đại Tư Mệnh là cao thủ tông sư, ta đánh không lại nàng, nhưng ngươi chỉ là tiên tiên đỉnh phong, không phải là đối thủ của ta đâu." Hai thai của Thiếu Tư Mệnh bỏ bừng, nàng có chút lo sợ nhìn võ tướng quân đang ôm mình, không biết cái tên vô sỉ này sẽ làm gì mình, nhưng nàng thật sự đánh không lại hắn. "À, quên mất ngươi không biết nói." Tô Thần nhìn Thiếu Tư Mệnh rồi định vén khăn che mặt của nàng lên, nhưng nghĩ lại thì thôi. Dù sao Thiếu Tư Mệnh cũng là người mà tiền kiếp của hắn rất thích, hắn không muốn để lại ấn tượng xấu cho nàng. Thiếu Tư Mệnh chừng đôi mắt sáng nhìn Tô Thần. Vừa rồi cái tên vô sỉ này định vén khăn che mặt của mình, sao đột nhiên lại không vén nữa? Thiếu Tư Mệnh cũng không hiểu võ tướng quân này rốt cuộc muốn làm gì mình. Lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ tóc trắng toát, lạnh lùng mắng khi thấy Tô Thần đang trêu ghẹo một cô gái, lưu manh. "Hả? Mẹ kiếp, tóc trắng, ngươi là đạo gia hiểu ngộ?" Tô Thần nhìn mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh thì mắt sáng lên. Đôi chân của mỹ nữ này thật dài, một thân đạo bào càng làm nổi bật vẻ đẹp của nàng. Tô Thần đột nhiên phát hiện mỹ nữ này chẳng phải là hiểu ngộ đại sư của đạo gia sao? Vô lễ. Ầm. Mẹ nó, bây giờ mỹ nữ sao ai cũng nóng nảy vậy? Vừa rồi là Đại Tư Mệnh như thế, bây giờ hiểu ngộ cũng vậy. Xem ra hôm nay mình không thích hợp trêu ghẹo mỹ nữ rồi. Tô Thần ôm Thiếu Tư Mệnh lập tức trở về đài quan lễ. Hắn thả Thiếu Tư Mệnh ra rồi nhìn Hiểu Mộng đang đuổi theo thì có chút bất lực. Mình chỉ nói một tiếng tóc trắng thôi mà, Hiểu Mộng sao lại đuổi theo mình không tha vậy? Nguyệt Thần, người của đạo gia xuất hiện rồi, mau cản nàng lại. Mẹ kiếp, Đại Tư Mệnh, đừng náo nữa, người của đạo gia đến gây phiền phức rồi. Tô Thần thả Thiếu Tư Mệnh ra rồi vội vàng nói với Nguyệt Thần. Nhưng Tô Thần không ngờ rằng, Đại Tư Mệnh, người phụ nữ bạo lực này, thấy hắn xuất hiện lại bắt đầu công kích, khiến Tô Thần vội vàng né tránh. Nguyệt Thần vốn không muốn quản cái tên hôn đản Tô Thần này, nhưng khi nghe Tô Thần nói là đạo gia, Nguyệt Thần nhìn Hiểu Mộng đã đến thì kinh ngạc nói: "Đạo gia? Hả? Là Hiểu Mộng, đệ tử quan môn của Bắc Minh Tử, Âm Dương gia." Hiểu Mộng thấy ở đây lại có nhiều trưởng lão Âm Dương gia như vậy thì có chút nghi hoặc. Vừa rồi sư phụ nàng và Đông Hoàng Thái Nhất còn có một người phụ nữ xinh đẹp rời đi. Hiểu Mộng liền phát hiện Tô Thần, cái tên hôn đản này, đang trêu ghẹo một tiểu mỹ nữ, nàng lúc đó cũng không nghĩ nhiều mà muốn dạy dỗ cái tên vô sỉ này, chỉ là không ngờ mình lại đến Âm Dương gia. Đại Tư Mệnh thấy Tô Thần, cái tên hôn đản này, thả Thiếu Tư Mệnh ra rồi nhìn Hiểu Mộng của đạo gia. Hiểu Mộng này rất nổi tiếng, Đại Tư Mệnh cũng không ngờ Hiểu Mộng của đạo gia lại xuất hiện ở đây. Tô Thần thấy Hiểu Mộng và mỹ nữ của Âm Dương gia nhìn nhau, hắn nhìn đôi chân dài của Hiểu Mộng, khụ khụ vài tiếng rồi hỏi: "Khụ, Hiểu Mộng, vừa rồi sư phụ ngươi, Bác Minh Tử, cũng đến đây sao?" "Đồ vô sỉ." Hiểu Mộng thấy Tô Thần, cái tên hôn đản này, cứ nhìn chằm chằm vào chân mình thì cầm Thu Lệ kiếm trực tiếp công kích Tô Thần. Bạch Lộ Khi Xương, Thượng Tiện Nhược Thủy. Nga Hoàng Nữ Anh thấy Hiểu Mộng công kích Tô Thần, lập tức ra tay ngăn cản. Dù sao Tô Thần cũng là người của mình, còn Hiểu Mộng là kẻ đối đầu của Âm Dương gia, Nga Hoàng Nữ Anh không thể để Hiểu Mộng bắt nạt một Tô Thần cảnh giới tiên thiên. Ầm. Hiểu Mộng đánh lui Nga Hoàng Nữ Anh rồi cảnh cáo: "Trưởng lão Thủy Bộ Âm Dương gia, Nga Hoàng Nữ Anh, các ngươi không phải là đối thủ của ta, tốt nhất đừng cản ta dạy dỗ cái tên vô sỉ này." Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, Hắc Bạch Tư Mệnh lúc này cũng công kích Hiểu Mộng. Vừa rồi Tô Thần và Đại Tư Mệnh đùa giỡn, tỉ muội các nàng không ra tay, nhưng Hiểu Mộng này thì khác. Đại Tư Mệnh lúc đó dù phẫn nộ thế nào cũng không dùng toàn bộ công lực chiến đấu với Tô Thần. Hiểu Mộng này các nàng không biết có gây bất lợi cho võ tướng quân hay không, Hắc Bạch Tư Mệnh cũng chỉ có thể cùng Nga Hoàng Nữ Anh ngăn cản Hiểu Mộng trước rồi tính sau. Bính. Ầm. Âm Dương Hợp Thủ Ấn. Đại Tư Mệnh lúc này cũng ra tay ngăn cản Hiểu Mộng ra tay với Tô Thần, cái tên hôn đản này, nàng biết Đông Hoàng Thái Nhất có chút coi trọng võ tướng quân này. Hơn nữa Nguyệt Thần và Nga Hoàng Nữ Anh cũng có quan hệ mật thiết với hắn, lúc này nàng cũng không thể không giúp đỡ Tô Thần, cái tên hôn đản này. Hồn Hề Du Long. Nguyệt Thần thấy Nga Hoàng Nữ Anh mấy người cũng không cản được Hiểu Mộng, nàng cũng ra tay. Cái tên hỗn đản này bây giờ không thể xảy ra chuyện gì, bất kể là đối với Âm Dương gia hay đối với bản thân nàng, Nguyệt Thần đều phải bảo vệ hắn. Thiên Điệu Thất Sắc. Hiểu Mộng cũng có chút tức giận, nàng chỉ là muốn dạy dỗ một tên vô sỉ thôi, sao trưởng lão Âm Dương gia hết người này đến người khác ra tay ngăn cản, thậm chí ngay cả Nguyệt Thần hộ pháp cũng muốn ngăn cản nàng. Khi Hiểu Mộng thi triển Thiên Điệu Thất Sắc, đài quan lễ đột nhiên biến thành màu đen trắng, Nga Hoàng Nữ Anh mấy người kinh hãi phát hiện mình không thể động đậy, ngay cả Nguyệt Thần cũng đang nỗ lực dãy rủa. Tô Thần sau khi Hiểu Mộng thi triển Thiên Điệu Thất Sắc thì vội vàng tuấn di ra ngoài, hắn biết sự lợi hại của Thiên Điệu Thất Sắc. Tô Thần nhìn đám mỹ nữ bị thiên địa thất sắc định trụ thì kinh hô, mẹ kiếp, cái thiên địa thất sắc này trâu bỏ thật. Vĩnh, vĩnh, vĩnh. Chỉ một lát sau, Nguyệt Thần đã phá được thiên địa thất sắc. Dù sao thực lực hiện tại của Hiểu Mộng còn chưa mạnh, nếu không Nguyệt Thần có thể đã bị Hiểu Mộng đánh bại rồi. Tiếp theo Nga Hoàng Nữ Anh mấy người cũng lần lượt phá được thiên địa thất sắc, khôi phục lại. Bọn họ bây giờ vẫn còn có chút kinh hãi, vừa rồi nếu Hiểu Mộng định trụ bọn họ rồi công kích, Nga Hoàng Nữ Anh khẳng định sẽ bị Hiểu Mộng đánh bại. Nguyệt Thần hai tay đặt trước bụng, vẻ mặt trang nghiêm túc mục nói với Hiểu Mộng, "Hiểu Mộng, ngươi không hổ là thiên tài trăm năm có một của Thiên Tông." Hiểu Mộng không lộ vẻ bi hoan, vẻ mặt siêu phàm thoát tục hỏi Nguyệt Thần, "Hộ pháp Âm Dương gia, trưởng lão Âm Dương gia, vì sao các ngươi phải ngăn cản ta dạy dỗ cái tên vô sỉ này?" Nguyệt Thần nhìn Hiểu Mộng vẻ mặt đạm nhiên siêu tục thì cảnh cáo, "Hiểu Mộng, cái tên hỗn đản này ngươi không thể dạy dỗ, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy." "Hối hận? Ta làm việc chưa bao giờ hối hận." Chương 313, lưới trời lồng lộng, Lục Kiếm Nô Quy Hàng chương 313, lưới trời lồng lộng, Lục Kiếm Nô Quy Hàng Hiểu Mộng lạnh lùng liếc nhìn Tô Thần đang trốn ở bên cạnh, có chút tức giận. Tên hỗn đản này vừa nãy chạy nhanh thật, Hiểu Mộng còn định dùng thiên địa thất sắc định trụ hắn rồi hảo hảo dạy dỗ một trận, chỉ là tên này quá cảnh giác. Về thân phận của tên hỗn đản này, Hiểu Mộng không hề để ý, dù đám nữ nhân Âm Dương gia kia cố ý bảo vệ hắn, Hiểu Mộng cũng chỉ cho rằng hắn là một quyền quý nước Tần. Mà lúc này, Doanh Chính và Trương Hàm đứng một bên đều có chút cả lời. Hiện tại trên tế tự quảng trường đang xảy ra chiến tranh, nhưng võ tướng quân lại không màng đến quân đội của mình đang chiến đấu, mà ở đây trêu ghẹo mỹ nữ. Doanh Chính cảm thấy võ tướng quân này sau này không xứng làm đối thủ của hắn. Không biết chừng võ tướng quân lúc nào đó sẽ chết trong tay nữ nhân. Hoặc có lẽ, chưa đợi hắn và võ tướng quân khai chiến, tên hôn đản này đã vì tranh giành nữ nhân mà bị người ta giết chết rồi. Doanh Chính nghĩ sau này phải tặng thêm mỹ nữ cho võ tướng quân, tốt nhất là võ tướng quân có thể chết trên bụng mỹ nữ. Mà vào lúc này, vệ trang bọn họ đã giao chiến với Hiểm Nhật và Lục Kiếm Nô. Vệ trang bọn họ ngăn cản Hiểm Nhật, chuẩn bị ra tay, nhưng Hiểm Nhật thấy ba người vệ trang dám xông đến, có chút cả lời. Võ tướng quân kia lại tin tưởng hắn nhất định sẽ giúp bọn họ bắt Lục Kiếm Nô đến vậy sao? Võ tướng quân không sợ hắn đột nhiên phản bội giết chết đám thủ hạ này sao? Bất quá Hiểm Nhật thật sự không dám phản bội, Hiểm Nhật thật sự không gánh nổi hậu quả. Hiểm Nhật rút Hiểm Nhật kiếm ra lệnh cho Lục Kiếm Nô, "Lục Kiếm Nô, các ngươi đi giết vệ trang tóc trắng, ta đi giết hai người còn lại." "Tuân lệnh, Hiểm Nhật đại nhân." Lục Kiếm Nô hiện tại cũng không nhìn thấy vẻ mặt của Hiểm Nhật. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Hiểm Nhật, sáu người liền chia nhau xông về phía vệ trang. "Vĩnh, vĩnh, vĩnh." Ngay khi Lục Kiếm Nô quay lưng lại với Hiểm Nhật xông về phía vệ trang, Hiểm Nhật đột nhiên ra tay đánh trọng thương chân cương, chuyển phách diệt hồn, Đoạn Thủy cũng bị kiếm của Hiểm Nhật đâm xuyên qua. Lục Kiếm Nô trong nháy mắt đã phế đi bốn người. Loạn Thần và Võng Lượng còn đang kinh ngạc thì vệ trang, Thiên Trạch, Hồ Thiết Hoa cũng đồng thời tấn công tới. Loạn Thần và Võng Lượng không có sự phối hợp của chân cương bọn họ, trong nháy mắt đã bị vệ trang bọn họ và Hiểm Nhật chế trụ. Chỉ trong chớp mắt, Lục Kiếm Nô, sát thủ nhất đẳng của La Võng, đã bị bắt giữ toàn bộ. Chân Cương, người lãnh đạo Lục Kiếm Nô, tức giận nói với Hiểm Nhật, "Hiểm Nhật, ngươi phản bội La Võng." Chân Cương không ngờ rằng cường giả nhất của La Võng lại vào lúc này phản bội La Võng, hơn nữa còn bất ngờ đánh trọng thương bọn họ. Điều này khiến Chân Cương không hiểu tại sao Hiểm Nhật lại làm như vậy. Hiểm Nhật ở La Võng là người đứng dưới một người, trên bằng người. Khi người trưởng khống La Võng không có mệnh lệnh, La Võng cơ bản đều do Hiểm Nhật quản lý, thậm chí có thể nói là Hiểm Nhật lãnh đạo La Võng. Điều này khiến Chân Cương không hiểu Hiểm Nhật rốt cuộc vì cái gì mà phản bội La Võng. "Phản bội? Ta không có. Cái này các ngươi hẳn là biết là cái gì chứ?" Hiểm Nhật thu Hiểm Nhật kiếm, lấy từ trong ngực ra La Võng Chí Tôn lệnh cho Lục Kiếm Nô xem. Hiểm Nhật tin rằng có La Võng Chí Tôn lệnh này, Lục Kiếm Nô khẳng định sẽ trung thành với tên hôn đản võ tướng quân kia. Chỉ cần Lục Kiếm Nô trung thành với võ tướng quân, Hiểm Nhật cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hiểm Nhật chỉ hy vọng tên hôn đản kia có thể giữ vững lời hứa, đừng để lộ thân phận của hắn. Chân Cương thấy La Võng Chí Tôn lệnh thì kinh ngạc hỏi, "La Võng Chí Tôn lệnh? La Võng Chí Tôn lệnh sao lại ở trong tay ngươi?" Những người khác của Lục Kiếm Nô thấy La Võng Chí Tôn lệnh trong tay Hiểm Nhật cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ biết La Võng Chí Tôn lệnh ở trong tay Trường Tín Hầu là cải. Vậy thì La Võng Chí Tôn lệnh trong tay Hiểm Nhật không cần nói cũng biết là Hiểm Nhật đoạt được từ chỗ Trường Tín Hầu là cải. Hiểm Nhật dùng giọng nói trầm thấp uy hiếp, "La Võng sau này là La Võng của võ tướng quân. Các ngươi Lục Kiếm Nô nếu không muốn chết một cách không minh bạch như vậy, tốt nhất sau này hãy trung thành với võ tướng quân." Vệ trang bọn họ hiện tại không có thời gian nghe bọn họ giao đàm. Vệ trang vây tay về phía sau, người của Lưu Sa lập tức đi tới bắt Lục Kiếm Nô, rồi hướng về phía quan lễ đài. "Hiểm Nhật, hiện tại đi ra lệnh cho thích khách La Võng phối hợp với quân đội của võ tướng quân chiến đấu. Chúng ta sẽ ở quan lễ đài chờ ngươi đến." "Ta biết rồi." Vệ trang và Hiểm Nhật giao đàm xong liền rời đi. Trận chiến ở đây xảy ra quá đột ngột và quá nhanh, đến nỗi không ai phát hiện ra rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì. Chiến tranh trên tế tự quảng trường vẫn còn tiếp tục, bất quá hiện tại U Minh Thiết Kỵ quân đoàn của Tô Thần đã chiếm thượng phong. Quân đội của Lạc Cải hiện tại càng đánh càng kinh hãi. U Minh Thiết Kỵ quân đoàn này, bất kể là binh lính hay chiến mã của bọn họ, đám phản quân này căn bản không có cách nào giết chết được. Đều là hắc giáp, nhưng phòng ngự của hắc giáp của U Minh Thiết Kỵ quân đoàn này căn bản không thể chém vỡ được. Hiện tại phản quân của Lạc Cải tổn thất càng ngày càng nhiều. "Vĩnh, vĩnh, 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 vĩnh." Người của Lưu Sa ném Lục Kiếm Nô lên quan lễ đài rồi lui xuống. Vệ trang bọn họ đến chỗ Tô Thần thì phát hiện không khí ở đây quá dị. Hắn thấy đám nữ nhân Âm Dương gia đều đang cảnh giác với một nữ nhân tóc trắng xa lạ. "Tóc trắng? Sao lại có người có mái tóc giống mình?" Vệ trang liếc nhìn Hiểu Mộng tóc trắng cũng không nói gì. Ở chỗ tên hôn đản Tô Thần này, bất kể xuất hiện bao nhiêu mỹ nữ, vệ trang cũng cảm thấy không có gì kỳ lạ. Tên hôn đản kêu bản lĩnh khác không ra gì, nhưng bản lĩnh chiêu chọc nữ nhân xinh đẹp thì khiến vệ trang có chút bội phục. Võ tướng quân, Lục Kiếm Nô đã bắt được, Hiểm Nhật hiện tại đi ra lệnh cho La Vong phối hợp quân đội đi tiêu diệt phản quân của Lạc Cải. Tô Thần nhìn Hiểu Ngộng rồi trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Lục Kiếm Nô cười nói, không tệ, Lục Kiếm Nô, các ngươi là quy thuận ta hay là không quy thuận ta? Tô Thần đối với Lục Kiếm Nô vô cùng hài lòng. Lục Kiếm Nô là thủ hạ tốt nhất, bọn họ chỉ cần nhận chủ thì sẽ tuyệt đối phục tùng. Điều này đã được chứng minh ở chỗ Triệu Cao. Chúng ta chỉ phục tùng La Vong chí tôn lệnh. Nga, La Vong chí tôn lệnh hình như một lát nữa sẽ giao đến tay ta. Lục Kiếm Nô, điểm này các ngươi hẳn là rõ chứ? Có La Vong chí tôn lệnh, chúng ta Lục Kiếm Nô sẽ phục tùng mệnh lệnh của võ tướng quân. Rất tốt, sau này ta sẽ phế bỏ La Vong chí tôn lệnh, sau này huyền điệu lệnh của ta chính là La Vong chí tôn lệnh. Ta sau này chính là chủ nhân duy nhất của các ngươi. Lục Kiếm Nô cũng biết một lát nữa Hiểm Nhật thu phục thích khách La Vong xong sẽ giao La Vong chí tôn lệnh cho võ tướng quân này, bọn họ cũng biết chủ nhân của bọn họ sắp đổi người rồi. Lục Kiếm Nô nhìn nhau rồi quỳ xuống hành lễ với Tô Thần nói, Lục Kiếm Nô, Chân Cương, Đoạn Thủy, Loạn Thần, Vong Lượng, Chuyển Phách Diệt Hồn, bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi, các ngươi trước đi một bên khôi phục thương thế. Tuân lệnh, chủ nhân. Tô Thần hiện tại có chút cao hứng, La Vong hiện tại đã đến tay rồi, điều này tương đương với việc chặt đứt một cánh tay của Tần Vương Doanh Chính. Sau này Tần Vương Doanh Chính muốn thống nhất Đông Phương Lục Quốc cũng không dễ dàng như vậy nữa. Hiểu Mộng hiện tại có chút kinh ngạc. La Vong của Đại Tần nàng biết. Hiểu Mộng không ngờ tên vô sỉ này lại thu phục được La Vong. La Vong này chính là tổ chức bí mật thần bí nhất Đông Đại Lục. La Vong những năm gần đây đã xâm nhập Đông Phương Lục Quốc đến nơi đâu đâu cũng có người của La Vong. Thiên La Địa Vong, vô cùng bất nhập câu này không phải nói xuông. Khả năng xâm nhập, ám sát, sách phản, tình báo của La Vong vô cùng cường đại. Hiểu Mộng hiện tại có chút hiếu kỳ về thân phận của tên vô sỉ này. Ngay cả Tần Vương của Tần Quốc cũng không trưởng khống được La Vong, vậy mà lại bị tên vô sỉ này trưởng khống. Hiểu Mộng liền lạnh lùng hỏi tên vô sỉ trước mặt, ngươi rốt cuộc là ai? Ân, ta là ai? Hiểu Mộng, ta là người định mệnh của ngươi trong tương lai. Chương 314, Nguyệt Thần Lo Âu. Chương 314, Nguyệt Thần Lo Âu. Hiểu Mộng nghe thấy kẻ vô lại kia còn dám trêu gẹo mình, nàng đông nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Tô Thần thấy Hiểu Mộng đột ngột biến mất liền lập tức dịch chuyển đến bên cạnh Nguyệt Thần, hắn biết Hiểu Mộng tu luyện Hòa Quang Đồng Trần đã đạt đến mức xuất quỷ nhập thần, nàng chắc chắn là muốn tập kích hắn. Một bức thái cực đồ đống nhiên xuất hiện ở chỗ Tô Thần vừa đứng, khi Hiểu Mộng từ thái cực đồ hiện ra thì phát hiện kẻ vô lại kia lại chạy mất rồi, việc này khiến cho khuôn mặt vốn dĩ không chút thay đổi của Hiểu Mộng thoáng hiện vẻ phẫn nộ. Tên khốn, ngươi chẳng lẽ chỉ biết chạy trốn thôi sao? Tô Thần thấy Hiểu Mộng có chút phẫn nộ thì cảm thấy vô cùng buồn cười, nét mặt vạn năm không đổi của nàng không ngờ lại bị hắn phá vỡ, xem ra đạo tâm của Hiểu Mộng vẫn có chút không vững vàng. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Hiểu Mộng đạo tâm vững vàng, vậy hắn chẳng phải là không có cơ hội có được người đẹp chân dài tuyệt sắc này sao? À à, ta không chỉ biết chạy, mà còn biết bơi nữa, Hiểu Mộng, nàng muốn đuổi theo ta sao? Vô sỉ. Ngay khi Tô Thần tiếp tục muốn trêu ghẹo Hiểu Mộng, một ám vệ nhanh chóng đến bên cạnh Tô Thần rồi hành lễ nói, "Bẩm quân thượng, ngoài thành Đông xuất hiện hơn 30 vạn quân thần." Tô Thần nhìn trận chiến trên tế đàn rồi suy nghĩ nói, 30 vạn quân Tần. Xem ra Vương Tiễn đã đem 20 vạn quân đội Hàm Dương đóng ở ngoài thành Đông thu phục rồi, quân đội của Hồ Cơ hiện tại đến đâu rồi? Quân thượng, đại quân thảo nguyên của Hồ Cơ phu nhân còn cần ít nhất hơn một canh giờ nữa mới có thể đổi tới. Còn cần hơn một canh giờ nữa? Có chút chậm rồi. Tô Thần nuốt cằm rồi có chút bất lực, Hồ Cơ bọn họ có thể là bị Mông Điểm báo tin có chút chậm trễ rồi, nếu quân đội của Vương Tiễn tiến vào thành Đông trước, e rằng Doanh Chính tên hỗn đản này lại muốn giở trò, hắn cũng phải đề phòng tên Tần Vương Doanh Chính trở mặt này. Nguyệt Thần nghe thấy có hơn 30 vạn quân Tần đến, nàng cũng đoán được đây có thể là quân đội của Tần Vương Doanh Chính đến rồi, chỉ là với quan hệ của Tần Vương Doanh Chính và Tô Thần tên hôn đàn này, e rằng bọn họ lại muốn xảy ra xung đột rồi. Nhưng lần này Tần Vương Doanh Chính lại có hơn 30 vạn quân đội, Tô Thần tên vô lại hôn đàn này lần này chẳng phải là gặp nạn rồi sao? Nguyệt Thần nhìn Tô Thần dáng vẻ trầm ngâm liền lo lắng hỏi, Tô Thần, ngươi đang lo lắng Tần Vương Doanh Chính? Tô Thần tiện tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Nguyệt Thần rồi nghiêm túc nói, ừm, hiện tại ta đã trở mặt với Tần Vương Doanh Chính rồi, vừa rồi lại uy hiếp hắn đáp ứng ba điều kiện của ta. Nếu quân đội của Tần Vương Doanh Chính đến thành Đông trước, Doanh Chính tên hôn đảng kia chắc chắn sẽ lại nuốt lời. Nguyệt Thần thấy tên hôn đảng này vào lúc này còn muốn chiếm tiện nghi của mình, nàng liền có chút hối hận vì đã lo lắng cho tên hôn đảng này rồi, nàng muốn xoay người thoát khỏi vòng tay của Tô Thần, nhưng tên hôn đảng này lại hai tay ôm chặt lấy nàng. Nguyệt Thần có chút tức giận liền véo eo Tô Thần nói, ngươi tên vô lại, bây giờ là lúc nào rồi, còn như vậy không đứng đắn, ngươi không lo lắng Tần Vương Doanh Chính lát nữa sẽ giết ngươi sao? Tô Thần nhẫn nhịn đau đớn trên eo rồi thâm tình nói với Nguyệt Thần, Nguyệt Thần, ta chính là lo lắng Tần Vương Doanh Chính muốn giết ta nên ta mới phải ôm nàng. Ta rất thích nàng, nếu lát nữa ta bị giết chết, nàng cái người đẹp tuyệt sắc này chẳng phải là sau này không thuộc về ta nữa sao? Cút, ta từ trước đến nay đều không thuộc về ngươi. Nguyệt Thần hiện tại mặt có chút đỏ, nàng không ngờ Tô Thần tên hôn đản này lại nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy, việc này khiến cho Nguyệt Thần trong lòng có chút vui mừng cũng có chút bất lực. À à, Nguyệt Thần, nếu lần này ta không chết, nàng phải gỡ khăn che mặt xuống cho ta nhìn xem đôi mắt của nàng. Đợi khi ngươi không chết rồi nói. Tô Thần nghe thấy lời của Nguyệt Thần liền mỉm cười. Tô Thần tuy rằng không hiểu vì sao Nguyệt Thần lại quan tâm hắn như vậy, nhưng có một mỹ nhân cao quý xinh đẹp quan tâm hắn chẳng phải tốt sao? Tô Thần nghĩ đến sau này bất kể Nguyệt Thần có âm như gì, hắn đều có biện pháp hoàn toàn có được Nguyệt Thần xinh đẹp này. Tô Thần nhìn trận chiến của U Minh Thiết Kỵ quân đoàn rồi đối với ám vệ bên cạnh ra lệnh, người đâu, truyền lệnh của ta, bảo Vương Mạnh dẫn U Minh Thiết Kỵ quân đoàn lui về quan lệ ở đây, trước đừng giao chiến với quân đội Hàm Dương nữa. Tuân lệnh, quân thượng.
Ù, ù, ù.
Lúc này, quân đoàn trưởng U Minh Thiết Kỵ quân đoàn Vương Mãnh nhận được mệnh lệnh của Tô Thần, tiếng tù và rút lui của U Minh Thiết Kỵ quân đoàn vang lên. Nghe thấy tiếng tù và U Minh Thiết Kỵ quân đoàn lập tức dừng chiến đấu với quân Hàm Dương, U Minh Thiết Kỵ quân đoàn thoát khỏi trận chiến nhanh chóng rút lui về vị trí chỉ định. Trận chiến ngắn ngủi này U Minh Thiết Kỵ cũng tổn thất hơn 2000 người, mà quân Hàm Dương lại tổn thất gần 3 vạn người, lần này có thể nói là U Minh Thiết Kỵ đại thắng. Khi U Minh Thiết Kỵ quân đoàn rút về đại quan lệ ở đây, quân Hàm Dương đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ bị U Minh Thiết Kỵ quân đoàn đánh cho sống dở chết dở, nếu không phải U Minh Thiết Kỵ hiện tại rút khỏi chiến trường, e rằng một số binh sĩ sẽ đảo ngũ mất rồi. Những quân đội này sao lại rút lui rồi? Lạc Cải có chút nghi hoặc nhìn U Minh Thiết Kỵ dừng giao chiến liền có chút khó hiểu, vừa rồi hắn còn thấy quân đội của Võ Tướng Quân đang tàn sát quân đội của hắn, nhưng rõ ràng chiếm ưu thế quân đội của Võ Tướng Quân vì sao lại rút lui vào lúc này? Việc này khiến cho Lạc Cải có chút không hiểu nổi. Một tướng quân cầm một phong thư mật lớn tiếng chạy đến bên cạnh Lạc Cải nói, "Hầu gia, không xong rồi, 20 vạn đại quân của chúng ta ở ngoài thành Đông bị Thượng tướng quân Vương Tiễn thu phục rồi, tướng quân Hạ Tự bị giết, hiện tại Thượng tướng quân Vương Tiễn dẫn hơn 30 vạn đại quân đã đến ngoài thành Đông." Không tiếp, Hạ Tự tên ngu xuẩn kia lại bị Vương Tiễn tên thất phu kia đoạt rồi, hả? Điểm nhất đâu? Sát thủ của La Vong đâu? Lạc Cải sắc mặt khó coi mắng tên tướng quân phế vật của hắn, chỉ là hắn đột nhiên phát hiện người của La Vong lại không trở về, hơn nữa Điểm Nhật và Lục Kiếm Nô cũng không trở về, việc này khiến cho Lạc Cải có chút buồn chồn rồi. Hầu ra ngài xem, những sát thủ của La Vong kia sao đều đi đại quan lễ kia rồi? Kẻ phản bội, sát thủ của La Vong đều phản bội rồi, La Vong chí tôn lệnh của ta chẳng lẽ bọn họ đều không? Mẹ kiếp, lệnh bài của ta đâu? Lạc Cải đang mắng lớn những sát thủ của La Vong thì đột nhiên phát hiện La Vong chí tôn lệnh bài hắn mang theo không thấy đâu. Lạc Cải nghĩ đến bên cạnh hắn cũng chỉ có Điểm Nhật có thể tiếp cận hắn, hơn nữa sát thủ La Vong rõ ràng là đầu hàng Tần Vương Doanh Chính rồi, việc này khiến cho Lạc Cải tức đến suýt chút nữa hộc máu. Lạc Cải mặt âm trầm liền nghĩ, La Vong Điểm Nhật đã phản bội hắn, La Vong lệnh bài cũng bị Điểm Nhật lấy đi, tên hôn đảng kia nhất định là nhận được tin đại quân Vương Tiễn đến nên đã sớm đầu hàng Tần Vương Doanh Chính rồi. Đập, 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 đập. Ngoài Vương cung thành Ung bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân quân đội, tiếng bước chân của mấy chục vạn quân đội chấn động khiến cho tất cả mọi người ở tế đàn đều nghe thấy. Trên đại quan lễ, Tô Thần cũng nghe thấy quân đội của Tần Vương Doanh Chính đến rồi. Tô Thần hai tay ôm lấy Nguyệt Thần mặt đỏ bừng đang muốn nhìn xem Tần Vương Doanh Chính bên cạnh hiện tại có phải rất đắc ý hay không, liền phát hiện Hiểu Mộng cầm Thu Ly kiếm của mình hướng về phía Tô Thần đi tới. Nga hoàng nữ anh bọn họ đều cảnh giác nhìn Hiểu Mộng, chỉ là có Nguyệt Thần ở bên cạnh Tô Thần, bọn họ cũng không ngăn cản Hiểu Mộng. Ta nói, Hiểu Mộng, nàng làm gì vậy? Hiện tại ta không rảnh để ý tới nàng. Chương 315, Tần Vương Doanh Chính mặt đen như than. Chương 315, Tần Vương Doanh Chính mặt đen như than. Hiểu Mộng đến gần Tô Thần, rút Thu Ly kiếm chỉ thẳng vào hắn. Nàng muốn biết kẻ vô sỉ này rốt cuộc là ai? Vì sao trên tế tự quảng trường, quân đội giao chiến với Lạc Gái lại là quân đội của hắn? Hiểu Mộng vừa nghe được cuộc đối thoại giữa kẻ vô sỉ này và Nguyệt Thần của Âm Dương gia, nàng biết hắn không cùng phe với Tần Vương Doanh Chính, lần này kẻ vô sỉ này cũng không phải do Tần Vương Doanh Chính mời đến ngoại biên. Điều này khiến Hiểu Mộng vô cùng tò mò, kẻ vô sỉ này vì sao lại đối đầu với Lạc Gái? Tô Thần thấy Hiểu Mộng lại đến gây phiền phức cho mình, còn rút kiếm chỉ vào hắn, hắn cảm thấy Hiểu Mộng chẳng lẽ cũng là một kẻ thù dai. Hiểu Mộng dùng giọng điệu lạnh lùng, không chút cảm xúc hỏi, người rốt cuộc là ai? Hiểu Mộng, ngươi đâu phải là người của ta, ta việc gì phải nói cho ngươi biết? Ngươi muốn chết sao? Mẹ kiếp, mấy người phụ nữ này sao hở một tí là uy hiếp người khác vậy? Lẽ nào những người phụ nữ có thực lực mạnh mẽ đều có chung một đức hạnh này? Tô Thần liếc nhìn Hiểu Mộng rồi làm lơ nàng, hiện tại viện quân của Tần Vương Doanh Chính đã đến, lần này hắn giúp Tần Vương Doanh Chính xem như đã đến hồi kết, giờ chỉ xem đại quân của Vương Tiễn đến rồi, Tần Vương Doanh Chính có trở mặt hay không? Tô Thần thấy Hiểu Mộng vẻ mặt không cam tâm, liền đẩy Nguyệt Thần ra trước mặt mình, Hiểu Mộng này vẫn nên để Nguyệt Thần đối phó thì tốt hơn, hiện tại Hiểu Mộng không phải là đối thủ của Nguyệt Thần. Nguyệt Thần thấy tên hôn đản này bảo nàng chắn trước mặt Hiểu Mộng thì có chút cả lời, Nguyệt Thần trừng mắt nhìn tên hôn đản này một cái rồi quyết định vẫn nên giúp hắn, hiện tại tình cảnh của Tô Thần có chút không ổn, Nguyệt Thần cũng không muốn tên hôn đản này phải hao tâm tổn trí ở chỗ Hiểu Mộng. Lúc này, vệ trang dẫn Điểm Nhật đến bên cạnh Tô Thần, Điểm Nhật nhìn Tô Thần tên hôn đản vô sỉ này liền ném thẳng La Vong Chí Tôn lệnh cho hắn rồi nói, "Võ tướng quân, đây là lệnh bài chí tôn của La Vong." Tô Thần nhìn La Vong Chí Tôn lệnh rồi cười nói với Điểm Nhật, "Điểm Nhật, để lại Điểm Nhật kiếm rồi ngươi đi đi, ngươi hẳn là biết hai sắp đến rồi, chuyện của ngươi đến đây là kết thúc." Tên hôn đản vô sỉ này, mình giúp hắn nhiều việc như vậy, cuối cùng ngay cả Điểm Nhật kiếm của mình cũng phải để lại, điều này khiến Điểm Nhật nhìn Tô Thần chỉ muốn đâm chết hắn một kiếm. Điểm Nhật nhìn Điểm Nhật kiếm trên tay rồi ném cho Tô Thần, hắn biết mình không giữ được Điểm Nhật kiếm này nữa rồi. La Vong sau này quy về tên hôn đản vô sỉ này rồi, Việt Vương bắt kiếm tên hôn đản này nhất định sẽ thu thập lại một lần nữa. Điểm Nhật nghĩ đến sau này thân phận này của hắn cũng không dùng được nữa rồi, chỉ cần tên hôn đản vô sỉ này sau này không uy hiếp hắn nữa, Điểm Nhật kiếm cho tên hôn đản này thì cho hắn vậy. Điểm Nhật đeo mặt nạ thanh đồng nhìn Tô Thần rồi xoay người rời đi. Nếu không lát nữa lao cha của hắn dẫn quân đội đến mà thấy hắn, e rằng sẽ nghi ngờ hắn, dù sao thân thể và một số đặc trưng của hắn lao cha của hắn rất quen thuộc. Tô Thần cầm La Vong Chí Tôn lệnh và Hiểm Nhật kiếm cười cười, La Vong hiện tại xem như đã hoàn toàn vào tay, sau này giao La Vong cho tử nữ hẳn là một lựa chọn không tồi. Còn có Hiểm Nhật Vương bí kia, sau này Tô Thần còn sẽ giao thiệp với hắn, hy vọng Hiểm Nhật sau này gặp mình đừng khóc. Mà lúc này Tần Vương Doanh Chính sắc mặt có chút khó coi, hắn tuy rằng không biết Hiểm Nhật của La Vong và Võ Tướng Quân đang nói gì, nhưng hắn thấy lần này điểm nhật dẫn thích khách thượng thiên của La Vong đến đầu quân cho tên hôn đản võ tướng quân kia rồi. La Vong là lợi khí của Đại Tần, nhưng hiện tại lại bị một người ngoài khống chế, điều này khiến Tần Vương Doanh Chính vô cùng tức giận. Ầm đông 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 đông, cổng Ung Thành Vương cung lại một lần nữa bị công phá. Lần này tuy rằng quân đội của Lạc Gái không có ý định phòng thủ cổng Ung Thành Vương cung, nhưng quân đội của Vương Tiễn đến quá nhanh, nhanh đến nỗi Lạc Gái còn chưa nghĩ ra phải ứng phó với nguy cơ lần này như thế nào. Tế tự quảng trường của Ung Thành Vương cung lại một lần nữa tràn vào một lượng lớn quân đội, chỉ một lát, quân đội tiến vào tế tự quảng trường đã có hơn 10 vạn người, nơi này đã đạt đến giới hạn, cho dù có thêm quân đội cũng không thể tiến vào tế tự quảng trường được nữa. Vương Tiễn cưỡi ngựa đến tế tự quảng trường thì thấy nơi này không còn giao chiến nữa, hắn hiện tại chỉ sợ hắn đến chậm một bước, nếu Tần Vương Doanh Chính đã bị Lạc Gái giết rồi thì Vương Tiễn chết cũng không hết tội. Vương Tiễn nhanh chóng nhìn hai bên nhân mã trên tế tự quảng trường, khi hắn thấy Tần Vương Doanh Chính trên quan lễ đài, Vương Tiễn mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Vương Doanh Chính thấy Vương Tiễn đến thì trên mặt lộ ra một tia tươi cười, lần này hắn không cần phải chịu bất ức từ tên hỗn đản võ tướng quân này nữa rồi. Doanh Chính trước đây ở đây không hề có cảm giác tồn tại, hắn là vương của Tần quốc này, ở quốc gia của mình mà hắn không có cảm giác tồn tại, điều này khiến Tần Vương Doanh Chính cảm thấy vô cùng bị khuất. Lý Tư bên cạnh Tần Vương Doanh Chính thấy thượng tướng quân Vương Tiễn dẫn quân đội đến thì nhỏ giọng nói, "Đại vương, chúng ta có nên đến chỗ thượng tướng quân Vương Tiễn không?" "Đi." Tần Vương Doanh Chính hiện tại tâm tình có chút tốt, tuy rằng bên cạnh hắn chỉ có mấy đại thần trung thành, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn mới là Tần Vương thực sự, là cái và Lã Bất Vi lần này hắn sẽ giải quyết bọn chúng. Ngay khi Tần Vương Doanh Chính và Trương Hàm chuẩn bị rời đi, Tô Thần dẫn Nga Hoàng Nữ Anh đi tới, Tô Thần cười híp mắt nhìn vẻ mặt câu ngạo hiện tại của Tần Vương Doanh Chính rồi nói, "Tần Vương, ngươi đây là muốn rời đi sao?" Tần Vương Doanh Chính thấy tên hôn đảng võ tướng quân xuất hiện thì sắc mặt tối sầm lại, tên hôn đảng chết tiệt này không phải là muốn giữ hắn ở đây chứ? Doanh Chính nhìn xung quanh đều là quân đội và hộ vệ của tên hôn đản này, nếu võ tướng quân tên hôn đản này thật sự không cho hắn rời đi, e rằng lần này hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Tần Vương Doanh Chính mặt đen như than chất vấn Tô Thần, "Võ tướng quân ngươi chẳng lẽ muốn giữ chấm lại sao?" Tô Thần thấy Doanh Chính sắc mặt thay đổi ngay lập tức, hắn liền cười cười nói với Tần Vương Doanh Chính, "A, ta sao có thể giữ lại ngươi vị vương của Đại Tần chứ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút, đừng quên ba điều kiện của ta." "Hừ, chấm nhớ kỹ." Doanh Chính thấy tên hôn đản này còn chào phúng mình, liền hừ lạnh một tiếng dẫn Trương Hàm rời khỏi quan lễ đài. Doanh Chính hiện tại một khắc cũng không muốn nhìn thấy cái miệng của tên hôn đản này. Ha ha ha, Tô Thần thấy Tần Vương Doanh Chính dẫn Trương Hàm rời đi thì cười lớn, lần này có thể thấy thiên cổ nhất đế biến sắc khiến Tô Thần tâm tình cũng tệ, lần này sự việc qua đi gặp lại Tần Vương Doanh Chính hẳn là khi bọn họ chiến tranh phân ra thắng bại, hy vọng Tần Vương Doanh Chính có thể sống sót để bọn họ gặp lại. "Tô Thần, ngươi cười gì?" Nga Hoàng thấy Tô Thần cười lớn thì có chút không hiểu, Tô Thần cũng chỉ chọc tức Tần Vương Doanh Chính một lần, có gì đáng cười chứ? "Các ngươi không hiểu." Tô Thần ôm Nga Hoàng vào lòng nhìn Tần Vương Doanh Chính rời đi rồi mỉm cười nói, Tần Vương Doanh Chính là hoàng đế mà hắn sùng bái nhất ở kiếp trước, chỉ là bọn họ định sẵn sẽ trở thành kẻ địch. Tô Thần thậm chí có chút mong đợi cuộc giao chiến sau này với Tần Vương Doanh Chính. Thiên cổ nhất đế. A, sau này có lẽ trong thế giới Tống Võ này có thể sẽ không xuất hiện nữa. Tần Vương Doanh Chính, cuộc so tài của chúng ta không lâu sau sẽ bắt đầu, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tốt. Chương 316, hiểu mộng cứng họng cái không được. Chương 316, hiểu mộng cứng họng cái không được. Trên quảng trường tế tự của Vương cung Cung Thành, lúc này thế chân bạc đã hiện rõ, ba phe giằng co. Ba vạn kỵ binh U Minh Thiết Kỵ của Tô Thần đóng quân phòng thủ trên đài quan lễ, hơn 10 vạn quân của Vương Tiễn chỉnh tề xếp thành trận thế ở lối vào Vương cung Cung Thành, còn Lạc Gái chỉ còn lại chưa đến 6 vạn quân canh giữ ở đài tế tự này. À, còn có lão giả Lã Bất Vi, hắn vẫn dẫn theo mấy trăm người ở một góc quảng trường tế tự, hoàn toàn không có chút dấu ấn nào. "Vương Tiễn, bái kiến đại vương." "Bái kiến đại vương." Khi Doanh Chính dẫn theo Trương Hàm và những người khác đến trước đại quân của Vương Tiễn lập tức xuống ngựa quỳ xuống hành lễ với Tần Vương Doanh Chính, hơn 10 vạn quân phía sau Vương Tiễn cũng đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Tần Vương Doanh Chính lúc này cảm thấy đắc ý vô cùng, tâm trạng bất ức vừa bị tên hôn đản Tô Thần kia chọc giận cũng tiêu tan hết. Doanh Chính nhìn Vương Tiễn và hơn 10 vạn quân Tần liền nói lớn, "Đều đứng dậy đi. Vương Tiễn, lần này ngươi cứu giá có công, ta sau này sẽ ban thưởng cho ngươi. Kẻ hèn này cứu giá chậm trễ, Vương Tiễn không dám nhận công." Vương Tiễn lập tức cung kính nói với Tần Vương Doanh Chính, "Ngươi không đến chậm, lần này ngươi đến vừa đúng lúc. Ban thưởng cho ngươi là ngươi xứng đáng." "Tạ ơn đại vương." Tần Vương Doanh Chính bước lên một đài cao tạm thời, nhìn về phía Lạc Gái. Lần này Doanh Chính đã quyết tâm xử lý Lạc Gái. Chỉ vì một bước đi sai lầm của bản thân, không chỉ khiến hắn suýt chút nữa bỏ mạng ở đây, mà còn phải chịu một bụng tức giận từ tên hỗn đản võ tướng quân kia. Lần này Doanh Chính sẽ không tha cho kẻ phản nghịch là cái này, Doanh Chính muốn bắt sống là cái, sau đó dùng cực hình tàn khốc nhất để xử tử hắn. "Vương Tiễn, ra lệnh đại quân tấn công đám phản quân của là cái, không để sót một tên phản quân nào, toàn bộ xử tử, là cái ta muốn bắt sống." "Tuân lệnh, đại vương." Mà lúc này, là cái thấy Doanh Chính trở về với đại quân của Vương Tiễn, liền biết lần này hắn tạo phản cướp ngôi thất bại rồi. Quân đội của hắn ở đây không đông bằng quân đội Vương Tiễn mang đến, thậm chí một số binh sĩ đã có ý định đầu hàng. Tùng, 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 tùng. Tiếng chống trận của đại quân Vương Tiễn vang lên, hơn 10 vạn quân Tần bắt đầu tấn công về phía Lạc Gái. Lạc Gái thấy quân đội của Vương Tiễn động binh, hơn nữa còn là hướng về phía hắn, Lạc Gái liền biết Tần Vương Doanh Chính muốn xử lý hắn trước. Lạc Gái đi tới đi lui trên đài tế tự, sốt ruột ra lệnh, "Hằng Dịch, tổ chức quân đội chống trả quân đội của Vương Tiễn, chúng ta không thể thua, kẻ nào bỏ chạy giữa trận, giết." "Tuân lệnh, hầu gia." Hằng Dịch lúc này trong mắt cũng vô cùng lo lắng. Lần này Lạc Gái thất bại đã là kết cục khó tránh, nhưng hắn không thể bỏ Lạc Gái mà chạy trốn, Lạc Gái có ơn cứu mạng với hắn, hắn không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Hầu gia có lệnh, dốc toàn lực giết địch, dũng cảm giết địch hầu gia trọng thưởng, kẻ nào bỏ chạy giữa trận, giết không tha.
Giết, giết, giết.
Ngay sau khi đại quân Vương Tiễn và quân đội của Lạc Cái bắt đầu giao chiến, Tô Thần ôm Nga Hoàng mặt đỏ bừng ngồi trên đài quan lễ uống rượu. Lúc này ở đây không cần Tô Thần giúp Tần Vương Doanh Chính nữa, Tô Thần chỉ là chờ Tần Vương Doanh Chính diện xong Lạc Cái, xem có trở mặt với mình hay không. 20 vạn đại quân thảo nguyên của Hồ Cơ có lẽ một canh giờ nữa sẽ đến, Tô Thần cũng không lo lắng Doanh Chính lúc này trở mặt với mình, nếu Doanh Chính lại một lần nữa trở mặt với mình, lần này Tô Thần sẽ trực tiếp giết Tần Vương Doanh Chính. Tô Thần sẽ không nể mặt Đông Hoàng Thái Nhất nữa, cùng lắm sau này tự mình giúp Đông Hoàng Thái Nhất tìm những hộp đồng kia. Tô Thần cũng có hứng thú với Thương Long Thất Túc, nhưng những hộp đồng kia cũng chỉ có Âm Dương gia mới có thể giải được. Hình như Nguyệt Thần có thể giải được những hộp đồng kia, Tô Thần nhìn Nguyệt Thần, nghĩ xem có nên bắt nàng đi trước không. Nga Hoàng mặt đỏ bừng nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên eo mình của Tô Thần, tên hôn đả này cũng không xem lúc này đang ở đâu, trước mặt mọi người tên hôn đả này lại đối xử với nàng như vậy, Nga Hoàng cảm thấy sau này Tô Thần dù có làm hoàng đế, e rằng cũng là một hôn quân háo sắc. Đồ vô sỉ. Hiểu Ngọc nhìn Tô Thần trước mặt mọi người lại thân mật với nữ tử, điều này khiến nàng càng thêm không quen tên vô sỉ này. Tô Thần nghe thấy Hiểu Ngọc lại mắng mình, điều này khiến Tô Thần vô cùng cả lời, Hiểu Ngọc này có phải bát tự không hợp với mình không? Tô Thần chỉ là nhìn đôi chân dài của Hiểu Ngọc một chút thôi mà, cô nương này sao cứ hễ rảnh là lại muốn tìm mình gây chuyện vậy? Tô Thần lúc này không muốn so đo với cô nương này, đợi đến khi sau này mình thu phục được cô nương Hiểu Ngọc cao ngạo này xong, Tô Thần sẽ cho nàng biết tay mình. Hiểu Ngọc, lần này ngươi cùng sư phụ Bắc Minh Tử của ngươi đến đây là muốn giúp Lã Bất Vi sao? Ngươi làm sao biết sư phụ ta đến? Hiểu Ngọc có chút kinh ngạc, nàng đến đây cũng chưa từng nói sư phụ nàng cũng đến đây, thậm chí bọn họ đến cứu lao giả vô sỉ Lã Bất Vi mà hắn cũng có thể đoán được. Tô Thần có chút cạn lời nhìn Hiểu Ngọc, đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Đông Hoàng Thái Nhất và Bạch Nhược Băng đã nói có một vị cao nhân cảnh giới thiên nhân đến đây, Đông Hoàng Thái Nhất và Bạch Nhược Băng đi tìm vị cao nhân cảnh giới thiên nhân kia, Hiểu Ngộng xuất hiện ở đây, vậy chắc chắn vị cao nhân cảnh giới thiên nhân kia là Bắc Minh Tử rồi. Tô Thần nhìn Hiểu Ngộng có chút nghi hoặc, cười nói, ta biết xem thiên văn mà, mọi thứ của ngươi ta đều có thể tính ra được. Hiểu Ngộng, có muốn ta tính cho ngươi xem phu quân sau này của ngươi là ai không? Vô sỉ, ta là người tu đạo, căn bản không thể lấy chồng sinh con. Ai nói người tu đạo thì không thể lấy chồng sinh con? Thần tiên còn có thể kết hôn sinh con, ngươi một tu sĩ nhỏ bé vì sao lại không thể lấy chồng? Ngươi, đạo tâm của ta kiên định, không thể lấy chồng. Hừ, Hiểu Ngộng, ngươi hoàn toàn là đang ngụy biện. Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương chẳng phải là kết thành đạo lữ sao? Chẳng lẽ đạo tâm của Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương còn không kiên định bằng ngươi sao? Ta, Hiểu Ngộng bị Tô Thần nói đến mức cứng họng không nói nên lời, nàng biết tên hôn đản này hoàn toàn là đang nói bậy, nhưng nàng cũng không có cách nào phản bác tên hôn đản vô sỉ này. Tên hôn đản này tuy rằng nói bậy nói bạn, nhưng đây cũng là sự thật. Nguyệt Thần và những mỹ nữ âm dương gia khác nhìn Tô Thần và Hiểu Ngộng đều vô cùng cạn lời, hai người này sao nói qua nói lại lại bắt đầu bàn luận chuyện kết hôn sinh con rồi, hơn nữa tên hôn đản Tô Thần này lại còn lôi cả chuyện thần tiên ra để công kích đạo tâm của Hiểu Ngộng. Nếu chuyện này để lão già Bắc Minh Tử kia biết được, e rằng sẽ liều mạng với tên hôn đản Tô Thần này, Hiểu Ngộng chính là hy vọng của Thiên Tông đạo gia bọn họ, Bắc Minh Tử sẽ không để tên hôn đản Tô Thần này hủy hoại Hiểu Ngộng. Hồ Thiết Hoa lúc này thật sự có chút bội phục vị võ tướng quân này rồi, hắn từ khi gặp vị võ tướng quân đến giờ chưa từng thấy bên cạnh hắn thiếu mỹ nữ. Mỹ nữ bên cạnh võ tướng quân không chỉ xinh đẹp, mà còn người nào người nấy thực lực mạnh mẽ, Hồ Thiết Hoa vô cùng hâm mộ vận đào hoa của vị võ tướng quân. Hồ Thiết Hoa nhìn Vệ Trang bên cạnh vẻ mặt lạnh lùng, cười nói, "Vệ Trang, cậu ngươi thật sự rất lợi hại, mỹ nữ xinh đẹp trên đời này nếu gặp cậu ngươi, e rằng không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay cậu ngươi." "Không sai, điểm này ta hoàn toàn đồng ý." Thiên Trạch ở bên cạnh gật đầu, lạnh lùng nói. Vệ Trang nghe thấy lời của Hồ Thiết Hoa và Thiên Trạch, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, chỉ là Vệ Trang lúc này cũng không có cách nào, ai bảo con gái thích tên hôn đản vô sỉ này chứ? Vệ Trang nghĩ đến tên hôn đản Tô Thần này, tuy rằng thực lực hiện tại không ra gì, nhưng những nữ nhân bên cạnh hắn lại không tầm thường, người nào người nấy không phải thực lực mạnh mẽ, thì là bối cảnh hùng hậu, tên hôn đản này thật sự là gặp may rồi. Chương 317, Tô Thần suy đoán về Nguyệt Thần. Chương 317, Tô Thần suy đoán về Nguyệt Thần. Trên tế tự quảng trường, chiến sự ngày càng ác liệt, quân đội của Vương Tiễn không ngừng xung kích phòng tuyến do Hàng Dịch bố trí. Hàng Dịch cũng biết phòng ngự hiện tại của hắn không thể cản nổi đại quân Vương Tiễn. Hàng Dịch thấy một số binh sĩ sắp lâm trận đào tẩu, nhưng hắn hiện tại cũng không rảnh lo cho đám binh sĩ đào tẩu kia. Hiện tại Ung Thành Vương cũng đã bị đại quân Vương Tiễn bao vây, đám binh sĩ đào tẩu này cuối cùng cũng sẽ bị quân đội Vương Tiễn bắt được hoặc giết chết. Ta đầu hàng, ta không đánh nữa. Ta cũng đầu hàng. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Vương Tiễn tướng quân, chúng ta không đánh nữa, chúng ta đầu hàng. Một số binh sĩ bắt đầu ném vũ khí, quỳ xuống đất đầu hàng quân đội Vương Tiễn. Bọn chúng biết dù có đánh tiếp cũng chỉ có con đường chết, đầu hàng có lẽ Tần Vương còn có thể tha cho một mạng. Một tướng quân Tần Quân thấy quân bạn đầu hàng liền lạnh lùng nói, giết, phản quân không tha một ai. Từng cái đầu của đám phản quân đầu hàng bị Tần Quân chém rụng. Lúc này, Hàng Dịch phát hiện binh sĩ tiền quân đã lục tục có người ném vũ khí quỳ xuống đầu hàng, và đám phản quân đầu hàng cũng bị Tần Quân không chút lưu tình chém đầu. Bạch Si, Hàng Dịch tức giận mắng một tiếng. Bọn chúng đều là phản quân, sự nghiêm khắc của Tần Pháp ai cũng biết, đám binh sĩ đầu hàng này chắc chắn không có kết cục tốt đẹp. Hàng Dịch cưỡi ngựa lớn tiếng hô hào với quân đội dưới trướng, huynh đệ, các ngươi nên biết sự tàn khốc của Tần Pháp. Chúng ta hiện tại là phản quân, dù chúng ta đầu hàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Chi bằng chúng ta liều một phen, như vậy có lẽ chúng ta còn có cơ hội sống sót. giết lui đại quân Vương Tiễn, chúng ta có thể sống. Giết, vì để sống sót. Giết, ta muốn sống. Giết, tướng quân nói đúng, phản quân chắc chắn sẽ bị xử tử, chúng ta phải giết lui đại quân Vương Tiễn, như vậy chúng ta có thể sống. Giết, giết. Lời của Hàng Dịch cũng khơi dậy hy vọng của đám phản quân. Bọn chúng nghĩ đến sự tàn khốc của Tần Pháp liền cầm vũ khí liều mạng giao chiến với đại quân Vương Tiễn để sống sót. Hàng Dịch này vẫn là một nhân tài, chỉ là đi theo sai người. Vương Tiễn thấy khí thế của phản quân lại dâng lên, hắn nhìn về phía tướng quân Hàng Dịch của phản quân, có chút tiếc cho Hàng Dịch. Một tướng quân Tần Quốc lại phải chết trong cuộc nội loạn của Tần Quốc, đây là một tổn thất cho Tần Quốc, nhưng phản quân chính là phản quân, Vương Tiễn cũng không nương tay với Hàng Dịch này. Lúc này, tại cửa Ung Thành Vương Cung, hàng vạn cung tiễn thủ do Vương Tiễn triệu tập đã vào vị trí. Vương Tiễn nhìn phòng ngự do Hàng Dịch bố trí liền ra lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị, mục tiêu trung quân phản quân, bắn. Vút, vút, vút. Vô số mũi tên từ trên trời bắn xuống vị trí trung quân phản quân, Vương Tiễn muốn trung quân phản quân không thể chi viện tiền quân, như vậy đại quân của hắn mới có thể công phá phòng ngự do Hàng Dịch bố trí. Chỉ trong nháy mắt, trung quân của Hàng Dịch đã hứng chịu trận mưa tên, trung quân của Hàng Dịch dù có khiên chắn, nhưng vẫn có hàng nghìn binh sĩ bị bắn chết, số bị thương còn nhiều vô kể. Trên quan lễ đài, Tô Thần nhìn quân đội giao chiến phía dưới có chút hứng thú. Hắn vốn tưởng phản quân chắc chắn không phải đối thủ của đại quân Vương Tiễn, nhưng hiện tại xem ra nếu quân đội Vương Tiễn muốn đánh bại đám phản quân này có lẽ không dễ dàng như vậy. Tướng quân của phản quân khiến Tô Thần có chút hứng thú. Nga Hoàng trong lòng Tô Thần nhúc nhích một chút rồi hỏi, "Tô Thần, chúng ta cứ như vậy nhìn thôi sao?" Tô Thần xoa đầu Nga Hoàng rồi cười nói, "Đương nhiên, đây là chuyện nội bộ của Tần Quốc, chúng ta chỉ cần ở đây xem kịch là được." Tô Thần biết hiện tại Tần Vương Doanh Chính đang nén một bụng tức, Doanh Chính lúc này có hơn 30 vạn quân đội, Tần Vương không thể để hắn xuất động quân đội giúp đỡ. Tô Thần biết lòng tự tôn của Tần Vương Doanh Chính rất mạnh, lần này Doanh Chính chịu bất tức ở đây có lẽ sẽ trả thù vô cùng tàn khốc, từ đám phản quân đầu hàng có thể thấy, Tần Vương Doanh Chính muốn xử tử toàn bộ đám phản quân ở đây. Nga Hoàng vẫn có chút không hiểu, nàng nghi hoặc hỏi tiếp, "Nhưng ngươi không phải đã đáp ứng Tần Vương Doanh Chính giúp đỡ hắn sao? Ngươi hiện tại không xuất động quân đội giúp đỡ Tần Vương Doanh Chính, hắn có thể sẽ không đáp ứng ba điều kiện của ngươi nữa." Tô Thần ôm Nga Hoàng hôn nàng một cái rồi giải thích, "À, Nga Hoàng, ta hiện tại muốn xuất động quân đội giúp đỡ Tần Vương Doanh Chính, hắn cũng sẽ không đồng ý, đây là lòng tự tôn của một quân vương. Nếu Tần Vương không có quân đội ở đây, hắn chắc chắn sẽ yêu cầu ta giúp đỡ, hiện tại Tần Vương có hơn 30 vạn quân đội, ngươi cảm thấy hắn còn cần ta giúp đỡ sao?" Nguyệt Thần bên cạnh ban đầu không nghĩ nhiều như vậy, lần này nghe Tô Thần giải thích, bọn nàng cũng hiểu lần này là hành động báo thù của Tần Vương Doanh Chính, Tần Vương Doanh Chính không thể để quân đội của Tô Thần tham gia. Nguyệt Thần nhìn chiến trường lo lắng hỏi, "Tô Thần, vậy Tần Vương diệt quân Lạc Cải rồi, có thể sẽ ra tay với ngươi không?" Tô Thần uống một ly rượu rồi mỉm cười nói với Nguyệt Thần, "Nguyệt Thần, trước kia ngươi đã hỏi ta câu hỏi này, Tần Vương Doanh Chính có ra tay với ta hay không ta không biết, nhưng nếu Tần Vương muốn ra tay với ta, vậy lần này sẽ không dễ dàng như vậy đâu." Nguyệt Thần hiện tại có chút lo lắng cho tên hôn đản này biết Tần Vương Doanh Chính có khả năng ra tay với hắn, mà hắn sao vẫn như người không có chuyện gì nhàn nhã uống rượu trêu ghẹo mỹ nữ ở đây. "Tô Thần, ngươi ở đây chỉ có 3 vạn quân đội, nếu Tần Vương ra tay với ngươi, ngươi không thể cản nổi hơn 30 vạn quân đội của Tần Vương đâu, hay là chúng ta thừa lúc quân đội của Tần Vương và quân đội của Lạc Cải đang chiến đấu, chúng ta rời khỏi đây đi." Tô Thần nghe Nguyệt Thần nói thì mắt sáng lên, Tô Thần phát hiện Nguyệt Thần có vẻ quan tâm hắn hơi quá rồi, chẳng lẽ mị lực của mình lại mạnh hơn không ít. Nếu không Nguyệt Thần mỹ nữ này sao chỉ mấy ngày công phu đã thích mình rồi. Tô Thần nghĩ rồi lắc đầu, Nguyệt Thần chắc chắn không phải thích mình, Nguyệt Thần này làm việc gì cũng có mục đích, lần này nàng tiếp cận mình cũng có thể có mục đích của nàng, Nguyệt Thần còn có đạo tâm kiên định hơn cả Diệu Động, nàng không thể trong thời gian ngắn đã thích mình được. "Ai nói ta chỉ có 3 vạn quân đội?" "Ừm, ngươi còn có quân đội ở Ung Thành." Nguyệt Thần đột nhiên nghĩ đến Hồ Cơ phu nhân kia, vừa rồi Tô Thần có nhắc đến Hồ Cơ phu nhân đang dẫn quân đội đến đây, chẳng lẽ Hồ Cơ phu nhân dẫn quân đội rất nhiều sao? "Có, là quân đội do Hồ Cơ phu nhân kia dẫn đến." "Không sai." Tô Thần hiện tại cũng không hiểu sao Hồ Cơ lại trở thành phu nhân của hắn, hắn và Hồ Cơ không hề có quan hệ gì cả. Nhưng thủ hạ của hắn đều bắt đầu gọi Hồ Cơ là phu nhân, điều này khiến Tô Thần cũng không ngờ tới, Hồ Cơ lớn lên yêu mị vô cùng, có một phu nhân như vậy cũng không tệ. Tô Thần nghĩ nếu trực tiếp thu Hồ Cơ, sau này phó tổng quân trên thảo nguyên cũng có thể yên tâm giao cho Hồ Cơ. Tô Thần cũng tin Hồ Cơ sau này biết thực lực của hắn, Hồ Cơ cũng không dám phản bội hắn. "Lần này Hồ Cơ phu nhân của ngươi dẫn bao nhiêu quân đội?" "20 vạn." "20 vạn quân đội?" "Chính xác mà nói là 20 vạn kỵ binh." Chương 318, Chân giả Vương Thái Hậu Triệu Cơ. Chương 318, Chân giả Vương Thái Hậu Triệu Cơ. Nguyệt Thần hiện tại có chút mờ mịt, 20 vạn kỵ binh. Tô Thần lại có thể tại Tần Quốc cẩn giấu 20 vạn kỵ binh, hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đánh hạ Tần Quốc sao? Nhưng như vậy không đúng à, Tô Thần nếu muốn đánh hạ Tần Quốc, vậy hắn vì sao còn muốn cứu Tần Vương Doanh Chính? Nguyệt Thần hiện tại có chút không hiểu cái hỗn đản này rồi. Tô Thần nhìn Nguyệt Thần ngẩn người liền ôm nàng vào lòng, Tô Thần hiện tại có lợi thì không chiếm không phải là người, dù sao hiện tại Nguyệt Thần đang ngẩn người, đợi nàng phản ứng lại rồi nói sau. Nữ anh bọn họ nhìn Tô Thần cái hôn đản này tả ủng hữu báo liền có chút đỏ mặt, cái hôn đản này một chút cũng không nhìn thời gian địa điểm, nơi này hiện tại có mấy chục vạn quân đội đang giao chiến, mà cái hôn đản này lại tả ủng hữu báo nhìn chiến trường, việc này khiến nữ anh bọn họ vô cùng cả lời. Đột nhiên, trên chiến trường quân phản loạn yếu thế bị quân đội của Vương Tiễn công phá phòng ngự, nhất thời quân trận của quân phản loạn triệt để loạn lên. Hàng Dịch thấy quân đội của hắn đã không chống đỡ được nữa, hắn cũng không còn cách nào, quân đội của Vương Tiễn bắt đầu liên tục không ngừng tiến công phòng ngự mà hắn bố trí. Quân đội của hắn đã giết mấy vạn quân đội của Vương Tiễn, nhưng quân đội của Vương Tiễn có hơn 30 vạn, quân phản loạn của Hàng Dịch dù giết nhiều hơn nữa, quân đội của Vương Tiễn cũng có thể nhanh chóng bổ sung. Hàng Dịch đến bên cạnh Lạc Gái liền nói với hắn, "Hầu ra, chúng ta không chống đỡ được nữa, ngài vẫn là nên chạy trốn đi." Lạc Gái sắc mặt khó coi nhìn quân đội không ngừng bị đánh lui, hắn biết quân đội ở đây không chống đỡ được đại quân của Vương Tiễn, chỉ là hắn không ngờ nhanh như vậy đã không chống đỡ được rồi, chạy trốn. Ta có thể chạy trốn đến đâu? Hiện tại nơi này bị quân đội của Vương Tiễn trùng trùng vây khốn, ta phải làm sao trốn thoát? Hàng Dịch có chút nóng nảy liền nói với Lạc Gái, "Hầu ra, ta dẫn quân đội hộ tống ngài xông ra một con đường, ngài vẫn là nên trốn đi." "Đúng vậy, Hầu ra, chúng ta trốn ra ngoài trước rồi nói sau." "Hầu ra, còn người là còn tất cả, không sợ không có củi đốt, chúng ta vẫn là nên trốn đi." "Đúng, đúng, Hầu ra, chúng ta mau trốn đi, nếu không lát nữa chúng ta sẽ bị giết chết." Các đại thần bên cạnh Lạc Gái đều nhao nhao yêu cầu Lạc Gái dẫn bọn họ trốn đi, lần này bọn họ theo Lạc Gái tạo phản vốn là nắm chắc phần thắng, chỉ là biến cố hết cái này đến cái khác xuất hiện, khiến cho hiện tại Lạc Gái đã tạo phản đoạt quyền thất bại, bọn họ những người này không muốn ở lại đây cho chết. Lạc Gái nhìn các đại thần bên cạnh lại ngại liền có chút phiền lòng, Lạc Gái cũng không sợ Doanh Chính sẽ giết hắn, có Vương Thái Hậu Triệu Cơ ở đó, Lạc Gái tin Doanh Chính sẽ không giết hắn. "Không, ta không cần trốn, Doanh Chính không dám giết ta, Vương Thái Hậu khẳng định sẽ cứu ta." Hàng Dịch không tin Doanh Chính lần này sẽ nghe lời Vương Thái Hậu, cho dù Tần Vương Doanh Chính nghe lời Vương Thái Hậu không giết Lạc Gái, nhưng Tần Pháp có quy định, nưu đồ tạo phản là phải tru cửu tộc. Các đại thần của Tần Quốc sẽ không để cho Tần Vương xá miễn Lạc Gái, Tần Pháp lớn hơn vương mệnh, Tần Vương Doanh Chính muốn Tần Quốc cán định, hắn không thể vi phạm Tần Pháp. "Hầu gia, chúng ta đây là tạo phản, Tần Pháp tàn khốc, cho dù là Vương Thái Hậu cũng không cứu được ngài." "Sẽ không đâu, Tần Vương nhất định sẽ nghe lời Vương Thái Hậu, dù sao ban đầu nếu không có Vương Thái Hậu ở Triệu Quốc bảo hộ Doanh Chính, Doanh Chính sớm đã chết rồi." "Ai?" Hàng Dịch thấy thuyết phục không được Lạc Gái trốn đi liền có chút thất vọng, Hàng Dịch cũng đã tận lực rồi, Trường Tín Hầu Lạc Gái hiện tại nhất ý cô hành không muốn rời đi, hắn cũng không còn cách nào. "Hàng Dịch, phái người đến Ung Cung thỉnh Vương Thái Hậu." "Dạ, Hầu gia." Tần Vương Doanh Chính nhìn thấy đại quân của Vương Tiễn đã công phá phòng ngự của quân phản loạn, thắng lợi đã nắm chắc, việc này khiến Tần Vương Doanh Chính có chút cao hứng, là cái kẻ gây họa hậu cung thậm chí tạo phản giả yêu nhân, lần này Doanh Chính sẽ cho hắn biết sự tàn khốc của Tần Pháp. Vương Tiễn thấy quân phản loạn đã bắt đầu hỗn loạn, liền vội vàng lớn tiếng mệnh lệnh, "Tiến công, bắt sống Lạc Gái giả liên thăng ba cấp, thưởng bạc kim." "Giết, bắt sống Lạc Gái." "Bắt sống Lạc Gái." "Giết." Các quân sĩ Tần nghe thấy lời của thượng tướng quân Vương Tiễn liền gào thét xông về phía quân phản loạn, bọn họ bị tưởng tượng của thượng tướng quân hấp dẫn rồi, hơn nữa hiện tại quân phản loạn đã bị tan rã, quân Tần lúc này chính là lúc lập công dựng nghiệp. Hàng Dịch cưỡi ngựa trong quân đội của mình chạy lớn tiếng hô, "Chống đỡ, cho ta chống đỡ, nếu không muốn bị Tần Vương xử tử thì đừng có loạn, lập tức cho ta kiến lập quân trận, đừng có loạn hống hống chạy loạn khắp nơi." Quân phản loạn nghe thấy lời của Hàng Dịch cũng chậm rãi tổ chức lại phòng ngự, chỉ là hiện tại chỉ còn lại hơn 3 vạn binh sĩ, phòng ngự mà bọn họ tổ chức e rằng cũng không kiên trì được bao lâu. Đại Tần Vương Thái Hậu có lệnh, tất cả quân đội đều đình chỉ giao chiến. Đại Tần Vương Thái Hậu có lệnh, tất cả quân đội đều đình chỉ giao chiến. Đại Tần Vương Thái Hậu có lệnh, tất cả quân đội đều đình chỉ giao chiến. Ngay lúc này, một đám thái giám đột nhiên lớn tiếng hô ở tế tự quảng trường, quân đội của Hàng Dịch và quân đội của Vương Tiễn lúc này đều đình chỉ giao chiến, hiện tại Vương Thái Hậu là người giám quản Tần Vương, quân đội của hai bên lúc này cũng phải nghe theo mệnh lệnh của Vương Thái Hậu. Vương Tiễn nhìn về phía sau Tần Vương Doanh Chính, hắn hiện tại muốn biết Tần Vương có hạ lệnh tiếp tục tiến công hay không. Doanh Chính sắc mặt cũng vô cùng khó coi nhìn về phía cái giả Thái Hậu sắp xuất hiện kia, tuy rằng cái Thái Hậu này là giả, nhưng Tần Vương Doanh Chính lúc này cũng không thể nói ra. Khi đại Tần Vương Thái Hậu xuất hiện, Tần Vương Doanh Chính mở bức. Đây là Vương Thái Hậu thật, chuyện này sao có thể? Doanh Chính có chút không hiểu, Vương Thái Hậu thật sao lúc này lại xuất hiện, nàng muốn làm gì? Triệu Cơ lần này cũng không còn cách nào, chuyện lần này ầm ĩ đến mức nàng đã không khống chế được, chuyện xảy ra ở đây nàng đều biết rõ. Vốn dĩ nàng đã cùng Âm Dương gia đồng quân Diễm Phi rời khỏi Ung Cung, chỉ là nàng phát hiện quân đội của Lạc Gái lần này có mấy chục bạn, nàng cũng lo lắng Doanh Chính xảy ra chuyện ở đây, Triệu Cơ lại quay về Ung Cung khống chế cái thế thân của nàng. Triệu Cơ nàng cũng muốn giúp đỡ Doanh Chính khi Doanh Chính đối phó không được Lạc Gái, hiện tại xem ra nàng căn bản không cần giúp đỡ Doanh Chính. Trên quan lễ đài, Tô Thần nhìn Triệu Cơ này cũng không biết là thật hay giả, chỉ là Triệu Cơ thật chẳng phải đã cùng Diễm Phi rời khỏi Ung Cung rồi sao? Nhưng Triệu Cơ này nhìn thế nào cũng không giống một người phụ nữ lẳng lơ, ta kháo, đây là mẫu thân Triệu Cơ của Tần Vương Doanh Chính. Tô Thần nhìn mỹ phụ nhân Triệu Cơ tuổi chừng 30, hắn vô cùng nghi hoặc, Triệu Cơ này sao còn trẻ đẹp như vậy? Chẳng lẽ Triệu Cơ này cũng biết võ công? Nhưng nếu Triệu Cơ biết võ công hơn nữa còn có thể giữ gìn dung nhan không giả, vậy nàng vì sao còn phải đẩy ra một thế thân ra làm hỏng danh tiếng của mình? Tô Thần hiện tại muốn tìm Diễm Phi để nàng nói rõ ràng, Diễm Phi cũng chỉ phái người nói với hắn Triệu Cơ có một thế thân, hơn nữa người ở cùng Lạc Gái cũng là cái thế thân đó, còn lại cũng không nói cho hắn Triệu Cơ có biết võ công hay không. Nguyệt Thần và các mỹ nữ của Âm Dương gia, thậm chí vệ trang bọn họ mấy người đều nhìn về phía Tô Thần, bọn họ những người này nhìn dáng vẻ của Tô Thần giống như sợ Tô Thần muốn đánh chủ ý lên Triệu Cơ. Ta kháo, các ngươi có ý gì? Đồ vô sỉ. Chương 319, Triệu Cơ đến gây ra những suy đoán. Chương 319, Triệu Cơ đến gây ra những suy đoán. Tô Thần nhìn Nguyệt Thần và Nga Hoàng Nữ Anh cùng đám mỹ nữ Âm Dương gia nhìn hắn với ánh mắt có chút ngập bức. Bọn họ đây là ánh mắt gì? Coi hắn như một tên háo sắc rồi sao? Chẳng lẽ ta là một kẻ thấy gái đẹp là đi không nổi chắc? Còn cả Hiểu Mộng cái đồ mặt thằng kia, nàng ta chỉ nhìn Vương Thái Hậu Triệu Cơ một cái, sao lại thành vô sỉ rồi? Hàng chục vạn đàn ông ở đây chẳng phải đều đang nhìn sao? Tại sao chỉ nói một mình ta? Tô Thần cảm thấy đám nữ nhân này đều có vấn đề. Tô Thần hiện tại có chút chịu không nổi ánh mắt của đám nữ nhân này, ánh mắt khinh bỉ như vậy Tô Thần cũng là lần đầu gặp phải, hơn nữa còn là 7-8 mỹ nữ đồng thời khinh bỉ hắn. Tô Thần liền mặt mày khó xử uy hiếp, các ngươi tốt nhất đừng có nhìn ta như vậy, bằng không ta sẽ đem các ngươi từng người một mà xử lý tại chỗ. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Sát Lang, Hiểu Ngộng, Đại Tư Mệnh và nữ anh nghe Tô Thần nói liền đồng thời mắng hắn, bọn họ hiện tại khẳng định tên vô sỉ lưu manh Tô Thần này vừa rồi nhìn Triệu Cơ nhất định là đang có ý đồ xấu. Cái tên hỗn đản này chính là một kẻ thấy sắc này lòng tham, Vương Thái Hậu Triệu Cơ dáng dấp lại vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn là Vương Thái Hậu của một quốc gia, thân phận cao quý như vậy cộng thêm thân hình đầy đặn, khuôn mặt xinh xắn, tên hỗn đản này nếu không động tâm bọn họ khẳng định là không tin. Mẹ nó chứ, dù ta có đói khát đến đâu cũng sẽ không cần cái loại đàn bà lồn tịt giả yếm nhân kia, đám nữ nhân đang ghét này đúng là ăn no rừng mỡ, Tô Thần hiện tại không muốn để ý đến đám nữ nhân này nữa. Tô Thần trừng mắt nhìn Hiểu Ngộng, Đại Tư Mệnh và nữ anh rồi lại nhìn về phía Triệu Cơ vừa đến, tuy rằng không biết cái vị Vương Thái Hậu Triệu Cơ này có phải là thật hay không, nhưng vị Vương Thái Hậu Triệu Cơ này vào lúc này đến đây có phải là muốn cứu Trường Tín Hầu là cái hay không. Tô Thần cũng muốn biết cái vị Triệu Cơ không biết thật giả này hiện tại là lựa chọn giúp đỡ nhi tử, hay là lựa chọn giúp đỡ tình nhân của nàng ta là gái. Hiểu Ngộng thấy tên vô sỉ này vẫn còn đang nhìn Vương Thái Hậu Triệu Cơ thì có chút tức giận, nàng ta cũng không biết vì sao lại khó chịu với tên hôn đản này như vậy. Chỉ là Hiểu Ngộng nhìn thấy tên hôn đản này nhìn mỹ nữ xinh đẹp thì có chút muốn đánh hắn. Hiểu Ngộng nghĩ đến mình đây là nên nghĩ báo thù mới đúng. Hiểu Ngộng nghĩ đến cái tên vô sỉ này nhìn chân mình với vẻ ghê tởm thì chỉ muốn bóp chết hắn, tuy rằng người nhìn chân mình với vẻ ghê tởm không ít, nhưng giống như tên hôn đản này quang minh chính đại mắt cũng không chấp nhìn chân mình, Hiểu Ngộng vẫn là lần đầu gặp phải. Hiểu Ngộng nhìn chân đám nữ nhân âm dương ra cũng không có gì cả, chẳng lẽ chân của mình có chút khác biệt sao? Mà lúc này, theo Vương Thái Hậu Triệu Cơ đến, Tần Vương Doanh Chính và quân đội của Lạc Cái đều đang nhìn người nắm quyền hiện tại của Đại Tần. Vương Thái Hậu Triệu Cơ nắm giữ vương ấn của Đại Tần, hết thảy chính lệnh đều phải thông qua vương ấn của Vương Thái Hậu mới có thể thi hành, ngay cả tướng quốc Lã Bất Vi cũng không thể so sánh với Vương Thái Hậu Triệu Cơ. Tần Vương Doanh Chính nhìn mẫu thân của hắn xuất hiện cũng có chút không hiểu, tối hôm qua hắn còn cùng Vương Thái Hậu nói tốt lần này phải trừ khử Lạc Cái và Lã Bất Vi, vậy hiện tại Triệu Cơ xuất hiện là vì cái gì? Triệu Cơ liếc nhìn Lạc Cái và nhi tử Doanh Chính của nàng rồi nhìn về phía đài quan lễ. Triệu Cơ biết vị võ tướng quân trên đài quan lễ kia là phu quân của Đồng Quân Diễm Phi của Âm Dương gia, cũng là người mà nhi tử của nàng thỉnh đến ngoại viện lần này. Triệu Cơ cũng biết trước đây nàng và Diễm Phi vì sao phải rời khỏi Ung Cung, những chuyện này có thể nói là do một tay nhi tử Doanh Chính của nàng tạo thành. Dương Tiệu ở đài quan lễ, Triệu Cơ nghĩ vẫn là đi gặp phu quân của Diễm Phi là võ tướng quân, chuyện ở đây nàng cũng không muốn còn nữa. Trường Tín Hầu là cái lần này nhất định phải chết, nhưng nhi tử Doanh Chính của nàng Triệu Cơ cũng không muốn gặp lại nữa. Triệu Cơ đã vì Doanh Chính làm đủ nhiều rồi, tính cách, tính khí của Doanh Chính nàng cũng vô cùng hiểu rõ. Tuân lệnh, Vương Thái Hậu. Lúc này, Tần Vương Doanh Chính và Lạc Cái đều mở bước, Vương Thái Hậu xuất hiện sau không đến bên nào trong số họ, mà là đi đến đài quan lễ. Trên đài quan lễ là ai bọn họ đều biết, nhưng Vương Thái Hậu sao lại quen biết võ tướng quân kia? Lạc Cái thấy Vương Thái Hậu đi đến đài quan lễ thì lẩm bẩm tự nói, sao có thể? Vương Thái Hậu sao lại không đến tế tự đài? Ta còn ở đây, còn nữa Vương Thái Hậu hôm nay sao lại có chút không giống với trước kia? Triệu Cơ sao lại xinh đẹp hơn trước kia? Cũng cao quý hơn nhiều. Là cái hiện tại đầu góc rối bời, lần này hắn nhìn thấy Triệu Cơ liền cảm thấy có chút khác với Triệu Cơ trước kia cùng hắn hoan ái, không, là khác rất nhiều, Triệu Cơ hiện tại khiến hắn cảm thấy có chút xa lạ. Doanh Chính thấy Vương Thái Hậu Triệu Cơ đi đến đài quan lễ thì nắm chặt quyền đầu thấp giọng nói, chết tiệt, mẫu hậu sao lại đi đến chỗ tên vô sỉ kia? Chẳng lẽ tên hỗn đản kia trước đây đã gặp mẫu hậu rồi? Nếu là, không thể nào, mẫu hậu sẽ không có quan hệ gì với tên hỗn đản vô sỉ kia. Tần Vương Doanh Chính thấy mẫu thân Triệu Cơ của hắn lại đi đến đài quan lễ thì sắc mặt có chút trắng bệnh. Doanh Chính hiện tại trong đầu toàn là suy nghĩ về quan hệ giữa Tô Thần cái tên hỗn đản vô sỉ kia và mẫu thân của hắn, hắn hiện tại chỉ cầu Triệu Cơ và tên hỗn đản vô sỉ kia không có bất kỳ quan hệ gì. Thống lĩnh ảnh mật vệ Trương Hàm hiện tại có chút kinh ngạc nhìn Vương Thái Hậu Triệu Cơ đang đi đến đài quan lễ, Trương Hàm len lén nhìn Tần Vương Doanh Chính, hắn biết hiện tại Tần Vương Doanh Chính khẳng định là vô cùng phẫn nộ. Võ tướng quân là một người như thế nào Trương Hàm và Tần Vương đều biết, Vương Thái Hậu Triệu Cơ hiện tại lại xinh đẹp vô cùng, nếu võ tướng quân và Vương Thái Hậu Triệu Cơ phát sinh quan hệ gì đó, Trương Hàm nghĩ đến đây liền không dám nghĩ thêm nữa. Trương Hàm lau mồ hôi trên trán rồi cúi thấp đầu, hắn biết hiện tại chuyện ở đây e rằng lại sắp nổi phong ba rồi. Trên đài quan lễ Tô Thần thấy Triệu Cơ đi về phía hắn thì cũng ngập bức, Triệu Cơ không đi xử lý chuyện của Lạc Cái và Tần Vương Doanh Chính mà đến chỗ hắn làm gì? Tô Thần đâu có quen biết đại Tần Vương Thái Hậu Triệu Cơ AT, Nguyên Thần, ngươi méo ta làm gì? Tô Thần đang nghĩ chuyện thì cảm thấy bên hông một trận đau đớn, Tô Thần hồi thần lại liền phát hiện Nguyệt Thần sắc mặt khó coi đang béo hông hắn. Nguyệt Thần không buông tay đang béo hông Tô Thần, Nguyệt Thần hiện tại có chút tức giận, tên hôn đản này tìm nữ nhân nào không được, cớ sao lại phải tìm một người lẳng lơ không biết xấu hổ? Ngươi và Vương Thái Hậu Triệu Cơ là quan hệ gì? Nga hoàng nữ anh bọn họ cũng đều sắc mặt không tốt nhìn Tô Thần, bọn họ hiện tại chỉ muốn biết Tô Thần cái tên hôn đản này và Vương Thái Hậu Triệu Cơ là quan hệ gì. Vì sao Vương Thái Hậu Triệu Cơ xuất hiện không đi đến chỗ Trường Tín Hầu là gái, không đi đến chỗ nhi tử Tần Vương Doanh Chính của nàng, mà cứ nhất định phải đến chỗ Tô Thần? Đám nữ nhân này đều đang suy đoán quan hệ giữa cái tên háo sắc này và Vương Thái Hậu. Đại Tư Mệnh hiện tại vô cùng khinh bị cái tên vô sỉ này, nàng cũng không ngờ tên hôn đản này lại không biết lựa chọn, lại còn dây dưa với cả Vương Thái Hậu Triệu Cơ. Hiểu Ngộng trực tiếp rời xa Tô Thần thật xa, dường như ở gần Tô Thần cảm thấy là vũ nhục nàng. mẹ nó chứ ta căn bản là không quen biết Vương Thái Hậu Triệu Cơ, ta thậm chí còn chưa từng gặp mặt Vương Thái Hậu Triệu Cơ này, các ngươi đừng có hiểu lầm. Tô Thần hiện tại cũng có chút sốt ruột, đám nữ nhân này sao lại không tin hắn như vậy, bên cạnh hắn mỹ nữ như mây, chẳng lẽ lại hứng thú với một bà chủ già sao? Ờ, Triệu Cơ hẳn là không tính là một bà chủ già, nữ nhân xinh đẹp đến cực điểm như vậy nhìn thế nào cũng đều vô cùng hấp dẫn người. Vệ Trang, ngươi tả phu hiện tại châu bò sắp lên trời rồi, võ tướng quân lại còn câu dẫn được cả Vương Thái Hậu Tân Quốc, bất quá vị Vương Thái Hậu này dáng dấp thật sự là xinh đẹp mỹ miều, chắc không được trước đây có thể ngồi lên vị trí vương hậu của Đại Tần,